Chương 620, Diệp Phong bất đắc dĩ chương 620, Diệp Phong bất đắc dĩ tốt các ngươi, lại dám cùng lão hủ các ngươi. Nhưng mà đại trưởng lão đâu để ý những này, hắn thấy Diệp Phong là quý nhân của hắn, trong cõi u minh chính là thượng thiên mang đến trợ giúp hắn, hắn nhiều năm như vậy đối với trên việc tu luyện một chút chứng trạng sự tình, có lẽ thiếu niên ở trước mắt có thể mang cho hắn đáp án. Có lẽ là hắn quá muốn cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học, một khắc đều không muốn chờ, bởi vậy nghe tới chư vị trưởng lão lời nói sau, lập tức hừ lạnh một tiếng, thế mà oán trách lên mấy vị trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi mặc dù quyền cao chức trọng, thân phận ở tại chúng ta phía trên, nhưng Diệp thí chủ lại không thuộc về phân môn, ngươi có thể cùng hắn nghiên cứu thảo luận, chúng ta cũng có thể, ở trên đây, người người bình đẳng. Nhưng mà mấy vị khác trưởng lão lại không cam lòng yếu thế, nhìn về phía Diệp Phong, thế mà ném ra trần trụi dụ hoặc, Diệp thí chủ, đây là lão nạp tự sáng tạo một môn Phật đạo công pháp, uy lực mạnh mẽ, sức sát thương cực mạnh, liền thích hợp giống như ngươi người trẻ tuổi, ngươi cầm lấy đi dùng. Đây coi là cái gì? Đây là bản trưởng lão chuyên môn luyện chế ra tới thượng đẳng hồi sinh đan, mặc kệ Diệp thí chủ thương thế nặng bao nhiêu, cho dù chỉ còn cuối cùng một hơi, chỉ cần ngươi ăn vào bản trưởng lão hồi sinh đan, bảo đảm ngươi khởi tử hồi sinh, khôi phục đỉnh phong. Tất cả đều là rất rưởi, tại lão hủ chiến binh trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Diệp thí chủ, đây là lão hủ tự mình rèn đúc đi ra Phật đạo chân văn chiến binh, thánh Phật quyền trượng, toàn thân Phật văn chế tạo, không thuộc về giữa thiên địa bất luận cái gì thiết bị, là lão hủ đem ngã Phật 108 thiên viễn cổ kinh văn, thông qua 9981 ngày, mỗi ngày mỗi đêm hấp thu thiên địa tinh khí, thần khí, ngưng kết thành như thực chất chân kinh dung hợp lại cùng nhau, lại thông. Qua ta Phật môn thánh hỏa thiên truy bách luyện đi ra chiến binh, ngươi có được nó, tuyệt đối để cho ngươi như hổ thêm cánh, chiến lược gấp bội. Trong lúc nhất thời, những trưởng lão kia nhao nhao ném ra ngoài cảnh ô lưu, một cái so một cái dụ hoặc, đều muốn để Diệp Phong trước cho bọn hắn nghiên cứu thảo luận. Mặc dù bọn hắn cho Diệp Phong đồ vật đều rất chân quý, nhưng thân ở Phật môn, những vật kia đều chính là vật ngoài thân, có bỏ liền có, ngược lại là nâng đến có thể cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận một phen, đối bọn hắn ý nghĩa trọng đại, đều không muốn bỏ qua một cái cơ hội như vậy. Đại trưởng lão thấy thế, khí miệng liếc mắt nghiêng, hung hăng cắn răng một cái, lập tức trong tay xuất hiện một chiếc nhẫn, trực tiếp ném cho Diệp Phong, một mặt thịt đau nói Diệp thí chủ, đừng nghe bọn hắn, đây là lão hủ cuộc đời toàn bộ gia sản, trong đó mặc kệ là vũ khí hay là công pháp, thậm chí linh đan diệu dược, cùng một chút từ viễn cổ trong di tích đạt được truyền thừa, đều trong đó, ngươi cầm đi đi, lão hủ đã là người xuất gia, những vật này đều là vật ngoài thân, không đáng nhắc. Đến, nhưng là, lão hủ muốn ngươi trước cùng ta nghiên cứu thảo luận võ học, những người khác trước sang bên. Mấy vị khác trưởng lão thấy thế, đều là hít sâu một hơi, vì trước cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học, đại trưởng lão thế mà đem suốt đời thân gia đều lấy ra, đủ hung ác, trong đầu của bọn họ vô ý thức xuất hiện ba chữ ngươi ngu bức. Bốn phía đám người ngây ngốc nhìn xem một màn này, đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của bọn hắn. Một cái Diệp Phong, còn không phải Phật túc giả, thế mà để đại trưởng lão bọn hắn tranh đầu rơi máu chảy, bọn hắn buồn bực đồng thời, càng nhiều còn có ghen ghét, Diệp Phong một người, mạnh bọn hắn chi gấp trăm lần. Cái này nhưng mà, Diệp Phong chính là Diệp Phong, nếu như là bình thường tử đệ đối mặt đại trưởng lão bọn hắn như vậy trần trụi mời, bọn hắn tất nhiên tâm hoa nộ phóng, ước gì đem những bảo vật này thu sạch nhập trong túi. Nhưng Diệp Phong nhưng không có. Không chỉ có không có, ngược lại có chút mà bức. Hắn nhìn xem trong tay chiếc nhẫn, cùng các vị trưởng lão trong tay xuất ra các loại bảo vật, hắn vậy mà cảm giác không quá chân thực. Hắn chỉ bất quá vận dụng hỗn độn chân khí, cưỡng ép đem Tôn Vô Kỵ nhục thân cùng Phật lòng truyền thừa dung hợp được, liền để nhiều trưởng lão như vậy kinh động như gặp thiên nhân, không tiếc vận dụng riêng phần mình bảo vật, cũng phải cùng hắn nghiên cứu thảo luận võ học. Nói thật, đại trưởng lão bọn người hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu chư vị trưởng lão muốn cùng vãn bối nghiên cứu thảo luận võ học, vậy vãn bối tự nhiên không có vấn đề. Bất quá những vật này các ngươi đều lấy về đi, quá quý giá. Vãn bối có thể cùng chư vị trưởng lão nghiên cứu thảo luận võ học chính là vinh hạnh sự tình, sao dám muốn chư vị trưởng lão đổ vật, về phần thứ tự trước sau, không trọng yếu, vãn bối định cam đoan cùng mỗi một vị trưởng lão đều nghiên cứu thảo luận một lần. Diệp Phong trong lòng âm thầm kêu khổ, ở trước mặt hắn thế nhưng là không còn có 15 vị trưởng lão a, cái này mỗi một cái trưởng lão đều nghiên cứu thảo luận một lần, còn không đem hắn mệt chết. Nhưng không có cách nào, những trưởng lão này quá nhiệt tình, hắn lại không đành lòng cự tuyệt bọn hắn, chỉ có thể than khổ một tiếng, đáp ứng. Bất quá, đáp ứng là đáp ứng, hắn lại không thể muốn chư vị trưởng lão đổ vật. Nghiên cứu thảo luận võ học mà thôi, hắn vẫn chỉ là một cái văn bối, tại nhiều như vậy trưởng bối trước mặt, hắn cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào không tầm thường, đối với võ học sâu bao nhiêu tạo nghệ, nào có cái gì tư cách đi muốn chư vị trưởng lão đổ vật. Thế nhưng là, hắn những lời này nói ra, đại trưởng lão dẫn đầu không đáp ứng, sắc mặt đều có chút nghiêm túc lên, bất mãn nói, cái này cái nào đi, cùng Diệp thí chủ nghiên cứu thảo luận, đã là chiếm dụng Diệp thí chủ thời gian, chúng ta Phật môn bên trong người không thích thua thiệt, nếu như ngươi không thu, chính là lão hủ sai lầm, ngươi nhất định phải nhận lấy. Đúng vậy a Diệp thí chủ, đây là ngươi nên được, còn xin không cần cự tuyệt. Nhất thời, từng cái trưởng lão cũng là phụ họa nói ra, nói thế nào đều để Diệp Phong nhận lấy. Diệp Phong nghe được bọn hắn như thế một phen, đương nhiên không biết làm sao cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt. Hắn cảm giác nếu là hắn lại cự tuyệt, chính là tại để đại trưởng lão bọn hắn bị tội, không cho đại trưởng lão bọn hắn mặt mũi. Do dự hai giây đằng sau, hắn cuối cùng thỏa hiệp, gật đầu nói, cũng được, nếu đây là chư vị trưởng lão ý tốt, vậy vãn bối liền nhận. Ha ha, như vậy mới thú vị thôi. Lập tức từng cái trưởng lão cười to mà lên. Về phần trình tự, trước hết từ đại trưởng lão bắt đầu đi. Ân, lẽ ra là đại trưởng lão, mặc dù tại cùng Diệp thí chủ nghiên cứu thảo luận võ học phía trên, người người bình đẳng, nhưng nếu Diệp thí chủ đều đáp ứng ta chờ, như vậy theo thân phận rất thực lực, đại trưởng lão tự nhiên là vị thứ nhất. Chư vị trưởng lão đều không có dị nghị. coi như các ngươi trong lòng còn có ta cái này đại trưởng lão. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lúc này liền ngay trước mặt của mọi người, cùng Diệp Phong cùng rời đi nơi đây. Theo Diệp Phong tán đi, trên quảng trường mấy vạn vạn tử đệ cũng là lần lượt mà tán. Nhưng một ngày sau đó, Phật môn chỗ sâu trong một gian phòng, chợt bộc phát ra một đạo tiếng cười to, thì ra là thế, thì ra là thế, a đạo thanh âm này còn có thể là ai, tự nhiên là đại trưởng lão. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người tử đệ đều nghe được. Lúc này liền có người suy đoán, chẳng lẽ lại đại trưởng lão cùng Diệp Phong nghiên cứu thảo luận võ học, cũng hiểu ra, lĩnh ngộ được cái gì. Bất quá loại này thời sự tình còn chưa kết thúc, ba ngày sau đó, một tòa khác trong phòng, thế mà bạo phát ra một đạo đột phá khí tức, ngay sau đó một đạo phong khoáng tiếng cười, truyền khắp tại Phật môn bất luận cái gì nơi hẻo lánh, lão hủ thế mà đột phá, Diệp thí chủ, ngươi giúp lão hủ đại ân vô số tử đệ lần nữa nghị luận ầm ĩ, đối với Diệp Phong càng ngày càng cảm thấy yêu kỳ, thần bí cùng bất phàm. Chương 621, kinh. Bất ngờ tin tức chương 621, kinh. Bất ngờ tin tức ngay sau đó, 4 ngày đi qua, 5 ngày đi qua, 6 ngày đi qua. Tại đằng sau 10 ngày qua bên trong, Diệp Phong đều là tại cùng chư vị trưởng lão nghiên cứu thảo luận võ học, cơ hồ là một ngày một cái, có là một ngày hai cái, tóm lại hắn đem hắn biết cùng cho là kinh nghiệm đều cùng những trưởng lão này chia sẻ, trong lúc bất chi bất giác, những trưởng lão kia không biết bắt lấy Diệp Phong trong lời nói huyền cơ hay là cái gì, vậy mà từng cái liên tiếp phát sinh thủy biến, không phải cảnh giới đột phá, chính là thần thông lĩnh ngộ càng thâm ảo hơn, thậm chí có trưởng lão bắt đầu bế quan, nghiên cứu nhục thân chi huyền bí. Mà Diệp Phong, tại cùng chư vị trưởng lão từng cái nghiên cứu thảo luận xong sau, tâm cảnh của hắn, thần thông cùng các phương diện kinh nghiệm cũng đều có tăng lên cực lớn, được ích lợi không nhỏ. Bất quá, theo từng cái trưởng lão phát sinh cải biến, rất nhiều Phật môn tử đệ cũng là không nhẫn lại được. Bọn hắn cảm thấy Diệp Phong thật là thiên nhân, số tuổi nho nhỏ, thế mà võ học bất phàm như thế, thế mà để đại trưởng lão những này tu vi cường hành người đều được dẫn dắt rất nhiều. Trước đó bọn hắn còn cảm thấy đại trưởng lão bọn hắn quá đề cao Diệp Phong. Hiện tại bọn hắn không cho là như vậy, thậm chí từng cái mộ danh mà đến, tìm tới Diệp Phong, muốn Diệp Phong cũng giúp bọn hắn triệt hạt một hai. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Phong không kịp chuẩn bị. Vừa cùng nhất kiền trưởng lão nghiên cứu thảo luận hoàn tất, bây giờ lại tới đây á đa tử đệ, nhìn trận thế chừng mấy trăm hảo. Nhưng hắn lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Hắn tính toán thời gian một chút, hắn cần phải đi. Lấy hắn tại băng ngục linh lung tháp bên trong thành tích, học viện tất nhiên sẽ an bài hắn đi tham gia tử nguyện hoàng triều hiến tế đại điện, Lãnh Phong cùng Tử Bất Nhiễm, cùng Mạc Thiên Nhan bọn người còn phải xem hắn sau một tháng trò cười. Những người này đều đoán hắn không có khả năng từ tử nguyện hoàng triều trở về, nhưng Diệp Phong liền lệnh để bọn hắn nhìn xem, hắn là như thế nào từ tử nguyện hoàng triều giết trở lại tới. Bất quá, tử nguyện hoàng triều hiến tế đại điện còn có không đến 20 ngày tả hữu, liền bắt đầu, điểm ấy thời gian đã không đủ để hắn cùng những này Phật môn tử đệ nghiên cứu thảo luận võ học. Hắn tìm cái cớ, nói còn có chuyện không có xử lý, lần sau lại đến thời điểm lại cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận, lúc này mới những tử đệ kia mới buông tha Diệp Phong. Hắn cùng đại trưởng lão bọn người đơn giản cáo biệt, liền ra Phật môn. Bất quá tại trước khi đi thời khắc, các chủ đông nhiên cho Diệp Phong một viên ngọc giản, nói là cảm ứng ngọc giản, liền có thể tìm tới Phật môn chỗ. Diệp Phong tại Phật môn mấy ngày nay cũng biết một chút Phật môn tình huống. Phật môn mặc dù thân ở thần dận đại lục bên trong, nhưng nước chảy bèo trôi, không có cố định vị trí, người bình thường muốn tìm được Phật môn còn có chút khó khăn. Nhưng bây giờ Diệp Phong có ngọc giản, chỉ có cảm ứng ngọc giản bên trên khí tức là hắn có thể tìm tới. Hắn nhẹ gật đầu, đem ngọc giản nhận lấy, liền tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới, rời đi Phật môn. Diệp Phong rời đi Phật môn đằng sau, liền hướng thần tướng học viện mà đi. Bất quá hắn thôi động vị diện tinh hoa, đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng, sợ đưa tới ma khải truy tung. Hắn biết ma khải một mực tại tìm hắn, thậm chí đã đem khí tức của hắn khống chế, một khi hắn bại lộ khí tức, ma khải tất nhiên sẽ trước tiên đi vào trước mặt hắn, trấn áp hắn. Hắn hiện tại không có Tử Long thần tượng cái này một cường đại át chủ bài, bất cứ chuyện gì đều phải cẩn thận nữa, một khi gặp gỡ ma khải, hắn thật không biết nên như thế nào từ ma khải trong tay đào thoát. Trong lúc bất chi bất giác, hắn xuyên thẳng qua hư không, đã có hơn nửa ngày thời gian, tính toán thời gian, lại có 2 ngày thời gian hắn liền có thể trở lại thần tướng học viện. Bất quá, hư không xuyên toa Diệp Phong, đột nhiên kinh nghi một tiếng, cảm ứng được 2 cỗ khí tức tà ác. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ phương hướng, ở nơi đó, lại có thanh âm truyền đến. Ha ha, lần này thu hoạch tương đối khá, lại để cho lão tử bắt được mấy chục danh học viện đệ tử, lần này trở về, đại hộ pháp chắc chắn ban thưởng cho ta không ít bảo vật. Ta cũng trấn áp không ít, bất quá không có ngươi nhiều, hiện tại học viện đệ tử hoặc là tu vi biến thái, hoặc là nhược kê một cái, ta không chọn những cái kia tu vi cường hành tử đệ, chuyên chọn những cái kia tu vi yếu nhỏ người, rất không may, lần này những tử đệ này gặp được ta, chờ đợi tướng của bọn hắn là ác ngộng. Đó là, cái gì thần tướng học viện, hải thần học viện, đông hoàng học viện, thần giận đại lục tam cự đầu, tại tà thần giáo trước mặt tất cả đều là cầu thí, tương lai không lâu, tà thần giáo chắc chắn đem bọn hắn san bằng, nhất thống đại lục. Hai người thanh âm lẫn nhau nói, không khó nghe ra, hai người này không biết thông qua thủ đoạn cỡ nào, thế mà bắt không ít học viện tử đệ. Nhất là Diệp Phong thế mà nghe được tà thần giáo 3 chữ này. Tà thần giáo, hắn tại thần tướng học viện đầu nghe nói qua, bất quá cũng không phải là rất quen thuộc, nghe nói tà thần giáo là thần giận đại lục bên trên một cái tà thần tổ chức, lai lịch bí ẩn, giáo đồ đông đảo, cao thủ đông đảo, trải rộng thần giận đại lục bất kỳ địa phương nào, là rất nhiều thế lực, thậm chí học viện cũng nhức đầu tổ chức. Bất quá, dạng này một tổ chức, không có ai biết là ai khai sáng, chỉ là nghe nói nó lịch sử rất đã lâu, có cực kỳ đáng sợ bối cảnh thâm hậu, người ở bên trong từng cái khát máu, tàn nhẫn, làm nhiều việc ác, có thể nói là người gặp người hận. Bất quá nghe nói tà thần giáo căn cứ cực kỳ bí ẩn, rất nhiều đại lục thế lực cùng học viện đều muốn đem một mẹ hút gọn, nhưng cuối cùng đều không có tìm tới, thậm chí tà thần giáo phân dạy trải rộng đại lục, ngược lại là cũng rất ít có người có thể tìm tới, cũng không biết hai người này, vị trí là tà thần giáo tổng bộ hay là phân dạy. Diệp Phong quyết định theo sau nhìn xem, khoảng cách hiến tế đại điện còn có không ít số trời, hắn ngược lại không gấp. Dù sao tà thần giáo chính là đại lục ưu ác tính, hắn có nghĩa vụ diệt trừ cái ưu ác tính này. Đương nhiên, hắn thực lực có hạn, tuy nói không có khả năng diệt trừ tà thần giáo, nhưng đi theo hai người này tìm tới tà thần giáo chỗ, sau khi trở về đem tin tức này nói cho học viện, đến lúc đó học viện phái người tới trấn áp những giáo đồ này, vậy liền dễ dàng nhiều. Đúng rồi, nghe nói trước đó không lâu đại hộ pháp thiết kế trấn áp một nữ tử, nghe nói nữ tử kia dáng dấp cực kỳ xinh đẹp, dáng người cực đồng, không biết là thật hay giả. Diệp Phong che giấu khí tức, đi theo phía sau hai người, hắn cảm giác đi ra hai người này khí tức đều tại cản khôn hóa cảnh ngũ trọng tả hữu, căn bản không phát hiện được hắn. Việc này ta cũng nghe nói, thiên chân vạn sắc, nữ tử kia nghe nói là thần tướng học viện người, hay là một tên trưởng lão, tên cứ gọi cái gì Lý Huyền Quân. Hư không thâm sứ Diệp Phong, đột nhiên toàn thân chấn động, hắn vậy mà nghe được một cái tên, Lý Huyền Quân. Tà thân giáo, trấn áp Lý Huyền Quân. Tin tức này, quá đột nhiên. Trước đó không lâu hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tiến vào Lý Huyền Quân ngọn núi, tìm Long Ngạo Thiên truyền thừa. Bây giờ lần nữa nghe được Lý Huyền Quân tin tức, lại là bị tà thần giáo trấn áp. Lý Huyền Quân, đại hộ pháp chẳng lẽ ngấp nghé sắc đẹp của nàng, mới thiết kế đưa nàng bắt? Cái này cũng không biết, 89/10 đúng không? Bất quá nghe các minh đệ nói, đại hộ pháp đem nữ tử kia đơn độc đốt, chúng ta căn bản không gặp được. Hai người tự mình nói chuyện với nhau, căn bản không có phát hiện sau lưng Diệp Phong. Thiết kế, đơn độc giam giữ. Cái này đại hộ pháp đối với Lý Huyền Quân ngược lại là đặc thù chiếu cô a, bất quá Lý Huyền Quân cho ta cảm giác thực lực siêu phàm, người mang đại thần thông, thế mà đều có thể bị trấn áp. Cái này đại hộ pháp xem ra có chút thủ đoạn. Chương 622, luyện thi tà ma ao. Chương 622, luyện thi tà ma ao. Diệp Phong ở trong lòng cầu nguyện Lý Huyền Quân tuyệt đối không nên có việc. Nói thật hắn đối với Lý Huyền Quân ấn tượng cũng không tệ, lại cùng là thần tướng học viện người, hắn không thể nhìn trong đồng môn người lọt vào tà thần giáo lừa giết. Huống hồ Lý Huyền Quân liên quan đến Long Ngạo Thiên truyền thừa, một khi Lý Huyền Quân xảy ra chuyện gì, hắn muốn có được Long Ngạo Thiên truyền thừa, vậy thì càng không dễ làm. Cũng không thể hắn thừa dịp Lý Huyền Quân bị trấn áp, trở lại học viện, sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào nàng trong sân phòng. Diệp Phong không phải loại người này, hắn muốn đem Lý Huyền Quân cứu ra. Không bao lâu, hai người tiến vào một mảnh to lớn trong núi rừng. Sơn lâm rất lớn, nhìn không thấy bờ, bên trong cây cối tươi tốt, đại sơn càng là chiếm đa số, một tòa liên tiếp một tòa. Hai người thân pháp cực nhanh, xe nhẹ đường quen không ngừng hướng nơi núi rừng sâu xa tiến vào, cuối cùng tại một tòa không chút nào thu hút núi nhỏ trước mặt dừng lại. Ngọn núi nhỏ kia, giấu ở sơn lâm chỗ sâu nhất, còn bị vô số rừng cây rậm rạp che đậy, nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Diệp Phong ẩn tàng hư không, nhìn xem bọn hắn, chỉ gặp hai người này rất là cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, xác định không người sau, một người trong đó liền mặc niệm khẩu quyết, lập tức tại trước người hắn núi nhỏ, thế mà phát sinh rung động, ngay sau đó, tại bên trong ngọn núi nhỏ ở giữa thế mà trống rỗng đã nứt ra một cái khe, hướng hai bên mở rộng ra, một đầu đường nhỏ liền xuất hiện trước mặt của bọn hắn. Hai người lướt nhau, một bước liền muốn phóng ra. Ngay tại lúc này, đồng nhiên tại đỉnh đầu bọn họ chỗ, một đạo bàn tay từ hư không chui ra, một trưởng vỗ tại hai người đầu, lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay, không gì sánh được bá đạo. Hai người ngay cả khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị vô tình đánh chết. Trước khi chết con mắt đều là an tưởng, bởi vì bọn hắn căn bản không có biết trước đến nguy hiểm, sinh mệnh đã bị Diệp Phong lấy đi. Đợi hai người sau khi chết, Diệp Phong thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, trực tiếp đem một người thi thể ném vào trong chiếc nhẫn, mặc dù là cản khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên võ giả, nhưng con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, Diệp Phong há có thể buông tha. Bây giờ trước mặt chỉ còn lại có một bộ thi thể, là một cái thóc bé mập mạp, người mặc màu đen tà áo, dáng dấp không gì sánh được xấu xí, Diệp Phong hóa thành một đạo huyền quang, trực tiếp chiếm cứ đạo này nhục thân, hấp thu trí nhớ của hắn, thuận tiểu đạo này từng bước một đi vào bên trong ngọn núi nhỏ. Lúc đầu Diệp Phong là muốn đi theo hai người, tìm tới tà thần giáo chỗ, sau đó lại trở lại học viện đem việc này cáo chi. Nhưng hắn cải biến chú ý bởi vì Lý Huyền Quân. Bây giờ Lý Huyền Quân bị cái kia đại hộ pháp trấn áp, sinh tử không biết, nếu như hắn trở lại tông môn đem việc này bẩm báo, cái kia đến một lần muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, hắn không thể chờ, cho nên lâm thời quyết định, chiếm cứ một người nhục thân, tước đoạt trí nhớ của hắn, tiến vào bên trong, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đây chỉ là một tòa phân đàn. Diệp Phong hành tẩu tại đen như mực trên đường, hai bên đều là vách tường. Trên vách tường có lít nha lít nhít tà ma chân dung, còn có một số tế tự quá trình, âm trầm không gì sánh được, không khí đều mang theo một cỗ khát máu chi khí. Hắn coi chừng đi lại, đồng thời hấp thu thấp bé mập mạp ký ức. Hắn biết được cái này thấp bé mập mạp cũng không phải là tà thần giáo cao tầng, ngay cả trung tầng cũng không tính, chỉ là một cái ở bên ngoài phụ trách trấn áp tử đệ tà thần giáo đồ. Bất quá dù vậy, thấp bé mập mạp cũng biết một chút tà thần giáo sự tình, đôi này Diệp Phong đã đầy đủ. Tà thần úy, hắn tìm gặp bị thấp bé mập mạp trấn áp các loại tử đệ. Tại thấp bé mập mạp bên hông chỗ, có một cái túi màu đen. Tại những cái kia bị trấn áp tử đệ ngay tại trong đó. Diệp Phong ý niệm tiến vào bên trong, lập tức liền thấy những tử đệ kia, chừng hơn 300 cái. Nhiều con em như vậy, nhìn phục sức đều là thần giận đại lục thế lực khắp nơi, học viện tử đệ, Diệp Phong còn phát hiện thần tướng học viện tử đệ. Bất quá những tử đệ này tu vi đều không cao, có cựu tinh bí cảnh, cũng có càn khôn hóa cảnh, nhưng đều không cao hơn càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ bất quá những tử đệ này đều ở vào một loại trạng thái hôn mê, căn bản không biết trấn áp bọn hắn thấp bé mập mạp đã bị Diệp Phong chém giết, đoạt xá. Ở đây người trong trí nhớ, Tà thần giáo dạy chiếm cứ thần giận đại lục đã có vô số tuế nguyệt, mỗi ngày đều sẽ phái ra không ít giáo đồ ra ngoài trấn áp thế lực khắp nơi học viện tử đệ. Theo lý thuyết, thời gian dài như vậy đi qua, thế lực khắp nơi cùng học viện đều sẽ phát giác thứ con em này mất tích bí ẩn sự tình, nhưng ta mặc kệ tại thần giận đại lục hay là thần tướng học viện đều không có nghe nói tử đệ mất tích sự tình, là ta không hề quan tâm quá nhiều sao? Diệp Phong đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ dị. Riêng là thấp bé mập mạp ký ức, liền trấn áp không xuống 5000 phòng giam đệ, còn không nói cái khác giáo đồ. Thế nhưng là, loại này đại lượng tử đệ biến mất, vì sao thần giận đại lục thế lực khắp nơi học viện không có chút nào phát giác? Cho dù hắn không hề quan tâm quá nhiều, nhưng loại này sự tình chính là đại sự, hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút, nhưng hắn không có cái gì nghe được. Hắn cảm thấy không bình thường. Đè xuống đáy lòng mê hoặc, hắn dọc theo đen như mực con đường không ngừng hướng về phía trước, càng là xâm nhập, trong không khí hương vị càng là nức mũi, để hắn có một loại cảm giác nôn mửa. Đại khái đi có 5-6 phút đồng hồ thời gian, hắn ẩn ẩn cảm thấy tiến vào một loại trong trận pháp. Hắn chính là kết giới sư, đối với trận pháp bình thường có cực cao độ mẫn cảm, vừa rồi hắn vậy mà tiếp xúc đến một cỗ rất nhỏ lực lượng, đem hắn bao trùm. Nếu như hắn không có thấp bé mập mạp ký ức, còn không xác định đây có phải hay không là đại trận. Nhưng hắn có thấp bé mập mạp ký ức, biết được nơi đây hoàn toàn chính xác có một đạo không gì sánh được đại trận khổng lồ, huyền ảo khó lường, có thể che đậy hết thể ý niệm thần hồn cảm ứng. Cũng là bởi vì đạo này đại trận tồn tại, mới khiến cho tòa này Tà thần giáo phân đàn không bị phát hiện, trong đó người nếu như không có trận pháp mật thì cũng căn bản không cách nào đi ra. Rất nhanh, trước mặt hắn con đường càng ngày càng rộng, lối rẽ cũng càng ngày càng nhiều, xuất hiện từng cái tối như mực to lớn động, ở trong lỗ đen, Diệp Phong cảm nhận được từng đạo khí tức tà ác phóng thích mà ra, từng cái đều không thua kém càn khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí cao nhất đạt đến càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong. 37 tôn Tà thần tôn giả, địa vị gần như chỉ ở đại hộ pháp phía dưới, tại đại hộ pháp phía trên chính là tòa này phân đàn đàn chủ, bất quá ở đây người trong trí nhớ, còn không có chưa từng gặp qua vị đàn chủ này hình dạng, cũng là, người này thân phận thấp, nhiều nhất chỉ là gặp quá lớn hộ pháp, muốn nhìn thấy đàn chủ, làm sao có thể? Diệp Phong biết những này trong động đều tồn tại từng cái Tà thần giáo cao thủ, bây giờ hắn đi đến nơi này, lập tức 37 đạo ý niệm trong nháy mắt bao phủ hắn, ở trên người hắn vừa đi vừa về quét mắt. Đối diện với mấy cái này tồn tại, Diệp Phong không chút nào khẩn trương. Những người này tu vi tuy cao, nhưng thực lực lại không phải đối thủ của hắn, đối mặt hắn đoạt xá thủ đoạn, những người này căn bản không phát hiện được. Rất nhanh, những này ý niệm ở trên người hắn dừng lại 15 giây đằng sau, liền rút về đi. Diệp Phong tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh trước mắt không gian biến động lớn, một tòa to lớn vô cùng huyết chỉ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ao máu này, trong đó huyết dịch bốc lên, có huyết ảnh tại du tẩu, khí tức không gì sánh được tà ác, thậm chí có thể nghe được từng cái âm trầm thanh âm khàn khàn từ trong huyết chỉ truyền ra, không gì sánh được khiếp người. Luyện thi tà ma ao. Chương 623, đưa cơm chương 623, đưa cơm. Diệp Phong có được thấp bé mập mạp ký ức, biết được những huyết chỉ này là chuyên môn luyện hóa những cái kia một chút tu sĩ, biến thành một tôn không có ý thức, chỉ biết là giết chóc, mặc cho người định đoạt tà thần khôi lỗi. Dạng này một tòa tà ma ao, không biết luyện hóa bao nhiêu chính đạo tử đệ, những tử đệ kia tại bị tà thần giáo đồ trấn áp trước đó, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn lại có một ngày sẽ biến thành tà thần giáo khôi lỗi. Diệp Phong nhìn thoáng qua huyết trì liền không còn đi xem, vượt qua huyết trì, ở phía trước 10 mét chỗ, đứng đây từng cái áo đen tà sĩ, chừng hơn 20 đạo. Bọn hắn chỉnh tề đứng ở cái kia, toàn thân áo đen đem bọn hắn bao phủ tại trong hắc ám, nhưng trên thân tà khí âm trầm, huyết khí tràn ngập, xem xét chính là thí huyết chi đồ. Diệp Phong biết những này chính là tà thần giáo đồ, cùng thấp bé mập mạp một dạng, đều là phụ trách ở bên ngoài trấn áp tử đệ giáo đồ. Bình thường bọn hắn làm nhiệm vụ trở về, cũng sẽ ở nơi đây tụ tập, bởi vì sẽ có đại hộ pháp đến đây, đem bọn hắn thành quả đều lấy đi. Hắn yên lặng đứng tại đám người tối hậu phương, đến nơi này, hết thảy nhân viên cấm chỉ ồn ào nói nhỏ, bị đại hộ pháp phát hiện, đầu người khó giữ được. Ông. Rất nhanh, một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ. Lập tức những cái kia áo đen tà sĩ cùng nhau hô to, cung nên đại hộ pháp. Không sai, người này chính là Tà thần giáo đại hộ pháp. Diệp Phong âm thầm dò xét người này. Toàn thân áo đen, trên đó điêu khắc từng cái tà ma đồ án, mỗi một cái đều âm trầm khủng bố, khát máu tàn nhẫn. Khác biệt chính là người này cùng thấp bé mập mạp bọn hắn khác biệt, đầu lâu không có bị áo đen bao khỏa, ngược lại trần trụi lộ tại bên ngoài. Nhưng cái đầu kia không phải đầu người, mà là nửa người nửa thú, không gì sánh được âm trầm đáng sợ. Nhất là khí tức của hắn, không chút nào thu liễm bại lộ ở bên ngoài, vậy mà đạt đến bán bộ càn khôn cảnh giới. Thực lực thế này, đừng nói ở chỗ này, cho dù tại đại lục đều là nhất đẳng cao thủ. Tà thần giáo quả nhiên đáng sợ, riêng là một cái phân đàn liền có lợi hại như vậy nhân vật, còn không nói nó toàn bộ. Bất quá, cái này đại hộ pháp đều tu vi như vậy, phân đàn này đàn chủ lại là như thế nào? Diệp Phong muốn càng thêm coi chừng, rất có thể nơi này phân đàn đàn chủ chính là một tôn nguy thánh, thậm chí là đại thánh cảnh tồn tại. Ân. Đột nhiên trên không đại hộ pháp kinh nghi một tiếng. Hắn hai mắt hiện ra lục quang, nhìn lướt qua Diệp Phong bọn người, kinh nghi một tiếng nói, còn kém một người, La Sát Quỷ đâu? Ánh mắt của hắn cuối cùng nhìn về phía Diệp Phong, thanh âm khàn khàn, ở trên cao nhìn xuống hỏi, địa đầu đống, bản hộ pháp không có đoán sai, hắn là cùng ngươi cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, vì sao ngươi trở về, hắn không thấy bóng dáng? Diệp Phong trong lòng cười lạnh, đừng nói La Sát Quỷ sẽ không trở về, chính là ở trước mặt ngươi địa đầu đống cũng đã bị ta đoạt xá, khả thiếu ngươi còn bị mơ mơ màng màng hỏi ta vấn đề này. Hắn không hoảng không loạn, mặt ngoài lại là một bộ run rẩy dáng vẻ, không người nói về đại hộ pháp, thuộc hạ cùng La Sát Quỷ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, nhưng hắn nửa đường hành động độc lập, nói là cuối cùng đến nơi đây tụ hợp, có thể thuộc hạ về tới đây đằng sau cũng không có phát hiện hắn, thuộc hạ trong lòng cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ là hắn có việc chậm trễ, bởi vậy chưa có trở về. Hắn ra vẻ nghi ngờ nói, chúng ta Tà Thần giáo kỷ luật nghiêm, mỗi một cái giáo đồ chấp hành nhiệm vụ thời gian đều là giống nhau, hôm nay chính là nhiệm vụ ngày cuối cùng, bắt giao trấn áp tử đệ, hắn vậy mà chưa có trở về, chẳng lẽ là hắn xảy ra ngoài ý muốn, nhưng nếu như không phải. Hừ, đại hắn trở về, bản hộ pháp tuyệt không tha cho hắn. Đại hộ pháp ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt, nhưng Tà Thần giáo giáo đồ đông đảo, tổn thất mấy cái căn bản không tính sự tình, huống hồ những giáo đồ này đều là Tà Thần giáo tầng dưới nhân viên, chết thì chết, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Nhưng nếu như không phải ngoại ý muốn nổi lên, đó chính là La Sát Quỷ bởi vì chuyện gì, làm chết lại. Hắn đang nghĩ kỹ đợi La Sát Quỷ trở về, chắc chắn nghiêm trị, không có dựa theo đảm nhiệm nhiệm vụ thời gian tại chỗ này chờ đợi, mặc kệ nguyên nhân gì, đều muốn nhận trừng phạt. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, hắn bàn tay lớn vồ một cái, lập tức Diệp Phong bọn người trên thân Tà Thần túi toàn bộ bay ra ngoài, rơi vào trên tay của hắn. Hắn thần niệm quét qua, rất là hài lòng nhẹ gật đầu, đối với dưới thân mọi người nói, rất không tệ, các ngươi lần này chiến tích bản hộ pháp đều rất hài lòng, ta sẽ đem các ngươi đối với Tà Thần giáo làm ra cống hiến, bẩm báo cho đàn chủ, lão nhân gia ông ta hài lòng, các ngươi lên như diều gặp gió thời gian cũng liền đến, nhất là địa đầu đống, số ngươi trấn áp tử đệ nhiều nhất, thân là đại hộ pháp, ta tự nhiên là muốn cái thứ nhất khen thưởng ngươi, nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Hắn nhìn về phía Diệp Phong, có chút tán thưởng. Đa tạ đại hộ pháp, có thể làm gốc dạy làm việc, chính là thuộc hạ vinh hạnh, còn dám muốn cái gì ban thưởng? Bất quá nếu đại hộ pháp đều mở miệng, thuộc hạ nếu không muốn, đó chính là không biết điều, là như thế này, thuộc hạ không cần bất luận cái gì ban thưởng, chỉ là hy vọng đại hộ pháp có thể bàn cho thuộc hạ một hạng quyền lợi. Diệp Phong đống như nói. A, nói một chút. Đại hộ pháp lông mày khẽ động. Kỳ thật rất đơn giản, chính là có thể lấy một cái việc phải làm, đưa cơm. Diệp Phong giải thích nói. Đưa cơm. Không nói cái khác giáo đồ ngẩn người, liền ngay cả đại hộ pháp cũng là không tưởng được. Địa đầu đống lại để cho cầu đi đưa cơm, có ý tứ gì? Thực không dám dâu dếm, trên đại lục thế lực, hoặc là học viện, phần lớn cùng ta Tà Thần giáo thế bất lưỡng lập, bọn hắn tự xưng chính nghĩa, gặp ta Tà giáo người liền giết, bây giờ ngược lại tốt, rơi vào giáo ta trong tay, là bọn hắn báo ứng, thuộc hạ yêu cầu đưa cơm, chính là muốn tận mắt nhìn một chút những người kia chật vật dạng, thuộc hạ muốn làm lấy bọn hắn mặt, nhục nhã bọn hắn, niệm ai bọn hắn, trà đạp tôn nghiêm của bọn hắn cùng tiêu ngạo, còn xin đại hộ pháp thành toàn. Diệp Phong một mặt chăm chú, thậm chí ngôn từ phấn khởi, thân thể đều tại ẩn ẩn rung động. Thì ra là như vậy. Ngươi có ý nghĩ này cũng là nói còn nghe được, những đại lục kia bên trên học viện thế lực hoàn toàn chính xác đáng hận, mặt ngoài người người chính nhân có tử, thật tình không biết so chúng ta còn muốn tà ác, bọn hắn mới là đáng giết nhất người. Địa đầu đống, bản hộ pháp liền thành toàn tâm nguyện của ngươi, ban cho ngươi cái này quyền lợi. Đại hộ pháp thế mà đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Lúc đầu yêu cầu đưa cơm cũng không phải là cái gì quá phận yêu cầu, thậm chí có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Nếu địa đầu đống muốn đi, vậy liền tắc thành cho hắn. Đa tạ đại hộ pháp. Diệp Phong trong lòng cười, hắn nói là đưa cơm, kỳ thật không phải đưa cơm, hoàn toàn là muốn xem xét một phen bị trấn áp tử đệ tình huống, thuận tiện sờ một chút Lý Huyền Quân bị giam giữ ở nơi nào, tốt lợi dụng hắn cứu người kế hoạch. Ân, các ngươi riêng phần mình trở về chỉnh đốn đi, chờ lần sau nhiệm vụ thời điểm, bản hộ pháp sẽ lần nữa thông chi các ngươi. Sau đó đại hộ pháp lại đơn giản bàn giao một chút đằng sau, liền dẫn những cái kia bị trấn áp tử đệ rời đi. Diệp Phong rời đi nơi đây, đầu tiên là về tới một mình ở trong động phủ. Không thể không nói, địa đầu đống thân là Tà Thần giáo tầng dưới nhân viên, ở động phủ lại là mười phần phái khí. Chương 624, trận nhãn, sinh mạng thể. Chương 624, trận nhãn, sinh mạng thể. Không thể không nói, cái này Tà Thần giáo tầng dưới nhân viên ở động phủ lại là mười phần phái khí. Động phủ diện tích lớn khái tại 150 chừng 5 thước vuông. Bên trong tranh chữ, vật phẩm trang sức, cái gì cần có đều có, dán treo ở động phủ trên vách tường. Thậm chí còn có giá sách, cất giữ chiến binh, bày ra tại động phủ một mặt, nhất là tại động phủ các nơi trồng trọt các loại linh hoa linh thảo, toàn bộ trong động phủ linh khí sung túc, hoàn cảnh ưu mỹ, Diệp Phong không thể không cảm thán cái này địa đầu đống là cái biết hưởng thụ chủ. Hắn xếp bằng ở trong động phủ, bảo đảm bốn phía không người thăm dò đằng sau. Tử cực thần đồng lặng yên khởi động. Hắn có được tử cực thần đồng, có thể khám phá hư vô, nơi đây bất luận cái gì bấy dập, trận pháp đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Lập tức, hắn liền rõ ràng qua từng tầng vách tường, cơ quan, nhìn thấy những cái kia bị Tà Thần giáo trấn áp các đại thế lực tử đệ. Lập tức hắn hít vào một hơi. Hắn mặc dù có được địa đầu đống ký ức, nhưng địa đầu đống cũng chỉ bất quá là một cái tầng dưới giáo đồ, đối với nơi này đến cùng trấn áp bao nhiêu tử đệ, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng hôm nay, Diệp Phong thôi động tử cực thần đồng, vậy mà phát hiện tại Tà Thần giáo chỗ sâu, chừng hết mấy bạn tử đệ trấn áp tại cái kia. Diệp Phong bị một màn này khiếp sợ đến. Hết mấy bạn người a, cái này khái niệm gì, hoàn toàn có thể tổ kiến một cái tông môn. Ban đầu ở Huyền Thiên Tông thời điểm, trong đó tử đệ bất quá cũng như vậy đi. Hắn phát hiện những người này bị giam giữ tại từng tòa trong lồng giam, những cái kia lồng giam không biết kéo dài đến bao xa, từng dãy, từng nhóm, tựa hồ là do vật liệu đặc thù bố trí, tràn ra ra một cỗ quỷ dị năng lượng màu đen. Những năng lượng kia hình thành từng đạo từ trường, tràn ngập tại trong lồng giam, tựa hồ có thể ảnh hưởng người thực lực. Hắn rõ ràng cảm giác được, những cái kia bị trấn áp tử đệ, thân thể của bọn hắn bị cỗ năng lượng này áp chế, dẫn đến thực lực của bọn hắn căn bản không phát huy ra được. Xem ra muốn đem những tử đệ này cứu ra, nhất định phải phá hư những này lồng giam. Diệp Phong phát hiện, tại những tử đệ này bên trong, Tam Đại Học Viện tử đệ có không ít, còn có toàn thân phát ra ma tinh khí tức tử đệ, hẳn là ma tộc, còn có yêu tộc, thậm chí Sáng Thế Cung tử đệ cũng không ít. Bất quá còn có không ít tử đệ phục sức, Diệp Phong không biết. Nhưng không thể phủ nhận, Tà thần giáo ra tay đối tượng là thần giận đại lục tất cả tông môn thế lực. Bất quá, tại những tử đệ này bên trong, Diệp Phong không có phát hiện Lý Uyển Quân bóng dáng. Trước đó nghe điệu đầu đống cùng La Sát Quỷ nói chuyện, nói Lý Uyển Quân bị đơn độc giam giữ tại một chỗ. Diệp Phong từ cực thần đồng hướng chỗ càng sâu nhìn lại. Hắn nhìn qua từng tòa động phủ, thẳng đến cuối cùng tại một tòa trong địa lao, phát hiện Lý Uyển Quân thân ảnh. Diệp Phong toàn thân chấn động, hắn vậy mà nhìn thấy Lý Uyển Quân bị người buộc chặt tại một cây trên cột sắt, toàn thân trên dưới có thể nhìn thấy không ít huyết sắc vết thương, nàng sợi tóc lộn xộn, khí tức yếu ớt, tấm kia tuyệt mỹ lanh diễm trên dung nhan đều là tái nhợt tiểu thụy, vô lực chi sắc. Dạng này Lý Uyển Quân, cùng ngày thường Diệp Phong nhìn thấy đơn giản tưởng như hai người. Đoán chừng Lý Uyển Quân ngay cả chính nàng cũng sẽ không nghĩ đến, nàng cũng sẽ có dạng này tinh thần sa sút thời điểm. Đáng tiếc là Diệp Phong bất đắc dĩ không có khả năng câu thông, không phải vậy hắn liền có thể nói cho Lý Uyển Quân, chỉ cần không buông bỏ, kiên trì, hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp đem nó cứu ra ngoài. Bất quá Diệp Phong đã nghĩ kỹ, lợi dụng đưa cơm thời khắc, đem liên hệ những tử đệ kia, nội ứng ngoại hợp, hắn nghĩ biện pháp bài trừ những cái kia lồng giam, liền để những tử đệ kia phát động công kích, đến lúc đó, nơi đây hoàn toàn đại loạn, trốn không thoát không phải là không có khả năng. Bất quá vẹn vẹn dạng này còn chưa đủ, mặc dù ta đã biết được Lý Uyển Quân vị trí, nhưng nơi đây cao thủ cũng không ít, nhất là vị kia đến nay không cảm ứng được mảy may khí tức đàn chủ, tu vi của hắn chính là một cái không biết, nếu như đến lúc đó vị đàn chủ kia giết ra, thực lực tu vi vượt qua tưởng tượng của ta cho dù phá hư lồng giam, cùng những tử đệ kia nội ứng ngoại hợp, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Diệp Phong muốn bạn vô nhất thất, một lần thành công, cảm thấy phá hư lồng giam còn chưa đủ. Hắn cẩn thận vượt qua chạm đất đầu đống ký ức, rất nhanh hắn liền biết một sự kiện. Đại trận. Trên mặt đất đầu đống trong trí nhớ, Tà thần giáo có một tòa khổng lồ thần bí trận pháp này có thể nói là Tà thần giáo căn cơ chỗ, một khi đem trận này phá hư, cái kia chắc chắn tạo thành Tà thần giáo toàn thể náo động, lúc kia nội ứng ngoại hợp, đánh vỡ lồng giam, phóng xuất ra cái này mấy vạn cái đệ tử, tuyệt đối sẽ đối với Tà thần giáo tạo thành xưa nay chưa từng có lực phá hoại. Bất quá, muốn phá hư đại trận, nhất định phải tìm tới trận nhãn chỗ. Chỉ có phá hư trận nhãn, mới có thể đem đại trận nhất cử phá hủy. Diệp Phong thôi động tử cực thần đồng, trận pháp ở trước mặt hắn như là bọt nước. Mặc dù nơi đây trận pháp cao thâm mặt chắc, nhưng tử cực thần đồng như thế nào bình thường thần thông. Hắn liền thấy đại trận chi lực như là từng đầu mạch lạc bình thường, bao phủ toàn bộ Tà thần giáo. Hắn tìm kiếm đại trận đầu nguồn, cẩn thận thăm dò bình thường, xem ở từng cây trong mạch lạc, cái nào một cây tại chủ đạo tòa đại trận này. Quá trình này không gì sánh được gian nan, thống khổ. Diệp Phong một bên thôi động tử cực thần đồng, một bên vận dụng cường đại thần niệm tại phân tích, cảm ứng. Không bao lâu trên mặt của hắn tất cả đều là mồ hôi, sa sút xuống, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có tìm tới. Tòa đại trận này quá lớn, bố trí diện tích quá rộng, rắc rối phức tạp, mặc dù tử cực thần đồng phía dưới, trận pháp như là hư ảo, nhưng hắn bây giờ không phải là tại không nhìn trận pháp, mà là tại tìm trận pháp lực lượng đầu nguồn. Có thể nói, cái này cùng tử cực thần đồng đã không có bao lớn quan hệ, chỉ là lợi dụng tử cực thần đồng diệu dụng, tại thông qua thần niệm phân tích đại trận. Qua nửa ngày, một ngày đi qua, hai ngày đi qua, thẳng đến ngày thứ ba, Diệp Phong toàn thân chấn động. Hắn lúc này toàn thân đã ướt đẫm, sắc mặt cũng trở nên rất yếu ớt, mặt mũi tràn đầy rã rời. Có thể giờ phút này, ánh mắt của hắn có vẻ kích động, lan tràn ra. Bởi vì thông qua ba ngày bỏ ra, hắn giờ phút này vậy mà bắt được một cây mạch lạc, tại cái này có gốc rễ lạc phía trên, hắn thế mà cảm ứng được một cỗ có chút nhảy lên âm thanh. Thanh âm này cùng nhịp tim rất giống, giống như là cỡ nào sinh mạng thể bình thường, hắn tại những khác mạch lạc phía trên, căn bản không cảm ứng được, duy chỉ có cái này một cùng. Nhất là, tại cái này cùng mạch lạc phía trên, lại có một cỗ liên tục không ngừng lực lượng, tại thông qua cái này cùng mạch lạc, hướng bốn phương tám hướng không ngừng truyền lại lực lượng. Diệp Phong biết, cái này cùng mạch lạc không giống bình thường, nói không chừng theo dõi cái này cùng mạch lạc, có thể tìm được trận nhãn chỗ. Hắn thần niệm khẽ động, thuận cái này cùng mạch lạc, hướng Tà thần giáo chỗ sâu cảm ứng mà đi. Rất nhanh, hắn thần niệm đi theo cái này cùng mạch lạc tiến vào một tòa đen kịt không gì sánh được trong động phủ. Động phủ kia rất lớn, mạch lạc phía trên nhảy lên cũng càng rõ ràng, hữu lực. Nhưng đến cái này, Diệp Phong lại có một loại thật không tốt dự cảm, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sinh mệnh khí tức. Trận nhãn, chẳng lẽ là một tôn sinh mạng thể? Đây là hắn đống nhiên suy đoán. Ngay cả hắn giật nảy mình. Nói như vậy, trận nhãn chỉ là đại trận năng lượng miệng, nhưng cuối cùng hay là thuộc về đại trận. Nhưng nơi đây khác biệt, trận nhãn chỗ lại có sinh mệnh khí tức, hắn rõ ràng cảm giác được, chính là đạo này sinh mạng thể tại thông qua đạo mạch này lạ, hướng đại trận các nơi chuyển vận năng lượng, hắn có thể nào không sợ hãi? Chương 625, ngươi là ai? Chương 625, ngươi là ai? Mang theo loại này dọa người tâm tình, không bao lâu, hắn liền tiến vào động phủ chỗ sâu nhất. Lập tức hắn liền bị một màn trước mắt khiếp sợ đến. Chỉ gặp dưới tầm mắt, một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó là một tôn dáng dấp giống sâu gióm bình thường quái vật, toàn thân tròn dài, huyết hồng, miệng cực lớn, kỳ quái là, con quái vật này không có con mắt, cái mũi, cũng không có lỗ tai, toàn bộ đầu chỉ có như vậy há miệng. Ngược lại là chân của nó có rất nhiều, từng đầu, hai bên cộng lại chừng 34 cái chân, trên thân tản ra một cỗ cực kỳ tà ác, tanh hôi mùi, cực kỳ buồn nôn. Bất quá lúc này nó nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ đang ngủ say, có thể ngầm trộm nghe đến tiếng ngáy của nó. Ấn không sai, đại trận đầu nguồn chính là nó. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm thấy, quái vật này trên thân đang tản ra một nguồn lực lượng, hướng mạch lạc chuyển vận mà đi, mà mạch lạc đúng là có nguồn lực lượng này, mới có thể hướng tứ phía đại trận truyền lại. Diệp Phong không nghĩ tới, trận nhãn lại là một tôn sinh mạng thể. Tôn này sinh mạng thể, thế mà lấy một thân chi lực, tại đem toàn bộ đại trận vận chuyển, đáng sợ. Xem ra muốn phá hư đại trận, nhất định phải đem tôn này quái vật chém giết. Bất quá tôn này quái vật cũng không phải bình thường nhân vật, bởi vì quái vật này trên thân phát ra khí tức, lại là bán bộ càn khôn, mà lại cảm giác so đại hộ pháp còn muốn lợi hại hơn một chút. Hừ, ngụy thánh ta đều có thể chém giết, còn sợ ngươi tôn này con rệp, gặp được ta tính ngươi không may. Bất quá ở chỗ này cứu người, nhất định phải nhanh, chậm trễ càng lâu, đối với ta càng là bất lợi. Xem ra chém giết tôn này quái vật nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất kích tất sát tốt nhất. Ân. Đó là Diệp Phong ngay tại suy tư như thế nào đem tôn này quái vật trong nháy mắt chém giết. Đột nhiên một viên năng lượng màu đen thể từ quái vật thể nội chui ra, chống rông phiêu phủ ở trên không. Diệp Phong cảm ứng viên kia năng lượng thể, một cỗ khí tức tà ác, mười phần mãnh liệt, còn mang theo một cỗ ác độc chi khí, nhất là ở trên đó hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ yếu ớt giống như sinh mệnh khí tức. Viên này năng lượng thể là một cái sinh mệnh. Chẳng lẽ là tôn này quái vật đản sinh ra hài tử? Diệp Phong nghĩ như vậy. Ông. Ngay tại hắn thời khắc nghi hoặc, lại có mấy quả năng lượng thể từ quái vật thể nội chui ra, phiêu phủ ở trên không. Diệp Phong lông mày càng nhăn càng sâu, hắn mặc dù không biết những năng lượng thể này là tồn tại gì, nhưng nhất định không phải hảo vật, không chừng tà thần giáo muốn lợi dụng những vật này làm gì. Hắn muốn trộm đi một viên năng lượng thể, hảo hảo nghiên cứu một chút. Đột nhiên đại hộ pháp thân ảnh trống rông xuất hiện. Hắn chỉ có bán bộ càn khôn, làm sao có thể phát hiện Diệp Phong? Hắn đi vào những năng lượng kia thể bên cạnh, một tay lấy những năng lượng kia thể thu sạch đi, lấy đi đằng sau hắn mắt nhìn phía dưới quái vật, trong ánh mắt tràn ngập ra thật sâu kiêng kỵ cùng từng tia bất mãn, trong lòng khó chịu nói, ta anh cổ trùng, hết ăn lại nằm ra hỏa. Đàn chủ ở thời điểm ngươi là một cái bộ dáng, đàn chủ có việc ra ngoài, ngươi lại là một bộ dáng. Xem ra ta cái này đại hộ pháp trong mắt ngươi, một chút uy hiếp đều không có à? Hiện nay hiệu suất của ngươi là càng ngày càng thấp, chấn áp nhiều như vậy tên con em, liền ngươi điểm ấy sản lượng có thể làm gì? Đàn chủ nếu là biết chuyện này, nhìn hắn làm sao thu thập ngươi? Hắn hừ lạnh một tiếng đằng sau, liền biến mất không thấy. Diệp Phong cũng trở về đến trong động phủ của mình. Hắn lúc đầu muốn nhìn một chút đại hộ pháp cầm những năng lượng kia thể, muốn làm gì? Nhưng đại hộ pháp người này cực kỳ cẩn thận, lấy đi năng lượng thể đằng sau, liền lẻ loi một mình đi đến tà thần giáo chỗ sâu nhất. Diệp Phong tử cực thần đồng muốn tìm hiểu ngọn ảnh, nhưng con mắt ẩn ẩn đau nhức đứng lên, thấy không rõ đại hộ pháp thân ảnh. Diệp Phong biết, đây là hắn tử cực thần đồng tu luyện không tới nơi tới chốn, còn không cách nào tùy tâm sở dục khám phá hết thảy. Đại hộ pháp đi địa phương xâm nhập quá sâu, đã ảnh hưởng đến tử cực thần đồng khám phá phạm vi. Hắn bất đắc dĩ coi như thôi. Mặc kệ hắn muốn làm gì, hiện nay ta đã biết được những tử đệ kia cùng Lý Uyển Quân bị giam giữ ở đâu, đành phải đem tôn kia quái vật chém giết, cứu ra những người này hẳn không phải là việc khó gì. Ngày thứ hai, Diệp Phong cầm đồ ăn, đi đến cái kia từng tòa trong lồng giam. Ta thần giáo cũng không biết chấn áp những tử đệ này làm gì, không có giết bọn hắn, cũng không để cho bọn hắn chết, tất nhiên có âm mưu gì. Lao ngục chỗ, âm u khắp trốn, trong không khí mang theo ẩm ướt cùng một cỗ khó người hương vị. Diệp Phong sau khi đi vào, vô ý thức hơi nhướng mày. Mặc dù tử cực thần đồng trước đó liền thấy những tử đệ này tình huống, nhưng bây giờ tự mình tiến đến, hay là có cảm thụ khác nhau. Trong lồng giam kia, từng cái tử đệ có tại mê man, có đang nhắm mắt điều tức, còn có hai mắt vô thần, tựa hồ đã nhận mệnh, còn có một số tử đệ, bọn hắn cảm xúc kích động dị thường, phấn khởi. Cho dù bị trấn áp ở chỗ này đã nhiều ngày, bây giờ nhìn thấy Diệp Phong tiến đến, vẫn như cũ hai mắt đỏ như máu, quát ầm lên, cậu nương dưỡng đồ chơi, có loại giết chết lao tử à, tà thần giáo, các ngươi sẽ lọt vào báo ứng. Chúng ta tông môn người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ta bất thắng chính, các ngươi không có kết cục tốt. Những tử đệ kia gào thét chửi rủa thanh âm, truyền vang tại lao trong ngục, cực kỳ chói tai. Tất cả im miệng cho ta mặc kệ các ngươi trước đó là ai, bây giờ nhìn xem rõ ràng, các ngươi là ta tà thần giáo tù nhân, đều an phận một chút cho ta. Diệp Phong giả vờ giả vịt, vẫn phải nói hơn mấy câu. Hắn một bên đưa cơm, một bên nhìn mặt mà nói chuyện, tìm hiểu tình huống, hắn đã nhìn ra, những tử đệ này thực lực hoàn toàn chính xác bị áp chế, mà áp chế đầu nguồn chính là những cái kia lồng giam. Khoảng cách gần quan sát, hắn rõ ràng cảm giác được, những cái kia lồng giam phóng xuất ra từng luồng tà ác lại lực lượng bị dị, tác dụng tại những tử đệ kia trên thân, để bọn hắn ở chỗ này như là phàm nhân, bất luận cái gì phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Bất quá những này lồng giam, tại Diệp Phong trong mắt mặc dù quỷ dị, nhưng muốn đem nó phá hư, vẫn là không có bao lớn vấn đề. Lại là quỷ dị lồng giam, tại địa ngục lực lượng trước mặt đều muốn bị hủ hóa, chấn áp. Rất nhanh, hắn đi tới lao ngục chỗ sâu chỗ. Ở chỗ này mỗi một tòa trong lồng giam tử đệ đã không phải là rất nhiều. Hắn tại một tòa lồng giam trước mặt dừng lại. Chỉ gặp tại trong lồng giam, giam giữ lấy 4 tên tù phạm. 4 người này, 2 tên lão giả, 2 tên nam tử trung niên. Trên người bọn họ trang phục đều không thuộc về bất luận cái gì học viện cùng thế lực, hẳn là 4 tên tán tu. Lúc này 4 người này đều nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, khí tức suy yếu, tựa hồ đã biết không trốn thoát được, tại không cam lòng chờ chết. 4 vị tiền bối, vạn bối có thể trợ mọi người từ nơi đây phá vây ra ngoài. Diệp Phong ý niệm tại giao lưu. Ân. Chính nhắm mắt ngồi xếp bằng 4 người lão giả, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thanh âm, lập tức để bọn hắn giật mình không thôi. Bọn hắn trấn áp ở đây đã có một ít thời gian, còn là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này. Bọn hắn nhao nhao mở ra hai mắt, liền thấy được ngoài lồng giam bên cạnh Diệp Phong. Ngươi là ai? Một tên tóc hai bù xù nam tử trung niên, hai mắt kinh nghi, truyền âm hỏi. Vạn bối cũng không phải là tà thần giáo người, chỉ là đi ngang qua nơi đây phát hiện tà thần giáo giáo đồ, nghe trộm được bọn hắn nói chuyện, liền một đường ẩn nút tiến đến, mục đích đúng là muốn đem mọi người cứu ra ngoài. Chương 626, ngươi nhìn, đây là cái gì? Chương 626, ngươi nhìn, đây là cái gì? Diệp Phong thành thật nói. Cứu chúng ta ra ngoài. Một tên lão giả tóc trắng kêu lên một tiếng đau đớn nói: người trẻ tuổi, ngươi quá ngây thơ rồi, nơi này chính là Tà Thần giáo, không phải địa phương nào khác, chỉ bằng ngươi, căn bản không có khả năng. Bất quá lão hủ rất ngạc nhiên, Tà Thần giáo cao thủ đông đảo, ngươi là như thế nào ẩn nút tiến đến? Theo ta được biết, Tà Thần giáo đại hộ pháp, tu vi của hắn đã đạt đến bán bộ càn khôn tình trạng, chớ nói chi là nơi đây đàn chủ, cho dù người này lão hủ đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng không thể phủ nhận, người này tuyệt đối là một tôn tuyệt đối đáng sợ nhân vật nguy hiểm. Ngươi nói ngươi có thể ẩn nút tiến đến, vậy ngươi tu vi chẳng lẽ siêu việt bán bộ càn khôn? Hắn đối với Diệp Phong cảm giác sâu sắc hoài nghi. Có lẽ, hắn căn bản chính là Tà Thần giáo người, bây giờ đến đây nói ra như thế một phen, chính là đang đùa bỡn chúng ta. Ừ, tiểu tử, ngươi cảm thấy dạng này rất có ý tứ sao? Đơn giản một người, Tà Thần giáo người 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 có thể chu diện, đợi lao tử sẽ có một ngày thoát khốn, cái thứ nhất trước hết là giết ngươi. Một vị khác hình thể cường tráng, mặt mũi tràn đầy áo hắc, giữ lại một đầu tóc ngắn nam tử trung niên, lạnh giọng quát lên, hắn bị trấn áp ở đây, đã tuyệt vọng, căn bản không tin tưởng có người có thể ẩn nút tiến đến cứu bọn họ, mặc dù có, đó cũng là đại thánh cảnh cường giả mới có thể làm được. Có thể nơi đây bí ẩn, cho dù là đại thánh cảnh đều khó mà tìm tới, càng huống hồ trong mắt hắn, Diệp Phong căn bản không có đạt tới đại thánh cảnh tu vi, loại kia cùng bọn hắn giao lưu linh hồn ba động hắn có thể cảm giác được, nếu như là đại thánh cảnh, hắn tất nhiên có thể cảm thấy từng tia áp bách, loại này áp bách, cho dù Diệp Phong cưỡng ép áp chế, đều khó có khả năng hoàn toàn biến mất. Nếu như ta là Tà Thần giáo người, sẽ còn cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, căn bản không có khả năng, nói thật cho các ngươi biết đi, ta đoạt xá một vị Tà Thần giáo giáo đồ, hóa thân bộ dáng của hắn trà trộn đi vào, mặc dù ta tu vi còn thấp, nhưng ta có thủ đoạn của ta. Đừng nói vị kia đại hộ pháp, cho dù là vị đàn chủ kia đều mơ tưởng phát hiện ta, đừng tưởng rằng ta đang nói khoác lác, tại ta cựu tinh bí cảnh ngũ trọng thời điểm, liền có thể chém giết vị thánh, huống chi hiện tại ta đã đột phá đến đệ lục trọng, cảnh giới cỡ này, cho dù đối phó đại thánh cảnh đều có lực đánh một trận, cho nên, thủ đoạn của ta cùng thực lực, cùng cảnh giới không có chút nào quan hệ. Diệp Phong giải thích nói, cựu tinh bí cảnh đệ ngũ trọng, chém giết vị thánh. Nhưng mà Diệp Phong một phen, lập tức để bốn người hít một hơi linh khí. Bọn hắn biết Diệp Phong không có đạt tới đại thánh cảnh tu vi, nhưng suy đoán rất có thể là càn khôn hóa cảnh cao giai vị cao thủ, nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến lại là cựu tinh bí cảnh võ giả, mà lại dạng này một cái tu vi yếu nhỏ võ giả lúc này vậy mà nói ra chém giết ngụy thánh lời nói. Lúc này tên kia nam tử trung niên tóc ngắn liền cười, một mặt khinh bỉ nói, người trẻ tuổi làm người ta phải tự biết mình, chúng ta bốn người mặc dù không phải đại thánh cảnh tồn tại, nhưng cũng tại thần giận đại lục là hưởng đương đương nhân vật, ngươi ở tại chúng ta trước mặt miệng đầy nói dối, thật sự cho rằng chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao? Cựu tinh bí cảnh chém giết ngụy thánh, đừng nói hàng cổ trước đó chưa từng xuất hiện, cho dù là về sau cũng không có khả năng xuất hiện, ngươi nói ngươi chém giết ngụy thánh, lão hủ căn bản không tin. Đế thương ngươi hẳn nghe nói qua đi, thần giận đại lục tuyệt thế thiên tài, công nhận người thứ nhất, nghe đồn tiên đế chuyển thế, đã thức tỉnh không ít tiên đế ký ức, tu vô thượng tiên đế đại thủ đoạn, đại thần thông, loại thiên tài này, thần giận đại lục ai có thể sánh vai, có thể cho dù chính là hắn, cũng không có khả năng tại cựu tinh bí cảnh thời điểm, chém giết quang ngụy thánh, ngươi nói ngươi có thể, chẳng lẽ lại ngươi so cái kia đế thương còn lợi hại hơn? Bốn người đối với Diệp Phong lời nói, bản năng không tin, cảm thấy Diệp Phong quá nói ngoa, cho dù Diệp Phong không phải Tà Thần giáo người, nhưng cũng không cần thiết như thế nói khoát chính mình đi. Hừ, đế thương đích thật là tuyệt thế thiên tài, thượng thiên sủng nhi, nhưng ở trong mắt ta cũng chỉ bất quá là ta trên con đường tu hành đã đặt chân, trước đó ta cùng hắn từng có một trận chiến, nhưng này lúc ta vừa mới đột phá cựu tinh bí cảnh, còn không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ khác biệt, ta đã tấn thăng cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng, lại để cho ta gặp gỡ hắn, ta không thể nói đem hắn chiến thắng, nhưng hắn muốn chấn áp ta, cũng tuyệt đối không có khả năng. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, bá khí lâm liệt nói, hiện nay các ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta nói tới hết thảy câu câu là thật, kỳ thật ta lần này ẩn nút tiến đến, mục đích chủ yếu cũng không phải là cứu các ngươi, ta có chuyện của ta, cứu các ngươi chẳng qua là tiện thể mà vì, có thể các ngươi ánh mắt thiệt cận, vậy mà không tin ta. Bất quá cũng không thể trách các ngươi, dù sao cựu tinh bí cảnh chém giết nguy thánh, hoàn toàn chính xác quá mức dọa người, các ngươi không tin, ta có thể lý giải, nhưng sự thật chính là sự thật, đã các ngươi không tin, ta cũng không cần thiết hướng các ngươi chứng minh cái gì, ta đi cứu mặt khác tử đệ, dù sao ta đã tìm được nơi đây trận nhãn, đồng thời có biện pháp đem nó phá hư, đến lúc đó những người khác được cứu, các ngươi cũng không nên hối hận. Nói đi, Diệp Phong liền muốn rời đi. Chờ chút. Đột nhiên bốn người manh kinh, trong đó vị lão giả tóc trắng kia, một đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, mang theo khó có thể tin chấn kinh, run giọng nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ngươi tìm được nơi đây trận nhãn. Bọn hắn quá biết trận nhãn là cái gì, chỉ cần phá vỡ trận nhãn, nơi đây đại trận mới có thể hủy diệt, đến lúc đó, nơi đây hết thảy đều đem bại lộ ở bên ngoài, tất nhiên sẽ để thần giận đại lục bên trên một chút học viện cao thủ phát giác, cảm ứng được nơi này. Cho dù bọn hắn bởi vì lồng giam áp chế thực lực, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, bọn hắn cũng không phải là nói không có một đường được cứu vớt sinh cơ. Thế nhưng là, nơi đây trận nhãn, không gì sánh được ẩn nấp, bọn hắn trước đó cũng cảm ứng qua, căn bản cảm ứng không ra, nhưng hôm nay Diệp Phong lại còn nói tìm được trận nhãn, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Không sai, trận nhãn chính là một tôn quái vật, liền ẩn nút tại Tà Thần giáo chỗ sâu nhất, chỉ cần đem vật này phá hủy, nơi đây liền có thể giải phóng, các ngươi nhìn. Diệp Phong cũng không phải là người máu lạnh, mặc dù bốn người này không tin hắn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không cách nào hướng đạo tâm thỏa hiệp. Hắn chỉ cảm thấy nếu như không cứu, tương lai hắn đạo tâm liền có thiếu hụt. Hắn đem nhìn đằng trước đến hình ảnh, thông qua chân khí biến hóa đi ra, hiện ra tại bốn người trong óc. Nhìn thấy Diệp Phong hiện ra quái vật hình ảnh, bốn người hít một hơi linh khí. Mặc dù quái vật là chân khí ngưng kết, nhưng bọn hắn vẫn có thể từ trên thân quái vật cảm nhận được đại trận một loại đồng nguyên khí tức, không sai, quái vật này chính là nơi đây đại trận trận nhãn. Không nghĩ tới, đại trận trận nhãn lại là một tôn quái vật, càng không nghĩ đến, trong mắt bọn hắn, người trẻ tuổi này vậy mà tìm được trận nhãn chỗ. Chẳng lẽ hắn mới vừa nói đều là thật? Bốn người trong lòng không khỏi đối với Diệp Phong coi trọng mấy phần. Thế nhưng là, cho dù trước ngươi nói đều là thật, cho dù ngươi tìm được trận nhãn, cho dù chúng ta tin tưởng ngươi, nhưng lại có làm được cái gì? Chúng ta bốn người thậm chí bị trấn áp những tử đệ này, đều đã biến thành tà thần giáo nô lệ, cho dù ngươi có biện pháp đem chúng ta cứu ra ngoài, nhưng là, chúng ta cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tà thần giáo dây dưa. Bốn người lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt ảm đạm xuống tới, thật sâu thở dài một hơi. Có ý tứ gì? Diệp Phong mơ hồ cảm nhận được còn có chuyện khác. Ngươi không biết. Xem ra ngươi thật không phải tà thần giáo người, ngươi trẻ tuổi, ngươi nhìn, đây là cái gì? Chương 627, đáng giận. Tà thần chi chủng chương 627, đáng giận. Tà thần chi chủng nhìn thấy Diệp Phong nghi ngờ biểu lộ, bốn người càng phát ra khẳng định trước đó suy đoán, Diệp Phong thật không phải là tà thần giáo người. Lập tức lao giả tóc trắng kia liền đem bàn tay chậm rãi chống ra, chỉ gặp một viên màu đen sẫm hạt giống cắm rễ tại trong lòng bàn tay của hắn, ương huyết đục phía dưới thăm thẳm xoay tròn lấy. Diệp Phong nhìn thấy hạt giống này đằng sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái này không phải liền là tôn kia quái vật thể nội sản xuất năng lượng màu đen thể sao? Hắn một chút liền nhận ra được, nghĩ không ra loại năng lượng này thể vậy mà lại tại lao giả thể nội. Lúc đó hắn còn tại nghi hoặc đâu, đại hộ pháp đem vật này cầm lấy đi đến tột cùng muốn làm gì? Hiện tại có chút minh bạch, đây là tà thần chi chủng, không chỉ có lao hủ có, bị trấn áp tất cả mọi người trong cơ thể của bọn hắn đều có. Mặc dù có một tí đệ còn không có, đó cũng là vấn đề thời gian, đến cái cuối cùng đều chạy không thoát. Cho dù ngươi đem bọn ta cứu ra ngoài, tà thần chi chủng cũng còn tại chúng ta thể nội, hắn sẽ dần dần thôn vệ chúng ta linh hồn, ý chí, đến cuối cùng biến thành một tôn mặc cho người định đoạt tà thần khôi lỗi. Diệp Phong toàn thân chấn động, loại năng lượng màu đen kia thể lại là tà thần chi chủng, chuyên môn thôn vệ người khác linh hồn ý chí, đem nó biến thành một tôn mặc cho người định đoạt tà thần khôi lỗi. Mà bây giờ, lão giả tóc trắng cùng nơi đây tất cả mọi người bị gieo tà thần chi chủng, tà thần giáo như vậy ác độc. Hừ, cái này còn không phải tà ác nhất, ngươi biết tà thần giáo đem chúng ta trấn áp ở đây, không giết chúng ta, nguyên nhân là cái gì sao? Vị yêu nam tử trung niên tóc ngắn thanh âm khàn giọng đạo. Chẳng lẽ có khác tính toán? Đối với điểm này, Diệp Phong kỳ thật đã sớm ý thức được. Tà thần giáo thi máu tàn nhẫn, trấn áp những người này, tất nhiên sẽ đối với nó tra tấn một phen. Nhưng từ khi hắn đi vào nơi này đằng sau, cũng không có nhìn thấy tà thần giáo tra tấn tử đệ hình ảnh. Cái này rất kỳ quái, hoàn toàn không giống tà thần giáo tác phong. Đó là bởi vì bọn hắn sẽ thả chúng ta, sẽ để cho chúng ta cảm thấy đây hết thảy đều chính là một giấc mộng. Có ý tứ gì? Diệp Phong không rõ, thật vất vả đem những người này trấn áp ở đây, tà thần giáo làm sao có thể sẽ còn đem bọn hắn thả? Huống hồ, những người này lại không đốc, chính mình tự mình kinh lịch, làm sao lại là một giấc mộng? Tà thần giáo đem chúng ta thả, tự nhiên không phải lương tâm phát hiện, bọn hắn cũng không có cái gì lương tâm. Bọn hắn sở dĩ sẽ thả chúng ta, cũng là bởi vì bọn hắn ở tại chúng ta thể nội gieo tà thần chi chủng, những hạt giống này sẽ tiềm phục tại chúng ta thể nội. Theo thời gian sẽ cắm rễ ở tại chúng ta thể nội chỗ sâu nhất, ai cũng không cách nào phát hiện. Hiện nay chúng ta còn bị giam giữ ở đây, chính là tà thần chi chủng còn không có hoàn toàn ẩn nút xuống tới. Một khi cắm rễ ở tại chúng ta thể nội chỗ sâu nhất, chính là chúng ta phóng thích thời điểm. Bọn chúng sẽ cùng theo chúng ta tiến vào riêng phần mình tông môn trong học viện, một chút xíu thấm vào, thẳng đến thời cơ chín muồi, một khi bộc phát, sẽ trong nháy mắt thôn phệ tan rã những tông môn thế lực kia, đến lúc đó toàn bộ thần dận đại lục đều sẽ bị tà thần giáo khống chế. Dạ tâm thật lớn. Diệp Phong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đến chỗ này thế mà biết được tà thần giáo lớn như thế dự mưu. Trấn áp tại bị phong thích, thân dấu tà thần chi chủng, lặng yên không một tiếng động dung nhập thần dận đại lục tất cả đại tông cửa thế lực bên trong. Cứ thế mãi xuống tới, thần dận đại lục bên trong mỗi một cái tông môn trong học viện đều sẽ xuất hiện đại lượng bị gieo xuống tà thần chi chủng tử đệ. Cái này tương đương với từng viên bom hẹn giờ. Một khi bạo tạc, đối với bất kỳ thế lực nào tới nói, đều chính là chí mạng tai nạn. Thật là đáng sợ. Diệp Phong hiện tại cũng có một loại dự cảm, hắn thân ở thần tướng học viện bên trong, tại thần tướng học viện ở trong tất nhiên đều có bị gieo xuống tà thần chi chủng tử đệ, thậm chí là trưởng lão, cao tầng. Một khi tà thần chi chủng đem những người kia biến thành tà thần khối lỗi, cái kia đến lúc đó, Diệp Phong không dám tưởng tượng loại kia hình ảnh. Những tử đệ kia liền sẽ không đem việc này thông báo cho bọn hắn tông môn học viện sao? Tà thần giáo mặc dù khủng bố, nhưng những cái kia tông môn trong học viện cũng tất nhiên không thiếu cao thủ hạng người, ta cũng không tin bọn hắn không cách nào đem những tử đệ kia thể nội tà thần chi chủng bước đi ra. Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nếu như là dạng này vậy cũng tốt, có thể tà thần chi chủng chính là thượng cổ cổ độc, căn bản không thuộc về nhân gian, đừng nói càn khôn hóa cảnh cao thủ không thể phá giải, cho dù là đứng tại đại lục đỉnh phong đại thánh cảnh cao thủ cũng bất lực. Đại thánh cảnh mặc dù tôn xưng đại thánh, nhưng xét đến cùng hay là phàm nhân, cái này tà thần chi chủng lai lịch đã lâu, nghe nói là từ cao cấp đại lục truyền bá mà đến, một kẻ phàm nhân thì như thế nào đem nó phá giải? Huống hồ tà thần giáo cũng căn bản không cho người cơ hội này. Một vị khác trầm mặc hồi lâu, chưa bao giờ mở miệng lão giả khô gầy trầm giọng giảng đạo, tà thần giáo tinh thông tính toán, thủ đoạn âm hiểm, làm việc dọn nước không lọt. Cho dù biết tà thần chi chủng trên đại lục không người nào có thể hóa giải, nhưng chưa chừng có chút tử đệ trở ngại trong lòng sợ hãi đem việc này nói ra, kể từ đó lời nói, trên đại lục từng cái tông môn thế lực liền sẽ đề cao đề phòng, chắc chắn nghiêm tra bị gieo xuống tà thần chi chủng tử đệ, dạng này sẽ đối với bọn hắn kế hoạch bất lợi, để cho an toàn, ngươi biết tà thần giáo sẽ đối với chúng ta làm cái gì sao? Thứ hư, tà thần giáo sẽ đem chúng ta ký ức xóa đi, để cho chúng ta căn bản không biết thể nội có tà thần chi chủng tồn tại, tà thần chi chủng sẽ giấu ở chúng ta thể nội chỗ sâu nhất, kể từ đó, bọn hắn còn như thế nào hướng tông môn học viện bẩm báo việc này? Tốt một cái ác độc kế sách, tà thần giáo như vậy đáng giận, thế nhưng là loại sự tình này, chính là tà thần giáo tuyệt mật, các ngươi lại là như thế nào biết được? Diệp Phong nhìn xem bốn người. Hừ, loại sự tình này đối với đại lục người tự nhiên là tuyệt mật, nhưng chỉ cần bị trấn áp tại nơi này, vậy thì không phải là bí mật gì, bởi vì cho dù chúng ta biết việc này thì như thế nào, đã bị bọn hắn trấn áp, chỉ cần đến lúc đó xóa đi trí nhớ của chúng ta, ai lại sẽ biết cái gì đâu. Bốn người cảm thấy thật sâu vô lực. Xem ra muốn đem bọn ngươi triệt để cứu ra, phá giải tà thần chi chủng là mấu chốt. Có thể tà thần chi chủng, thượng cổ cổ độc, không thuộc về nhân gian, muốn phá giải, đại lục người không cách nào có thể lấy làm được. Diệp Phong cũng không biết có nắm chắc hay không đem tà thần chi chủng phá giải. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn đem những người này cứu ra. Nhưng chỗ nào nghĩ đến tà thần giáo hiểm ác như vậy. Cho dù tại bọn hắn không có bị xóa đi ký ức trước đó, đem những người này thả ra, vẫn như cũng không làm nên chuyện gì, chỉ ngọn không chỉ gốc, tà thần chi chủng chỉ cần còn tại trong cơ thể của bọn hắn liền khó thoát bị khống chế vận mệnh, cuối cùng sẽ trở thành tà thần giáo cỗ máy giết chóc. Mang theo ngưng trọng tâm tình, Diệp Phong chuẩn bị hướng Lý Huyền Quân giam giữ chi địa mà đi. Không khó tưởng tượng, nếu những người này bị hạ tà thần chi chủng, cái kia Lý Huyền Quân tất nhiên cũng bị hạ. Có thể cho dù Lý bị hạ, Diệp Phong cũng sẽ nghĩ biện pháp đem tà thần chủng phá giải, ít nhất phải cho Lý Huyền Quân một hy vọng để nàng kiên trì. Nhưng Lý Huyền Quân đặc thù đối đãi, có người chuyên trông giữ, hắn căn bản đạp không vào Lý Huyền Quân lao ngục nửa bước. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải về đến phòng, trước nghiên cứu như thế nào phá giải tà thần chi chủng biện pháp. Chương 628, người xâm nhập. Chương 628, người xâm nhập. Hiện tại việc cấp bách chính là đuổi tại tà thần giáo đem những người này ký ức xóa đi phong thích trước đó, mau chóng tìm ra phá giải tà thần chi chủng biện pháp, không phải vậy mấy vạn vạn người một khi phong thích, như vậy lưu động tính quá lớn, phân tán từng cái tông môn học viện, đến lúc đó nếu muốn tìm ra như thế đối với người, không thể nghi ngờ mò kim đáy biển. Xem ra có cần phải lại đi một chuyến tôn kia quái vật chỗ. Diệp Phong nếu muốn tìm ra bài trừ tà thần chi trùng biện pháp, cái kia nhất định phải đạt được tà thần chi trùng, nhìn xem có hay không biện pháp đem nó chấn áp luyện hóa. Mặc dù bị chấn áp tử đệ, trong cơ thể của bọn hắn đều có tà thần chi trùng, Diệp Phong muốn xem xét dễ như trở bàn tay. Nhưng lao ngục là đặc thù vật liệu xây thành, hắn mặc dù có nắm chắc đem nó phá diệt, nhưng động tĩnh quá lớn, vì không đánh cỏ động rắn, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn thần niệm dung nhập đại trận mạch lạc, rất nhanh liền lần nữa đi tới tôn kia quái vật trong huyệt động. Lần thứ hai đi vào cái này, Diệp Phong có thể nói là xe nhẹ đường quen, bất quá hắn giấu ở nơi hẻo lánh, khí tức cùng đại trận không gian hoàn toàn dung hợp, cho dù đại hộ pháp đến, đều không phát hiện được hắn. Lúc này, tại hắn dưới tầm mắt, tà anh cổ trùng vẫn như cũ gục ở chỗ này, nó không có con mắt cùng lỗ tai, căn bản không biết là trạng thái ngủ say hay là thức tỉnh. Bất quá có thể nghe được nó nhỏ xíu ngủ say âm thanh, không có đoán sai, nó vẫn tại ngủ say. Mà tại hắn thân thể trên không chỗ, đã có bốn quả tà thần chi trùng hiện lên ở cái kia. Diệp Phong hóa thân hư vô, lặng yên không một tiếng động đi vào tà anh cổ trùng trên không, thi triển thôn phệ thủ đoạn, đem một viên tà thần chi trùng trực tiếp bắt bỏ vào hư không thâm xứ. Ai? Nhưng mà bất ngờ xảy ra chuyện, tà thần chi trùng vừa mới biến mất. Lúc này phía dưới tà anh cổ trùng, thế mà cảm ứng được cái gì, cái đầu kia trực tiếp giơ lên, trong nháy mắt nhìn về phía trong hư không Diệp Phong. Không tốt, bị tà anh cổ trùng phát hiện, Diệp Phong giật mình không nhỏ. Tà anh cổ trùng chính là bán bộ càn khôn tu vi, so đại hộ pháp còn muốn đáng sợ. Nhưng Diệp Phong ngụy thánh cũng có thể chém giết, thi triển ẩn nấp thời đoạn đại thánh cảnh phía dưới không người nào có thể phát hiện. Có thể làm sao cũng không có nghĩ đến, tà anh cổ trùng thế mà phát hiện hắn. Tất nhiên không phải khí tức của hắn bại lộ, hắn dung hợp hư không, không có sinh ra chút nào không gian ba động, như vậy chỉ có một cái, chính là tà thần chi trùng biến mất, trong nháy mắt để tà anh cổ trùng cảm ứng được. Nhưng vì sao lúc đó đại hộ pháp đem tà thần chi trùng lấy đi, quái vật này không có phản ứng chút nào? Xem ra quái vật này đã dung hợp đại hộ pháp khí tức, bây giờ nơi này không có đại hộ pháp khí tức, lại vô cớ biến mất một viên tà thần chi trùng, liền trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn. Nếu như không phải sợ đánh cỏ động rắn, Diệp Phong tất nhiên không sợ tà anh cổ trùng, nhưng hắn hiện tại không thể cùng tà anh cổ trùng đối kháng. Tại cái này lãng phí một giây, tà thần giáo các cao thủ liền sẽ cảm thấy được cái gì, đến lúc đó biến số quá nhiều, đối với hắn kế hoạch tiếp theo có ảnh hưởng cực lớn. Hắn đoạt được một viên tà thần chi trùng đằng sau, ý niệm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng tà anh cổ trùng đã cảm giác được mánh khỏe, mặc dù không có cảm ứng được Diệp Phong tồn tại, nhưng hắn biết nơi này tất nhiên có người. Dám ở bản vương nơi này trộm đồ, thật là lớn gan, ngươi là ai? Nó thanh âm tức giận, cả tòa sơn động đều đang run rẩy. Chỉ thấy nó miệng rộng mở ra, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ hấp lực, lập tức tại trùng quanh nó trăm mét bên trong không gian, đều như là nước chảy bị nó hút vào trong miệng. Thế nhưng là, vốn cho rằng có thể đem người xâm nhập nuốt vào trong miệng, nhưng chỗ nào nghĩ đến, hút vào trong miệng tất cả đều là khí lưu, trong đó không có chút nào Diệp Phong thân ảnh. Được không phàm không gian thần thông, vậy mà có thể tại bản vương dưới mắt, thần không biết quỷ không hay đánh cắp một viên tà thần hạt giống, nếu như không phải tà thần hạt giống cùng bản vương có tâm linh cảm ứng, bản vương thật đúng là không phát hiện được hắn. Nó kinh nghi bạc phận, người nào có thể có thần thông này, cho dù là đại hộ pháp đều làm không được, trừ phi là đàn chủ đích thân tới. Có thể theo hắn biết, thời gian này, đàn chủ căn bản không có khả năng xuất hiện tại cái này, cho dù xuất hiện, cũng sẽ không khai thác như thế một loại trộm lấy hành vi. Đó là ai, chẳng lẽ là từ bên ngoài đến người? Có thể nơi đây bí ẩn, lại có đại trận ở bên ngoài che đậy hết thảy, ngoại nhân muốn tiến đến, nó thân là trận nhãn ổn thỏa trước tiên phát giác, nhưng hắn đến bây giờ căn bản không có phát giác được bất kỳ khác thường gì, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ lại người này am hiểu sâu không gian chi pháp, không biết thông qua cỡ nào thần thông, lừa gạt được bản vương cảm ứng, vụ trộm ẩn vào bản giáo bên trong. Ý nghĩ này, để hắn cảm thấy đáng sợ. Có thể trừ cái này, hắn thực sự không tưởng tượng ra được, tà thần giáo bên trong, còn có ai có thể có như thế bản lĩnh tại nó dưới mí mắt đào thoát. Phát sinh chuyện gì? Ngay tại hắn mê hoặc thời khắc, đại hộ pháp cùng một đám các cao thủ xuất hiện ở trước mặt của nó. Những người này cũng là đã nhận ra động tĩnh của nơi này, mới đi đến được nơi này, nhưng đến nơi này đằng sau, phát hiện nơi đây cũng không có cái gì dị thường, liền hỏi hướng tà anh cổ trùng. Nơi này rất có thể có từ bên ngoài đến người thì đến. Tà anh cổ trùng trầm giọng mở miệng. Lập tức những lời này để đại hộ pháp bọn người toàn thân chấn động. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nơi này có ngoại nhân tiến đến? Làm sao có thể? Bọn hắn rất khó tin tưởng. Nhất là đại hộ pháp, đàn chủ có việc ra ngoài, nơi này chính là hắn đang xử lý phụ trách hết thảy. Nếu như nơi này ra một tôn từ bên ngoài đến người, vậy đối với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là trần trụi mà làm mất mặt. Có thể nơi đây bí ẩn, lại có đại trận tòa chấn, làm sao có thể có từ bên ngoài đến người tiến đến? Ngay tại vừa mới, bản vương sản xuất ra tà thần hạt giống bị đánh cắp một viên, có thể tại bản vương không coi vào đâu lặng yên không một tiếng động đánh cắp một viên, tà thần giáo nội bộ không người nào có thể làm được, vậy chỉ có một loại khả năng. Ta anh cổ trùng phân tích nói, người này có thể tìm tới ta tà thần giáo phân đàn, còn có thể tránh thoát đại trận cảm ứng, thậm chí 37 tôn tà thần tôn giả nghiệp thân, tới chỗ này, người này không phải tu một thân bất phàm không gian thần thông, chính là thực lực tại bản vương phía trên. Nhưng mặc kệ là cái nào, đối giáo ta đều là một loại cực lớn thai hoàng ẩm. Đại hộ pháp hít một hơi lãnh khí, đè xuống đáy lòng hãi nhiên chi khí, cho dù hắn không dám tiếp tục tin tưởng đây là sự thực, bây giờ nghe được tà anh cổ trùng lời nói sau, cũng không thể không tin tưởng. Nếu là như vậy, người này có mục đích gì? Nếu có thể tìm tới giáo ta phân đàn, chẳng lẽ là vì những cái kia bị trấn áp tử đệ mà đến, nhưng hắn lại vì sao muốn đánh cắp tà thần hạt giống? Đại hộ pháp có loại bất an dự cảm, đám người cũng đều cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lớn như vậy tà thần giáo, lại có thể có người trà trộn đi vào, mà bọn hắn vậy mà hồn nhiên không biết, nếu như không phải tà anh cổ trùng phát hiện mánh khóe, lúc này bọn hắn cũng còn bị mơ mơ màng màng. Làm sao bây giờ? Có cao thủ hỏi. Chặt chẽ quản khống giáo ta tất cả cửa ra vào, mật thiết loại bỏ tà thần giáo tất cả địa phương, người này rất có thể là đi theo giáo ta người mới thẩm thấu tiến đến, thậm chí hóa thân giáo ta người cũng rất có thể. Đại hộ pháp quyết định thật nhanh. Lập tức tà thần giáo các cao thủ bắt đầu hành động. Bọn hắn một nhóm động, tà thần giáo bên trong lập tức biến vô cùng khẩn trương, kiềm chế. Bị trấn áp tử đệ, trong lúc nhất thời đều biết nơi đây xâm nhập một tôn kẻ ngoại lai. Chương 629, trấn áp tà thần ý thức chương 629, trấn áp tà thần ý thức lúc đầu nản lòng thoái chí bọn hắn, lập tức giống thấy được hy vọng bình thường, người người bắt đầu sao động, nghị luận, là ai tránh thoát trùng điệp tà thần giáo cao thủ, đi tới nơi đây, là tới cứu của bọn hắn sao? Kỳ thật Diệp Phong là muốn cùng những tử đệ này nội ứng ngoại hợp, nhưng cùng bốn người kia trao đổi qua đằng sau mới biết được, bọn hắn đều bị hạ tà thần chi trùng. Không có hoàn toàn nắm chắc, Diệp Phong không có khả năng tùy tiện cho bọn hắn làm ra hứa hẹn. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, bởi vì hắn trộm lấy tà thần chi trùng, những cái kia bị trấn áp tử đệ đều biết nơi đây xâm nhập một tôn kẻ ngoại lai. Trước đó cùng Diệp Phong từng có giao lưu bốn vị cao thủ, vốn cho rằng Diệp Phong ẩn nấp thần thông đến chỗ này vậy mà không có bị phát hiện, bọn hắn thấy được một tia được cứu vớt hy vọng. Cho dù cuối cùng Diệp Phong không thể tìm tới trấn áp tà thần chi trùng biện pháp, nhưng đem bọn hắn phong thích, cũng hầu như so ở chỗ này mạnh đi. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hay là xem trọng Diệp Phong. Diệp Phong vẫn là bị phát hiện, tà thần giáo liền sẽ tăng lớn quản khống cường độ, đến lúc đó đừng nói cứu bọn họ, đoán chừng Diệp Phong đều tự thân khó đảm bảo. Bất quá đối với bọn hắn, tà thần giáo giáo đồ từng cái bắt đầu chấn kinh, sợ hãi. Tà thần giáo thế mà vô thanh vô tức xâm nhập một tôn kẻ ngoại lai. Cái này người nào, thủ đoạn cỡ nào? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đối với người bên cạnh mình mang theo cảnh giác mãnh liệt chi tâm, chưa chừng người bên cạnh mình chính là từ bên ngoài đến người hóa thân. Mà lại, đại hộ pháp vì đem người này tìm ra, thế mà để từng cái giáo đồ tiếp nhận loại bỏ, bị loại bỏ mỗi một người, nhục thể của bọn hắn đều trần trụi bại lộ tại đại hộ pháp dưới mắt. Diệp Phong cũng vô pháp tranh cho. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, đại hộ pháp ở trên người hắn điều tra thời gian rõ ràng muốn so mặt khác giáo đồ chậm. Đại hộ pháp hẳn là đối với hắn có chỗ hoài nghi. Cho dù không có hoài nghi, trong lòng cũng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Bởi vì tại đại hộ pháp trong mắt, lần này trong lúc chấp hành nhiệm vụ, cũng chỉ có La Sát Quỷ một người chưa có trở về. Mà La Sát Quỷ hết lần này tới lần khác lại là cùng Diệp Phong cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, có thể cuối cùng chỉ có Diệp Phong một người trở về. Mặc dù Diệp Phong làm giải thích, đại hộ pháp lúc đó cũng không có cảm giác được cái gì. Nhưng thẳng đến Diệp Phong đưa ra đưa cơm điều thỉnh cầu này, đại hộ pháp đồng ý đằng sau, ngay sau đó tà ảnh cổ trùng nơi đó liền xảy ra chuyện. Trùng hợp như vậy sao? Có thể kỳ quái là, hắn vận dụng toàn bộ thực lực, điều tra Diệp Phong thể nội, người sau thể nội hoàn toàn bình thường, liền ngay cả não hải các nơi hắn đều nhìn tra xét khắp, vẫn không có phát hiện mảy may mánh khỏe. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thôi, nhưng dù vậy, hắn hay là âm thầm phái người giám thị lên Diệp Phong. Diệp Phong đối với hắn hết thảy đều như lòng bàn tay, có thể phái người giám thị ta, hữu dụng không? Hắn loại bỏ hoàn tất sau, liền thành thành thật thật về tới trong phòng. Tại hắn cảm ứng xuống, giờ phút này liền có năm đạo ý thức tại tập trung vào hắn, mọi cử động đang giám thị ở trong. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, hắn xếp bằng ở trong đập phủ, ý thức chìm đến một chiếc nhẫn ở trong. Ở nơi đó, Khí linh lão giả chính xếp bằng ở cái kia, nhìn xem ở trước mặt hắn trôi nổi tà thần bên trong, mặt lộ ngưng trọng, không biết đang suy tư cái gì. Nhìn thấy Diệp Phong hiện thân, hắn lập tức mở miệng nói, "Chủ nhân, vật này không đơn giản, tà tính cực mạnh, không phải thế gian đồ vật, nếu như lão hủ không có đoán sai, vật này hẳn là đến từ cao cấp tinh vực bị diện." Diệp Phong nhẹ gật đầu, "Tà thần chi chủng không phải bình thường, trên đại lục không người có thể phá, tự nhiên không phải xuất từ nơi này." Ý niệm của hắn tiếp xúc tà thần chi chủng, lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh tà thần khí tức. Cỗ khí tức này, âm trầm cùng bố, tà tính cực mạnh, trấn áp hết thể nhân gian lực lượng, đồng thời đối với nhân loại có một loại bản năng thôn phệ tác dụng. Diệp Phong ý niệm vừa mới đụng vào, tà thần chi chủng liền bạo phát ra một cỗ hấp lực, cảm giác muốn đem ý thức của hắn toàn bộ nuốt vào đi, nếu như không phải hắn có sức mạnh mạnh mẽ phản kháng, vừa rồi một chút, hắn liền muốn ăn thiệt thòi không nhỏ. Nghĩ không ra tà thần giáo lại có loại này cao cấp vị diện đồ vật, bất quá, vật này xuất từ một tôn quái vật thể nội, chắc hẳn tôn kia quái vật cũng không phải thế gian đồ vật. Diệp Phong đống nhiên cảm giác, tà thần giáo rất không bình thường, thần bí quỷ dị, một cái tà giáo thế mà lại có bực này không thuộc về nhân gian quái vật, như vậy tà thần giáo có phải hay không cũng rất có lai lịch. Hừ, mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào, gặp được ta liền nên ngươi xui xẻo, tà thần chi chủng cuối cùng hay là tà, chỉ là năng lượng cao cấp một chút thôi, có thể lại là cao cấp, còn có thể là hỗn độn chân khí đối thủ. Trong nháy mắt hỗn độn chân khí đánh vào tà thần chi chủng phía trên. Vốn đang phóng thích tà khí tà thần chi chủng, lập tức cảm ứng được cái gì, toàn thân rung động mà lên, trong đó lại còn bạo phát ra một đạo thất kinh thanh âm không. Đây là cái gì chân khí, vậy mà có thể trấn áp tà thần lực lượng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, cấp thấp bị diện, làm sao lại xuất hiện lực lượng bực này, nhân loại, ngươi là ai, lại dám cùng tà thần đối nghịch, ta muốn tìm tới ngươi, vô luận chân trời góc biển, nhất định phải đưa ngươi luyện hóa thành một tôn tà thần khối lỗi, vinh thế nghe ta phân công, a a a. Dừng lại, mau dừng lại, ta thế nhưng là chí cao vô thượng tà thần a, nó muốn chạy trốn. Nhưng nó toàn thân trên dưới đã bị hỗn độn chân khí bao khỏa, căn bản không đường có thể trốn. Diệp Phong lúc này mới ý thức được, tất nhiên là hỗn độn chân khí kích thích tà thần chi chủng, để lúc đầu trong đó ngủ say tà thần ý thức bừng tỉnh. Bây giờ đạo này tà thần ý thức đã tại hỗn độn chân khí bên dưới dần dần sụp đổ, chấn áp, bị luyện hóa, đến cuối cùng đã nghe không được đạo thanh âm này. Dù sao tà thần chi chủng vẫn chỉ là một viên hạt giống, trong đó tà thần ý thức cũng còn không có chân chính trưởng thành. Diệp Phong thực lực đại thánh cảnh phía dưới vô địch, thôi động hỗn độn chân khí trấn áp một viên hạt giống, dễ như trở bàn tay. Không bao lâu, tà thần chi chủng liền thành thành thật thật xuống tới, triệt để bị chấn áp. Xem ra chấn áp tà thần bên trong, hỗn độn chân khí chính là mấu chốt, có thể hiện nay ta đã bị giám thị, cho dù ta âm thầm thôi động hỗn độn chân khí trợ giúp bọn hắn, nó hành vi cử động cũng tất nhiên sẽ bị phát hiện mánh khóe. Huống hồ, bị chấn áp mấy vạn tên con em, số lượng quá to lớn, ta muốn chấn áp trong cơ thể của bọn hắn tà thần chi chủng, cần khổng lồ hỗn độn chân khí mới có thể. Diệp Phong đông nhiên nghĩ tới điều gì, đúng rồi, có thể đem hỗn độn chân khí dung nhập trong thức ăn, chỉ cần những người kia ăn đồ ăn, ta liền có thể khống chế trong cơ thể của bọn hắn hỗn độn chân khí, trấn áp tà thần chi chủng. Về phần khổng lồ hỗn độn chân khí, ta duy nhất một lần không cách nào cung cấp tất cả tử đệ cần hỗn độn chân khí, vậy liền phân mấy lần đến. Diệp Phong một phen châm trước, trong lòng đã có rõ ràng đối sách. Ngày thứ hai, hắn như thường ngày bình thường đi đưa cơm. Trước đó, hắn muốn định đem kế hoạch của mình nói cho những tử đệ này, nhưng hắn cải biến chú ý, hắn bây giờ bị giám thị lấy, mọi chuyện nhất định phải chú ý cẩn thận. Hắn lặng yên không một tiếng động đem hỗn độn chân khí dung nhập trong thức ăn, đưa đến những cái kia trong lao ngục. Lấy hiện nay hắn hỗn độn chân khí có thể cung cấp nơi đây 1/3 tử đệ, còn thừa 2/3 có thể phân hai lần. Rất nhanh, bị trấn áp tử đệ liền ăn những đồ ăn kia. Chương 630, không tốt. Truyền lại tín hiệu chương 630, không tốt. Truyền lại tín hiệu, hiện nay những tử đệ này trên người tài nguyên đều bị cắt đoạn, lại có lao ngục áp chế bọn hắn thực lực, cùng phàm nhân không khác, nếu như bọn hắn không ăn không uống, liền sẽ bị chết đói, có thể đối mặt sinh tử, ai muốn chết? Huống hồ còn có rất nhiều tử đệ biết bọn hắn sẽ còn được phóng thích, cho dù bị xóa bỏ ký ức, nhưng bọn hắn thì có biện pháp gì ngăn cản, chỉ có thể nhận mệnh. Vì sống sót, bọn hắn nhất định phải ăn cơm, mặc dù có một tí đệ chỉ là ăn vài miếng, nhưng hỗn độn chân khí cũng tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn. Đồng thời, hỗn độn chân khí tiến vào tử đệ thể nội sẽ không sinh ra chút nào phản ứng. Nếu như Diệp Phong không thôi động, những tử đệ kia căn bản không biết thể nội có hỗn độn chân khí. Ngươi đi đi, mặc kệ ngươi đến chỗ này muốn làm gì, thừa dịp bọn hắn còn không có triệt để phát hiện ngươi, nhanh trốn, không phải vậy ngươi cũng sẽ rơi vào giống như chúng ta hạ chẳng. Diệp Phong đi tới trước đó bốn người lao ngục trước đó. Nhìn thấy Diệp Phong hóa thân địa lâu đà, bốn người âm thầm truyền môn đạo. Bọn hắn đã không tin Diệp Phong có thể cứu bọn họ, ngược lại quên lên Diệp Phong nhanh chạy khỏi nơi này. Nghe được bốn người lời nói, Diệp Phong hừ cười một tiếng, truyền ngôn nói trốn. Ta Diệp Phong là ai, sự tình còn không có xong xuôi, vì sao muốn trốn? Thế giới to lớn, chúng ta mỗi một ngày đều sẽ kinh lịch khác biệt sự tình, không có thứ nào là ngươi tùy tiện thành công, đều sẽ có phong hiểm, cũng sẽ trả giá đắt. Ta Diệp Phong không sợ nhất chính là cái này, nếu như điểm ấy phong hiểm liền đem ta dọa cho sợ rồi, vậy ta còn tu cái gì đạo, đặt cái gì thiên địa đỉnh phong. Diệp Phong trực tiếp đương đạo, không nói nhiều, bốn vị tiền bối, bài trừ tà thần chi chủng biện pháp ta đã tìm tới, ngay tại các ngươi trước mặt những thức ăn này bên trong. Lúc này bốn người toàn thân chấn động tìm được, làm sao có thể? Bọn hắn bản năng không tin. Dù sao tà thần chi chủng không thuộc về vị diện cấp thấp, trên đại lục không người có thể phá, bây giờ Diệp Phong lại còn nói phá, cái này sao có thể? Ta nói qua, thế giới to lớn, không có chuyện gì là không thể nào, tại trong mắt các ngươi, vượt qua vị diện này tồn tại, đều là không thể chiến thắng, nhưng ta nói cho các ngươi biết, cho dù là thần thì như thế nào, một kẻ phàm nhân muốn thí thần, đơn giản nằm mơ, nhưng ta liền có thể làm được. Hiện tại, vậy ở các ngươi trước mặt chỉ có hai con đường, một đầu là biến thành tà thần giáo giết chóc khôi lỗi, mặt khác một đầu, tin ta. Diệp Phong nói nơi đây trấn áp mấy vạn tên con em, ta xem qua tất cả mọi người, cuối cùng lựa chọn cùng các ngươi bốn người dẫn đầu giao lưu, bởi vì ta tin các ngươi, hiện tại, các ngươi cũng muốn tin ta, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin. Diệp Phong không có quá nhiều nói nhảm, những người này hắn có thể cứu đúng vậy cứu, hắn lại không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đi cứu những người này tin, vậy dĩ nhiên dễ nói, nhưng nếu như không tin, vậy cũng không có cách nào. Hắn đưa xong cơm đằng sau, liền trở về Lý Uyển Quân nơi đó, hắn căn bản không đi được, bất quá hắn đã biết được Lý Uyển Quân bị giam giữ ở đâu, đến lúc đó hắn trực tiếp đem Lý Uyển Quân cứu ra liền có thể, chỉ cần cứu ra, có nhiều thời gian bài trừ tà thần chi trùng. Cứ như vậy, tại tà thần giáo một bên điều tra đồng thời, Diệp Phong tới tới lui lui đã đưa cơm nhiều lần. Thẳng đến ngày thứ ba, hắn rốt cục đem hỗn độn chi khí đều rót vào tất cả trấn áp tử đệ thể nội. Hiện tại hắn hơi chút cảm ứng liền có thể cảm ứng được, tại mấy vạn tên thể nội hỗn độn chân khí. Trước đó cái kia do dự bốn người, Diệp Phong rõ ràng cảm giác được tại trong cơ thể của bọn hắn, hỗn độn chân khí đang ẩn nút. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ đã đem đồ ăn ăn. Mặc kệ bọn hắn là bởi vì đói hay là lựa chọn tin tưởng hắn, không trọng yếu, chỉ cần hỗn độn chân khí tại trong cơ thể của bọn hắn, Diệp Phong liền nhất định sẽ làm cho bọn hắn tin tưởng. Bước đầu tiên đã hoàn thành, bước thứ hai chính là một bước mấu chốt nhất, chém giết tôn kia quái vật. Diệp Phong bây giờ bị đại hộ pháp bọn người giám thị, trên hành động đại thụ ảnh hưởng. Một khi hắn vô cớ biến mất không thấy gì nữa, trong khoảnh khắc sẽ bị những cao thủ kia phát giác, thậm chí sẽ trực tiếp hoài nghi hắn. Đến lúc đó toàn giáo trên dưới chắc chắn báo động đỏ. Hắn muốn chém giết tôn kia quái vật, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Bất quá, lục thân mặc dù bị giám thị, nhưng ý thức cùng linh hồn đâu? Một ngày này, Diệp Phong đưa cơm trở về, giống như ngày thường, hắn xếp bằng ở trong động phủ, nhìn như đang ngồi, kỳ thực ý niệm linh hồn đã thoát ly nhục thân. Thực lực của hắn cường đại dường nào, đại thánh cảnh phía dưới vô địch thủ. Cho dù giờ phút này đại hộ pháp bọn người ở tại giám thị, nhưng hắn có vị diện tinh hoa, lại trước đó linh ngộ một chút thiên địa quy tắc chi lực, lẫn nhau trải trợ, muốn vô thanh vô tức giấu giếm được những người này ý thức, vẫn là có thể làm được. Linh hồn hắn ý thức thoát ly nhục thân, sau đó thôi động tử cực thần đồng, lần nữa bắt được đầu kia mạch lạc chi tuyến, sau đó trở lại trong tòa động phủ kia. Cùng hai lần trước khác biệt chính là, ta anh cổ trùng lần này không có ngủ say, mà là vừa đi vừa về trong động phủ đi lại, vừa đi vừa nói, trong lời nói mang theo thật sâu ngưng trọng cùng bất an, tính sai, thực sự tính sai, đàn chủ mới đi mấy ngày, trong giáo liền xâm nhập vào một vị người thần bí, mà bản vương thân là đại trận người che chở, vậy mà không có chút nào phát giác, một khi đàn chủ trở về, chắc chắn trách tội tại ta, cái này nên làm thế nào cho phải. Nó thân thể cao lớn nhìn không gì sánh được xấu xí, không có chút nào phát hiện Diệp Phong đã lẻn vào đến động phủ của nó bên trong. Bán bộ càn khôn quái vật, lại là đại trận trận nhãn, một kích nếu như không nguy hiểm đến tính mạng, như vậy liền sẽ gây nên nơi đây tất cả cao thủ chú ý, đến lúc đó, muốn lại chém giết tôn này quái vật sẽ biến cực kỳ khó khăn. Diệp Phong tâm niệm vừa động, vậy mà âm thầm thúc dục thần thánh tiên đạo toái phiến. Từ khi Nhiếp Vô Nhai đem tiên đạo toái phiến giao cho hắn sau, hắn cơ hồ rất ít sử dụng, bởi vì một khi sử dụng, sẽ bại lộ khí tức của hắn, gây nên Lý Tuấn Nghị phát giác, đến lúc đó hắn liền có đại phiền toái. Nhưng nơi này khác biệt, nơi đây có đại trận che đậy hết thể khí tức, hắn thôi động tiên đạo toái phiến, ngoài đại trận tất cả tồn tại đều không cảm ứng được. Tiên đạo toái phiến có được thần bí cường đại trí cao tiên khí, còn có cực mạnh phong nhận độ, không gì không phá, không chỗ không phá. Muốn nhất kích tất sát tôn này quái vật, mảnh vỡ này là lựa chọn tốt nhất. Hưu, hắn ngưng tụ sức lực cả đời, ra chỉ tại tiên đạo toái phiến phía trên, đem nó dung hợp vị diện tinh hoa, vô thanh vô tức phát động công kích, ta anh cổ trùng muốn phát hiện nó, căn bản không có khả năng. Ân, thế nhưng là, hắn hay là xem thường ta anh cổ trùng. Lúc đầu ta anh cổ trùng còn tại đi tới đi lui, căn bản không có phát hiện nguy hiểm giáng lâm. Nhưng lại tại tiên đạo toái phiến xuất thủ sát na, ta anh cổ trùng toàn thân run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, một đạo huyết sắc bình chướng trong nháy mắt đưa nó bao phủ người lại xuất hiện. Nó không cách nào phán đoán Diệp Phong phương vị, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ cực đoan cảm giác nguy hiểm, trong nháy mắt nó liền ý thức đến, vị kia trà trộn vào tà thần giáo người thần bí lại xuất hiện. Cuối cùng, cơ hồ trong nháy mắt, nó phát ra liên tiếp tiếng kêu, tựa hồ đang truyền lại tín hiệu, thông chi đại hộ pháp bọn hắn. Không tốt. Diệp Phong không nghĩ tới, hắn thực lực so tà ảnh cổ trùng cao, lại dung hợp vị diện tinh hoa, thôi động tiên đạo toái phiến, thế mà còn bị phát hiện. Xem ra quái vật này đối với tử vong cảm giác lực, muốn viện siêu tưởng tượng của hắn. Càng không nghĩ đến, giờ phút này tà ảnh cổ trùng thế mà tại truyền lại tín hiệu. Chương 631, bạo loạn chương 631, bạo loạn một khi đại hộ pháp bọn hắn tới, người đông thế mạnh, còn có cái kia thần bí khó dò đàn chủ, hắn nhưng là có đại nguy cơ. Hôm nay ngươi kêu ai tới đều không dùng, tại bọn hắn đến trước đó, ta tất sát ngươi, ta muốn ngươi chết, ngươi liền không thể sống. Chết đi. Ầm ầm. Một giây sau, tiên đạo toái phiến mang theo đáng sợ xé rách chi lực, trực tiếp đem huyết sắc bình chướng phá diện. Ta anh cổ trùng kinh hô một tiếng, còn đến không kịp làm phản ứng gì, cũng cảm giác chỗ cổ bị cái gì lưỡi dao xé rách mà qua. Sau một khắc, nó vậy mà tận mắt thấy đầu lâu của mình rớt xuống đất, cùng thân thể phân mở. Sao? Làm sao có thể? Bản vương thế nhưng là thượng cổ tà trùng, bực này vị diện cấp thấp sâu kiến, lại có thể đánh vỡ bản vương một thân, cuối cùng là lực lượng gì? Ngươi lại đến tuột cùng là ai? Hừ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, không để ý tí nào nó, đem tà ảnh cổ trùng chém giết đằng sau, trực tiếp đưa nó nhục thân chuyển rời đến trong chiếc nhẫn. Như thế một tôn quái vật, nhục thân tinh hoa tất nhiên mười phần khủng bố, hắn cũng sẽ không buông tha. Hiu hiu hiu. Tà ảnh cổ trùng vừa bị Diệp Phong mang đi, trong động phủ, đại hộ pháp bọn người liền cực tốc mà đến. Nhưng bọn hắn đến đằng sau, Diệp Phong đã sớm không ở nơi này, trong độc phủ, dấu tuyết, tà anh, cổ trùng không thấy tăm hơi. Ông ngong ngong. Ngay tại đại hộ pháp bọn người kinh nghi thời khắc, toàn bộ tà thần giáo đông nhiên vù vù run rẩy, tà thần giáo đám người từng cái thần sắc sợ hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đại trận chi lực tại tiêu tán nhưng mà đại hộ pháp bọn hắn lại rõ ràng cảm giác được, bao phủ tà thần giáo đại trận ngay tại phát sinh biến hóa. Giờ phút này đại trận đang lấy tốc độ cực nhanh tại tăng dã, biến mất, thậm chí bọn hắn đều đã cảm giác được, tà thần giáo bên trong tà tính khí tức, theo đại trận tăng dã, bắt đầu thoát ra đại trận, tiết lộ ra ngoài mà đi. Trận nhãn bị phá. Đây là đại hộ pháp ý nghĩ đầu tiên. Lúc này sắc mặt đại biến, kinh hô lối ra. Hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể là trận nhãn bị phá, trừ cái đó ra, đại trận không có khả năng phát sinh loại biến hóa này. Ý của ngươi là tà anh cổ trùng bị người chém giết các cao thủ khó có thể tin. Mặc dù bản hộ pháp cũng không dám tin tưởng, nhưng trước mắt sự thật chính là như vậy. Đại hộ pháp sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Có thể tà anh cổ trùng thượng cổ tà trùng, như thế vị diện người, ai có thể giết nó? Có cao thủ đông nhiên cảm giác lưng phát lạnh, có loại tử vong chi nguy hiểm. Người này thủ đoạn thông thiên, cực kỳ đáng sợ, không tốt. Đại hộ pháp đông nhiên nghĩ tới điều gì? Thân ảnh lóe lên, đi vào Lý Uyển Quân chỗ. Nhưng vì lúc đã muộn, lúc này Lý Uyển Quân giam giữ chi địa, sớm đã không thấy Lý Uyển Quân thân ảnh. Đáng giận, đến cùng là ai? Đại hộ pháp nhìn thấy một màn này, khí gào thét mà lên, cái kia một đôi hai mắt tĩnh mịch, trong nháy mắt hiện ra đáng sợ lửa giận, giống như có thể đem tòa này tà thần giáo đốt cháy hầu như không còn. Lý Uyển Quân trong mắt hắn, cùng cái khác bị trấn áp tử đệ khác biệt, không phải vậy liền sẽ không đơn độc giam giữ. Nhưng hắn còn không có từ Lý Uyển Quân trong miệng biết được hắn muốn biết một ít chuyện, liền bị cái kia người thần bí cứu đi, hắn có thể nào không giận? Hắn phóng thích thần niệm, bao trùm tà thần giáo mỗi một chỗ, muốn bắt Diệp Phong cùng Lý Uyển Quân khí tức. Có thể Diệp Phong có vị diện tinh hoa, thực lực lại đang trên hắn, mang theo Lý Uyển Quân ẩn nấp hư không năng lực, hắn há có thể phát giác. Một phen cảm ứng phía dưới, Diệp Phong cùng Lý Uyển Quân, hắn một cái đều không cảm ứng được, sắc mặt hắn biến cực kỳ khó coi, cơ hồ bặm bẹo ở cùng nhau. Hỗn độn chân khí, cho ta trấn áp. Nhưng mà, hắn chỗ nào nghĩ đến? Hắn làm sao đều không cảm ứng được Diệp Phong, lúc này ngay tại hắn không coi vào đâu, mang theo một mặt kinh nghi, rung động Lý Uyển Quân, vô thanh vô tức đi tới bị trấn áp tử đệ trên không. Diệp Phong trực tiếp thôi động hỗn độn chân khí, bắt đầu trấn áp những tử đệ kia thể nội tà thần chi trùng. Trong nháy mắt bị trấn áp tử đệ, cũng cảm giác được thể nội một cỗ vĩ ngạn, cổ lão, chí cao vô thượng chân khí tại trong cơ thể của bọn hắn bộc phát, hướng phía tà thần chi trùng trấn áp tới. Những tử đệ kia sắc mặt đại biến, tại hỗn độn chân khí bên dưới, bọn hắn cảm giác nhỏ bé như vậy, hèn mọn, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều tại thần phục, bọn hắn nghi hoặc, thể nội lúc nào nhiều hơn cỗ này xa lạ lực lượng, nhất là nguồn lực lượng này, vậy mà tại trấn áp tà thần chi trùng. Tà thần chi trùng tại bọn hắn trong nhận thức biết, không người nào có thể trấn áp, trừ phi đại la thần tiên, nhưng nơi này tại sao có thể có đại la thần tiên? Có thể để bọn hắn không tưởng tượng được là, ngắn ngủi một sát na, danh xương thượng cổ cổ độc tà thần chi trùng, thế mà bị hỗn độn chân khí chấn áp thô bạo, một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Hắn vậy mà thật có thể làm được. Trước đó còn đang hoài nghi Diệp Phong năng lực bốn người, khi cảm nhận được hỗn độn chân khí chấn áp tà thần chi trùng sau, trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh cùng không thể tin. Giờ khắc này, bọn hắn mới hiểu được, Diệp Phong nói đến liền có thể làm đến, ngay từ đầu liền có tuyệt đối tự tin chấn áp tà thần chi trùng, khả thiếu bọn hắn còn không tin. Ta có thể giúp các ngươi chỉ có nhiều như vậy, sau đó liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Ngay sau đó, Diệp Phong thanh âm truyền vang tại tất cả tử đệ náo hải. Mấy bạn tên con em thế mới biết, trong cơ thể mình cái kia cố chí cao vô thượng lực lượng, lại là Diệp Phong cách làm. Bọn hắn mặc dù không biết Diệp Phong, nhưng biết tà thần giáo trà trộn vào đến một vị từ bên ngoài đến người, mà chắc hẳn người này chính là cái kia thần bí từ bên ngoài đến người. Hưu. Liên tại bọn hắn giật mình thời điểm, một cây địa ngục chân khí ngưng kết sư trường mâu, đột nhiên từ trên cao kích xạ, đem vây cuốn tại bọn hắn bốn phía lao ngục, trực tiếp phá diệt thành phấn vụn. Không có lao ngục cấm chế, bị trấn áp tử đệ lập tức như chút được gánh nặng, thực lực từng cái khôi phục. Lập tức bọn hắn tựa như phát điên bình thường từ bốn phương tám hướng giết ra. Đột nhiên một màn, đem tà thần giáo giáo đồ dọa cho phát sợ, mấy bạn tên con em đống nhiên thoát khốn, bọn hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối mặt cái này đột nhiên tới đại bạo loạn, bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết, xử trí không kịp đề phòng đồng thời, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính cùng những tử đệ kia chém giết ở cùng nhau. Đáng chết. Đại hộ pháp còn tại tức giận cảm xúc bên dưới, không có tỉnh táo lại. Đột nhiên liền nghe đến lao ngục phá toái thanh âm, cùng ngàn vạn tử đệ giết chóc tiếng gào thét. Hắn thân ảnh lóe lên, đi vào bạo loạn trên không, nhìn phía dưới chém giết từng màn. Một cỗ sỉ nhục cảm giác tràn ngập trong lòng, cảm giác mình vô năng như vậy, lại bị Diệp Phong bỏ rơi xoay quanh. Nhân loại đáng chết, lao ngục đã phá, áp chế những tử đệ kia giam cầm biến mất, có thể ngươi cho rằng bản hộ pháp liền không có cách đối phó sao? Tà thần chi chủng, mặc dù còn không có hoàn toàn cùng những tử đệ kia dung hợp, nhưng bản hộ pháp muốn khống chế bọn hắn, vẫn là có thể làm được. Chỉ gặp đại hộ pháp rất nhanh tỉnh táo lại, quát chói hai một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, vậy mà muốn khống chế những tử đệ kia thể nội tà thần chi chủng. Nhưng hắn không nghĩ tới là, tại hắn kết ấn đằng sau, thế mà không cảm giác được tà thần chi trùng khí tức, thật giống như tà thần chi trùng đã không tại những tử đệ kia thể nội. Làm sao lại? Hán kinh hô lối ra, thần sắc hiện ra trước nay chưa có ngưng trọng. Tà thần chi trùng, thượng cổ cổ độc, càng có tà thần chi ý, trừ cái kia cao cao tại thượng, đến nay hắn đều không có gặp mặt qua giáo chủ có thể phá giải, mảnh đại lục này ai còn có thể, cho dù là đàn chủ đều không được. Chương 632, đáng sợ đại hộ pháp chương 632, đáng sợ đại hộ pháp có thể hiện nay chuyện gì xảy ra, hắn không cảm ứng được tà thần chi trùng khí tức, chẳng phải là nói có người đem tà thần chi trùng phá giải, trấn áp. Cái này trà trộn vào tới đến tột cùng là ai? Toàn thể giáo đồ, cho bản hộ pháp không lưu dư địa trấn ép những người này, tuyệt không thể để bọn hắn trở lại về đại lục. Đại hộ pháp thanh âm cuồn cuộn, oanh minh toàn giáo. Trước đó hắn trấn áp những tử đệ này, cơ hồ bao trùm đại lục tất cả tông môn thế lực, mỗi một cái tông môn thế lực đều có một hai cái tử đệ bị trấn áp. Hắn làm như vậy, chính là muốn tại những tử đệ này thể nội gieo xuống tà thần chi trùng, sau đó xóa bỏ ký ức, lặng yên không một tiếng động trà trộn vào trên đại lục tất cả thế lực ở trong đi, là về sau tà thần giáo đại kế làm chuẩn bị. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tà thần chi trùng thế mà bị phá giải, ký ức cũng không có xóa bỏ, nếu như một cái đệ tử từ nơi này ra ngoài, cái kia tà thần giáo âm như cùng kế hoạch chẳng phải là bị thế nhân biết được. Tà thần giáo đám người nghe được đại hộ pháp lời nói, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bọn hắn chỉ là một cái phân đàn, trong đó tà thần giáo giáo đồ bất quá 10. Không không không, mà giờ khắc này bạo loạn tử đệ chừng hết mấy bạn, về số lượng cách xa, như thế nào đem những tử đệ này toàn bộ trấn áp? Hú hồn, những tử đệ này tu vi cũng không thấp, nhất là cùng Diệp Phong từng có tiếp xúc cái kia bốn vị tán tu, bọn hắn không có bị lao ngục trói buộc, thực lực một chút liền khôi phục, trên người bọn họ phát ra khí tức, vậy mà đạt đến càn khôn hóa cả nhật trọng đỉnh phong, thấp nhất đều là bát trọng đỉnh phong. Dạng này bốn vị chiến lược kinh khủng, giết tà thần giáo giáo đồ như giết chó, mỗi một chiêu xuống dưới, liền có một mảng lớn tử đệ bị vây sát, như nhân gian sát khí bình thường. Bất quá, mặc dù thực lực bọn hắn khủng bố, nhưng tà thần giáo cao thủ đông đảo, càng có 37 tôn tà thần tôn giả, ngay trong bọn họ thực lực cao nhất người, cũng có được càn khôn hóa cảnh bát trọng đỉnh phong thực lực. Thực lực như vậy mặc dù không kịp cửu trọng đỉnh phong, nhưng người đông thế mạnh, chung vào một chỗ lực lượng đủ để dung chuyển cửu trọng đỉnh phong. Bọn hắn nhìn thấy bốn vị tán tu đại khai đại hợp, vô số tà thần giáo đổ chết tại trên tay của bọn hắn, lập tức gầm thét mà lên, toàn bộ hướng phía bốn vị tán tu trấn áp mà đến. Bốn vị tán tu mặc dù cường đại, nhưng đối mặt nhiều như vậy tà thần giáo cao thủ, cũng là lực bất tòng tâm, vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự, nhưng dần dần, vậy mà bắt đầu bị áp chế. Trốn, lối ra ngay tại cái kia. Giết a. Một bên khác, theo trận nhãn phá diệt, đại trận dần dần biến mất, trước đó che giấu tà thần giáo lối ra, hiện nay đã hoàn toàn bại lộ tại tất cả con em dưới mắt. Cái kia mấy bạn tên con em, nhìn thấy cửa động xuất hiện, từng cái thần sắc kích động, giống thấy được đại lục mới bình thường. Từng cái khát vọng chạy trốn, căn bản không để ý tới bốn vị tán tu chết sống, trong đầu nghĩ chính là mình như thế nào chạy khỏi nơi này, trên ý thức điên cuồng, để bọn hắn chiến lực bộc phát tới cực điểm, giết đỏ cả mắt, vậy mà giết tà thần giáo giáo đồ liên tục bại lui. Lúc đầu tà thần giáo giáo đồ, tại về số lượng cũng không phải là mấy vạn tên con em đối thủ. Lại bởi vì bốn vị tán tu, đem tà thần giáo các cao thủ toàn bộ hấp dẫn, cái này liền dẫn đến cùng mấy vạn tên con em chém giết căn bản không có thực lực cường đại cao thủ, càng tại lúc này tăng thêm đại trận biến mất, cửa hàng xuất hiện, mấy vạn tên con em trong nháy mắt điên cuồng, lớn như thế trùng kích lực bộc phát, nhưng giáo đồ kia như thế nào ngăn cản. Không bao lâu liền có không ít tử đệ giết tới tà thần giáo cửa hàng, mắt nhanh vừa muốn đi ra. Thử, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát. Phốc phốc, phốc phốc. Chỉ thấy quang mang lóe lên, mau trốn xuất động miệng tử đệ, thân thể của bọn hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Đại hộ pháp thân ảnh xuất hiện, ngăn tại cửa hàng chỗ. Trên tay của hắn cầm một thanh màu đen sấm băng nhận, trên đó bách quỷ kêu rên, hoán khí cực nặng, tản ra một cỗ thiên cấp cựu phẩm đỉnh phong khí tức. Chỉ gặp hắn vung mạnh lên, ở trước mặt hắn mấy trăm tên con em lục thần, sát na bị cắt chém, chết thẳng tại chỗ. Nhìn thấy đại hộ pháp đáng sợ, những tử đệ kia toàn thân run lên, chần chờ một chút, nhưng lập tức lại xông về phía trước. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần có chạy đi một tia hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Không biết tự lượng sức mình, nhân loại kia bản hộ pháp bắt hắn không có cách nào, chẳng lẽ các ngươi bản hộ pháp còn không chấn áp được sao? Tại bản hộ pháp trong mắt, các ngươi chỉ là sâu kiến, đừng tưởng rằng nhân loại kia phá diệt đại trận, đem nơi đây quấy thành dạng này, các ngươi liền có thể chạy đi, nằm mơ. Hắn cừu hận cực lớn, trong đôi mắt hoàn toàn đều là giết chóc. Lý Huyền Quân được cứu đi, mấy bạn tên con em phát sinh bạo loạn, thể nội tà thần chi chuẩn bị đều trấn áp, mà tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu hắn thế mà không có tìm được. Trong lòng của hắn đang có một cỗ cực mạnh nộ khí không chỗ phát tiết, mà dưới mắt, cái này mấy bạn tên con em đúng là hắn phát tiết đối tượng, bán bộ càn khôn thực lực, chính là trong những người này mạnh nhất, mấy bạn tên con em trong mắt hắn, như là sâu kiến, hắn một người cầm trong tay thiên cấp cựu phẩm đỉnh phong chiến binh, đại sát hết thảy, quét ngang tất cả, những nơi đi qua, huyết nục văng tung tóe, máu tươi văng khắp nơi, dưới chân tất cả đều là thi thể, toàn bộ không gian, một mảnh huyết tinh, như nhân gian địa ngục. Ngắn ngủi không đến 10 giây, mấy bạn tên con em cũng chỉ còn lại có không đến 10. Không 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 nhìn thấy đại hộ pháp đáng sợ như thế, còn lại tử đệ đều là run như cầy sấy, trong mắt bọn hắn, đại hộ pháp chính là ác ma, một khi bị để mắt tới, chỉ có một con đường chết. Bọn hắn mới vừa rồi còn muốn chạy trốn, mặc dù có một tia hy vọng, nhưng bây giờ, bọn hắn ngay cả một tia hy vọng đều không thấy được, không sai biệt lắm đã tuyệt vọng. Phế vật, thời gian dài như vậy, ngay cả bốn cái sâu kiến đều không thể trấn áp, cùng ngay. Ầm ầm. Đại hộ pháp ánh mắt thì máu, cực kỳ đáng sợ, nhìn chế chủ cục diện, mắt sáng lên liền nhìn thấy tà thần giáo cao thủ còn không có đem bốn vị tán tu trấn áp, gầm thét một tiếng. Thân ảnh xuất hiện tại bốn người đỉnh đầu, một trường vỗ xuống, lực lượng đáng sợ như thiên uy bình thường chấn áp xuống. Không tốt. Đột nhiên xuất hiện lực lượng đáng sợ, lúc này để bốn người sắc mặt đại biến. Lúc đầu bọn hắn còn tại đau khổ chèo chống, còn có thể kiên trì một chút thời gian, nhưng đại hộ pháp lực lượng, bá đạo lại vô địch, mang theo lực lượng tử vong, từ trên trời giáng xuống, cường thế nghiền ép. Đối mặt lực lượng bực này, bọn hắn cảm thấy mình thấp như vậy, nhỏ bé, bất kỳ kháng cự nào đều không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt bàn tay kia liền đánh vào đỉnh đầu bọn họ, nhục thân trong nháy mắt liền không có chi giác, hết thể biến chết lặng, thể nội kinh mạch xương cốt xuất hiện diện tích lớn vỡ nát, trực tiếp báo hỏng, bốn người lúc này liền phun ra ngụm lớn máu tươi, đánh mất sức đánh một trận. Đại hộ pháp thần sắc lạnh nhạt, một tay lấy bốn người bóp trong lòng bàn tay, ánh mắt băng lãnh, như là địa ngục ác ma lúc đầu bản hộ pháp vẫn chỉ là muốn trấn áp các ngươi, nhưng bây giờ thay đổi, nhân loại kia như là đã đào tẩu, bản hộ pháp mặc kệ hắn là muốn cứu các ngươi, hay là muốn chế tạo bạo loạn, cứu đi Lý Biển Quân, cái này đều không trọng yếu, nếu hắn đã đào tẩu, các ngươi sẽ vì này trả giá đắt, hôm nay các ngươi một cái cũng không thể sống, tà thần chi uy, không dung bao khinh. Bàn tay hắn dùng sức, liền muốn đem bốn người bóp nát. Đông nhiên một đạo cực nhanh quang mang lóe lên, hắn toàn bộ cánh tay, thế mà thoát ly thân thể của hắn, bị sống sờ sờ chặt đứt. Chương 633, tuyệt thế quái thai chương 633, tuyệt thế quái thai bỗng nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Đại hộ pháp thực lực cỡ nào, thế mà bị người ngạnh sinh sinh chém dụng một cánh tay, là ai? Đại hộ pháp càng là thần sắc hãi nhiên, cả khuôn mặt thống khổ lại sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp ở nơi đó, Diệp Phong thân ảnh trống rông xuất hiện. Bất quá thời khắc này Diệp Phong, không phải hóa thân Trần Phàm dáng vẻ, mà là hắn nguyên bản dáng vẻ, trên thân cũng không có mặc thần tướng học viện phục sức. Đại hộ pháp nhìn thấy Diệp Phong, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hô mà lên, cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng, làm sao có thể, trước đó cái kia hết thảy đều là ngươi làm. Đại hộ pháp khó có thể tin, bởi vì lúc này giờ phút này, có thể xuất hiện tại cái này, chỉ có cái kia trước đó trà trộn vào tới người thần bí. Hắn rốt cục xuất hiện. Chỉ là, Diệp Phong cảnh giới cũng không có ẩn tàng, hắn cảm nhận được Diệp Phong tu vi đằng sau, không thể tin được đây là sự thực. Cựu tinh bí cảnh sâu kiến, vừa rồi vậy mà chém dụng hắn một cánh tay, còn chém giết tà anh cổ trùng, trấn áp tà thần chi trùng, đây là cựu tinh bí cảnh có thể làm được sự tình sao? Không sai, nơi này hết thảy tất cả đều là ta làm, tà thần giáo, người người có thể chu diện, ta làm như vậy, chẳng qua là thay trời hành đạo thôi. Diệp Phong khẳng định hắn nghi hoặc. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong đứng thẳng hư không, khí thế lâm liệt, một người đối mặt đại hộ pháp bọn người, trên mặt không có chút nào sợ hãi cùng bất an, có chỉ là lạnh nhạt cùng vô tình. Thật là ngươi. Đại hộ pháp toàn thân run lên. Không nghĩ tới, trợ giúp chúng ta người thần bí, lại là một cái cựu tinh bí cảnh thiếu niên. Những đại lục kia tử đệ, trong nháy mắt kinh ngạc liên tục. Tại bọn hắn tưởng tượng bên dưới, có thể trà trộn vào tà thần giáo, đều là một chút thực lực đáng sợ cao thủ tuyệt thế, mặc kệ là tuổi tác cùng thực lực đều tại phía xa bọn hắn phía trên. Nhưng dưới mắt Diệp Phong, còn quá trẻ, nhất là thực lực, lại còn là cựu tinh bí cảnh. Cảnh giới dạng này, lại có thể đem tà thần giáo quấy thành như vậy, còn chém dụng đại hộ pháp một cánh tay. Tà thần giáo đám người càng là hoảng sợ liên tục. Đại hộ pháp thế nhưng là trong lòng bọn họ, chứ đàn chủ bên ngoài người mạnh nhất. Bán bộ càng khôn tu vi, Diệp Phong chỉ là cựu tinh bí cảnh, theo lý thuyết, cho dù đại hộ pháp đứng ở nơi đó, Diệp Phong đều khó có khả năng dung chuyển thứ nhất phân. Nhưng vị dị chính là, Diệp Phong vậy mà chém dụng đại hộ pháp một cánh tay, hắn đến tuột cùng là ai, thật là cựu tinh bí cảnh đệ lục trọng. Vô số trong lòng người hãi nhiên. Có ý tứ, thật có ý tứ, không nghĩ tới thần giận đại lục còn có người bực thiên tài này. Cựu tinh bí cảnh tu vi lại có được gần như đại thánh cảnh thực lực, loại người này đừng nói thần giận đại lục không có, cho dù đặt ở viết cổ cũng không có khả năng xuất hiện, nhưng bây giờ thế mà xuất hiện ở đây một cái, xem ra ngươi cũng là người mang đại bí mật tồn tại, khí vận kinh thiên, giỏi về ẩn tàng, không phải vậy bản hộ pháp tung hoành đại lục nhiều năm như vậy, vậy mà chưa nghe nói qua ngươi nhân vật như vậy, bất quá đáng tiếc à, vốn cho rằng ngươi đã mang theo Lý Uyển Quân trốn ra nơi này, không nghĩ tới lại xuất hiện, tự tìm đường chết. Lý Uyển Quân đâu, nàng ở đâu? Đại hộ pháp ta ác cười, mặc dù rung động Diệp Phong thực lực, nhưng nơi này là tà thần giáo, cao thủ đông đảo, Diệp Phong cho dù tại mạnh, lại có thể mạnh đến mức nào? Hắn nhận định Diệp Phong đi không ra nơi này, chỉ là hắn không nhìn thấy Lý Uyển Quân thân ảnh. Lý Uyển Quân đối với hắn ý nghĩa phi phàm, hắn còn có một số mục đích không có từ Lý Uyển Quân trên thân đạt tới. Hắn ngay tại trên người của ta, có bản lĩnh chính mình đến đoạn. Diệp Phong ba khí nói ra, hắn nếu dám trở về, liền không sợ những người này. Hắn muốn là muốn chém giết rơi tất cả tà thần giáo giáo đồ, sau đó mang theo Lý Uyển Quân chạy ra nơi này. Nhưng này cái tà thần giáo đàn chủ đến nay chưa xuất hiện, trong lòng của hắn có cực lớn bất an, lý do an toàn không có khả năng ở chỗ này dừng lại thêm một phần, về phần những tử đệ kia có thể trốn ra ngoài hay không, liền xem bọn hắn tạo hóa. Nhưng kỳ quái là, hắn chế tạo nơi đây bạo loạn, động tĩnh lớn như vậy, thế mà sau khi hắn rời đi không có nhận chút nào ngăn cản. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn liền xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, vị kia thần bí khó lường đàn chủ, rất có thể không đang dạy bên trong. Hắn quyết định đánh cược một phen, dù sao tà thần giáo quá ghê tởm, không đem những người này chém giết, còn không biết về sau sẽ tai họa bao nhiêu đại lục sinh linh. Cho nên, hắn xuất hiện, nói khoác mà không biết ngượng. Đơn giản muốn chết, nơi này là tà thần giáo, ngươi một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, đã vậy còn quá phế lối. Hiu hiu hiu. Ngay tại Diệp Phong thoại âm rơi xuống sát na, tà thần giáo đông đảo cao thủ liền đem Diệp Phong vây lại, chừng 30-40 đạo, mỗi một đạo khí tức trên thân đều không kém gì Càn Khôn hóa cảnh ngũ trọng thiên. Đại hộ pháp ngược lại là âm trầm cười, có chút hài lòng gật đầu nói, rất tốt, Lý Uyển Quân nếu ở trên thân thể ngươi, vậy thì dễ làm rồi, liền sợ nàng không tại, lên cho ta, đem kẻ này trấn áp, có kẻ này đầu người tại, đàn chủ trở về cũng có thể cho hắn một cái công đạo. Xem ra Diệp Phong thành công, vị đàn chủ kia quả nhiên không đang dạy bên trong, nhưng cũng bởi vậy thành đám người vây giết đối tượng. Bốn phía đại lục từng cái tử đệ, thấy cảnh này, đều là vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù Diệp Phong rất mạnh, có thể chém dụng đại hộ pháp một cánh tay, nhưng bây giờ đối mặt nhiều cao thủ như vậy vây giết, Diệp Phong còn có thể được không? Ngay trong bọn họ có một ít người muốn trợ giúp Diệp Phong. nhưng vừa có ý nghĩ này, đại hộ pháp ánh mắt liền khóa chặt bọn hắn. Còn không đợi bọn hắn xuất thủ, đại hộ pháp một đạo ánh mắt liền đem bọn hắn trấn áp, không thể động đậy. Bản hộ pháp tạm thời không giết các ngươi, liền để các ngươi nhìn xem, cùng ta Tà Thần giáo đối nghịch, bao kinh Tà Thần chi uy hạ chẳng là cái gì. Đại hộ pháp thanh âm lãnh truyền vang tại tất cả tử đệ náo hải. Lập tức những tử đệ kia trong lòng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, Diệp Phong tứ cố vô thần, không người trợ giúp, thấy thế nào đều không phải là Tà Thần giáo cao thủ đối thủ, bọn hắn đã nghĩ đến Diệp Phong kết cục. Chết đi. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia từng cái Tà Thần giáo cao thủ nhe răng cười một tiếng, liền hướng Diệp Phong trấn áp tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, đối mặt đám người vây giết lực lượng, Diệp Phong thần sắc từ đầu đến cuối phi thường bình tĩnh. Hắn thấy, những cái kia Tà Thần giáo cao thủ ngay cả bán bộ càn khôn đều không có đạt tới, cho dù đối với hắn khai thác vây giết, cũng vô pháp đối với hắn cấu thành uy hiếp. Chỉ gặp hắn cầm trong tay long thương, tóc không gió mà động, một thân chiến ý cuồn cuộn bộc phát. Hắn bằng vào cực nhanh thân phận cùng thực lực tuyệt đối, dạo bước hư không, mỗi một dưới thương đi, liền có một viên Tà Thần giáo cao thủ đầu người bay lên, trong tích tắc, 3-40 tôn cao thủ đã bị giết không đến 20 tôn. Một màn này, xem ở những đại lục kia tử đệ trong mắt, con mắt đều muốn trừng bạo, một mặt kinh dị, căn bản không thể tin được đây là sự thực, hữu tinh bí cảnh thuấn sắt càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quái thai, thật là quái thai, kẻ này thiên tư khủng bố, thực lực siêu phàm, hằng cổ không thấy, khó có thể tưởng tượng, thần giận đại lục thế mà lại đản sinh ra yêu nghiệt như thế giống như thiên tài, cho dù là cái kia đế thương, đều không kịp hắn đi. Nhất là cái kia bốn vị tán tu. Bởi vì Diệp Phong kịp thời xuất thủ, bọn hắn mới may mắn dưới mặt đến một cái mạng. Bây giờ nhìn thấy Diệp Phong chém giết cao giai vị càn khôn hóa cảnh võ giả, bọn hắn cả đám đều há to miệng, mặt mũi tràn đầy rung động. Chương 634, đáng sợ. Đại thánh cảnh cường giả chương 634, đáng sợ. Đại thánh cảnh cường giả bọn hắn mặc dù biết Diệp Phong tại Cửu Tinh Bí cảnh thời điểm chém giết qua Nguy Thánh, nhưng này dù sao chỉ là Diệp Phong nói, bọn hắn cũng không có tận mắt nhìn đến, khoan hãy nói Diệp Phong lời nói tính chân thực. Nhưng lúc này tận mắt nhìn đến, Diệp Phong Cửu Tinh Bí cảnh, giết cao giai vị càn khôn hóa cảnh cường giả như giết chó, cái này thị giác rung động một màn, để bọn hắn không thể không tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Tiểu xuất sinh, đừng có cản rỡ. Đại hộ pháp nhìn thấy Tà giáo cao thủ từng cái vẫn lạc, khí cả khuôn mặt đều muốn vặn vẹo ở cùng nhau. Hắn biết hắn chủ quan, vậy mà xem thường Diệp Phong. Cũng là, có thể chém giết Tà anh cổ trùng, trấn áp Tà thần chi trùng tồn tại, như thế nào nhân vật đơn giản. Đấy lòng của hắn đã đối với Diệp Phong lên ý quyết giết. Bởi vì hắn biết, loại người này tính uy hiếp quá mạnh, một khi trưởng thành, đối với Tà thần giáo tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Hắn rốt cục xuất thủ, bán bộ càn khôn thực lực hoàn toàn phong thích, lực lượng đáng sợ hình thành một đạo vòng xoáy tử vong, đem Diệp Phong bao phủ. Diệp Phong thân ở trong vòng xoáy, kinh khủng tà ma phong bạo từ trong vòng xoáy xé rách mà đến, muốn đem hắn sinh sinh phá hủy. Hừ, đối phó ngươi, hủy diệt long thương là đủ, phá cho ta. Tất cả mọi người dưới tầm mắt, Diệp Phong thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, hủy diệt long thương đâm ra một thương, đáng sợ lực lượng hủy diệt tầm vang quét sạch, tiếp xúc đến vòng xoáy tử vong, trực tiếp đem nó vỡ nát phá diệt. Đại hộ pháp sắc mặt đại biến, lực lượng của mình không chịu được như thế sao? Ngụy Thánh ta đều có thể giết, chỉ là ngươi mà thôi, rất lợi hại phải không? Diệp Phong thanh âm băng lãnh đáng sợ, như địa ngục tử vong âm phủ, khuấy động tại đại hộ pháp náo hải. Đại hộ pháp toàn thân chấn động, Ngụy Thánh đều có thể giết. Xoẹt. Ngay tại hắn hãi nhiên thời khắc, hủy diệt long thương liền hướng đầu góc hắn xé rách mà đến. Tứ phương Tà thần giáo cao thủ thấy cảnh này, đều la hét lớn một tiếng, tiến lên ngăn cản. Cũng ngay, bọn hắn nói thế nào cũng là càn khôn hóa cảnh cao giai vị cường giả, tại Tà thần giáo cao cao tại thượng, thống lĩnh đông đảo Tà thần giáo đồ, bây giờ tại Diệp Phong quát chói hai phía dưới, vậy mà đều bị chấn lộn ra ngoài, toàn thân xương cốt từng khúc nổ tung, tại hư không trực tiếp bạo tạc. Đại hộ pháp hoảng sợ tới cực điểm, Diệp Phong quá mạnh, để tâm hắn sinh phải ý, nhưng đối mặt hủy diệt long thương, hắn căn bản không đường thối lui, ý chí linh hồn bị khóa chặt, mắt thấy long thương cách hắn không quá nửa mét, hắn hét lớn một tiếng, tại thân thể mặt ngoài, đột nhiên hiện ra một đạo huyết sắc bình chướng. Đây là hắn sức lực cả đời, mạnh nhất chi lực, trên đó còn có hắn tu hành đến nay tà đạo vết tích cùng tu hành tinh hoa, là đạo của hắn, hắn cũng không tin ngăn cản không nổi Diệp Phong một thương này. Thế nhưng là, máu của hắn sắc bình chướng vừa mới hiện lên, hủy diệt long thương liền đâm vào phía trên. Hủy diệt long thương không nhìn hết thảy, phá diệt tất cả, là vạn vật chi khắc tinh, tà ma chi thiên địch, tại tiếp xúc đến huyết sắc bình chướng một khắc này, huyết sắc bình chướng trực tiếp bị mở bung ra từng đầu vết rách, kéo dài ra, không đủ một giây, tại tất cả mọi người dưới tầm mắt, ầm vang pha toái. Đại hộ pháp hô hấp dồn dập, hắn muốn ngăn cản một thương này uy lực, nhưng căn bản bất lực, hắn bất kỳ lực lượng nào tại long thương phía dưới như là bọt nước, thẳng đến một thương kia đâm rách đầu của hắn, đem hắn cả người đính tại trên vách tường, hắn mới ý thức tới chính mình cùng Diệp Phong ở giữa chênh lệch. Nhưng hắn không cam lòng, trong mắt có sợ hãi, hoảng giận, cùng tuyệt vọng, không tin mình bán bộ càn khôn, thế mà tại một kẻ cựu tinh bí cảnh sâu kiến trước mặt, không hề có lực hoàn thủ, khả tiếu niệm ai, thẳng đến khí tức của hắn biến mất, hai mắt đều không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy đại hộ pháp bị giết, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đại hộ pháp bán bộ càn khôn, thế mà bị một cái cựu tinh bí cảnh lục trọng thiên thiếu niên giết chết. Một màn này quá mức kinh dị, đáng sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin. Theo đại hộ pháp bị giết, Tà thần giáo rắn mất đầu, trận cước toàn loạn, Diệp Phong trong mắt bọn hắn chính là ác ma, so với bọn hắn còn muốn đáng sợ. Lại thêm Tà thần giáo cao thủ đều bị Diệp Phong chém giết, còn lại đều là một chút cảnh giới thấp chi đồ, nếu như đàn chủ tại còn tốt, nhưng bây giờ đàn chủ không tại, bọn hắn nơi nào còn có một trận chiến dũng khí. Bọn hắn từng cái thét lên mà lên, muốn chạy trốn, nhưng Diệp Phong sao lại nguyện ý, triệu hoán những đại lục kia tử đệ, bắt đầu đem những này tà thần chi đồ đều chém giết. Không bao lâu những giáo đồ kia liền bị giết chi hầu như không còn. Một vài đệ tử bắt đầu lần lượt rời đi. Cảm tạ thiếu hiệp cứu mạng chi uy, còn không biết thiếu hiệp tôn tính đại danh. Trong đó có không ít người hỏi thăm Diệp Phong danh tự, tốt báo đáp nhiều đáp Diệp Phong. Diệp Phong cũng ăn ngay nói thật, đem tên của mình báo cho bọn hắn. Dù sao Diệp Phong cái tên này, vô tông không phái, cơ hồ không ai biết, nói cho những người này cũng không sao. Hắn đi vào tà thần giáo trên không, nhìn xem không ngừng tử đệ tử tà thần giáo rời đi, trong lòng không chỉ có không có vui sướng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Đây chỉ là tà thần giáo một cái phân đàn, thần giận đại lục giống như vậy phân đàn tất nhiên còn có rất nhiều, còn không chừng giam giữ lấy bao nhiêu tử đệ. Nhất là tà thần giáo tổng bộ, hiện tại còn không biết chỗ nơi nào, có thể mà biết, phân đàn bên trong tà thần giáo đồ thực lực đều đạt tới như vậy độ cao, cái kia tổng bộ lại là như thế nào. Rất nhanh, bốn vị tán tu cũng hướng Diệp Phong cáo biệt, đồng thời cáo chi chỗ tu hành vị trí, để Diệp Phong có thời gian nhất định phải đi bọn hắn nơi đó làm khách. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nhìn xem bọn hắn rời đi. Hiện nay đã có hơn phân nửa tử đệ đã rời đi tà thần giáo, còn có một số tử đệ bởi vì thương thế nghiêm trọng, đi chậm chạp. Diệp Phong nhìn thoáng qua tà thần giáo, quay người định rời đi. Đột nhiên hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung chỗ sâu, chỉ gặp nơi đó, một đạo lực lượng đáng sợ trực tiếp phá vỡ hư không, từ thiên khung mà đến. Lực lượng kia khủng bố đến cực điểm, mới vừa xuất hiện, hư không sát na phá toái, một cỗ bao trùm tất cả ý chí linh hồn lực lượng, bao phủ xuống, bao trùm tà thần giáo các ngóc ngách, thậm chí kéo dài trăm dặm, tà hữu sinh tử, tà hữu quy tắc. Mặc kệ là tại tà thần giáo bên trong còn không có đi ra tử đệ, hay là đã rời đi, không có đi bao xa tử đệ, đều bị cô ý chí này bao phủ. Người người đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ cảm giác ngạt thở, sâu trong linh hồn biến không gì sánh được hèn mọn cùng nhỏ bé. Cơ hồ sát na, bọn hắn chỗ hư không liền bị ngưng kết, nhục thể của bọn hắn không bị khống chế đứng im tại cái kia. Tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ tử vong, tuyệt vọng cảm giác. Vốn cho rằng được cứu, ai nghĩ đến bỗng nhiên xuất hiện như thế một tôn cường giả đáng sợ, hay là chạy không khỏi một kiếp này. Đại thánh cảnh cường giả. Diệp Phong hít một hơi lạnh. Hắn cũng bị nguồn lực lượng này bao phủ, toàn thân không thể động đậy. Bất quá hắn cảm giác được, nguồn lực lượng này siêu việt càn khôn hóa cảnh, khống chế hư không, tả hữu sinh tử, tả hữu quy tắc, trấn áp lục thân, đó căn bản không phải càn khôn hóa cảnh có thể làm được, chỉ có đại thánh cảnh mới có thể. Không nghĩ tới, nơi đây vậy mà xuất hiện một tôn đại thánh cảnh cường giả, là ai? Ầm ầm. Chỉ gặp sau một khắc, một đạo huyết sắc trường ấn từ trên trời giáng xuống, trường ấn kia cực lớn, lan tràn trăm dặm, toàn bộ hư không đều bị trường ấn bao phủ, tà ác huyết tinh khí tức tràn ngập xuống, phảng phất tà thần giáng lâm, đồ thán sinh linh. Chương 635, ngươi biết ta. Chương 635, ngươi biết ta. Tại trên trường ấn, kinh khủng tà thần khí tức như báo táp bình thường tàn phá bừa bãi tàn phá, mang theo một cỗ thí huyết sát lục chi lực, trực tiếp hướng về Diệp Phong bọn người chấn áp tới. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm túc, người này là muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại. Một khi bị đạo trường ấn này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn long thương. Đối mặt cường giả bực này, Diệp Phong không dám kinh thường. Hỗn độn long thương trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Tại một trường kia chấn áp xuống dưới sát na, hắn trực tiếp đâm ra một thương. Ầm ầm. Thần thánh bất hủ hỗn độn chi lực bộc phát hào quang long ánh, tựa như thái cổ cự lực, chống đỡ lên toàn bộ thương cung. Cái kia đang sợ tà ma cự trưởng, vậy mà tại hỗn độn long thương phía dưới, sát na bị rung chuyển, không cách nào lại chấn áp xuống dưới mảy may. Phía dưới tất cả tử đệ thấy cảnh này, từng cái miệng há mở, phản phất hóa đá bình thường. Diệp Phong, một cái cựu tinh bí cảnh võ giả, có thể chém giết bán bộ càn khôn thì cũng thôi đi, thế mà còn có thể cùng đại thánh cảnh cao thủ chống lại, cái này cỡ nào yêu nghiệt? Có thể thật tình không biết. Diệp Phong thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn mặc dù chặn lại tà ma cự trưởng, nhưng này trên cự trưởng chấn áp xuống lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Vẹn vẹn 3 giây, hắn hỗn độn long thương liền bắt đầu run rẩy, ngay sau đó xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức ầm vang phá toái. Diệp Phong sắc mặt kinh hãi, thầm nghĩ thật mạnh. Lấy hắn tại cựu tinh bí cảnh ngũ trọng thiên thời điểm, liền có thể chém giết ngụy thánh. Có thể hiện nay hắn đã đạt tới đệ lục trọng, nhưng vẫn là không cách nào chống lại chân chính đại thánh. Lúc trước hắn coi là lấy cảnh giới bây giờ của hắn, hoàn toàn có thể chống lại đại thánh. Đương nhiên, loại này chống lại cũng chỉ là nhằm vào đại thánh cảnh sơ kỳ, biến đổi đến nhị biến tồn tại. Đại thánh cảnh cùng chia cửu biến, mỗi một biến đều là võ giả lĩnh ngộ thiên địa chi lực hoặc là quy tắc biến hóa mà đến lực lượng. Đây cũng là Diệp Phong gia nhập thần tướng học viện mới dần dần biết đến một chút tri thức. Đại thánh cảnh đột phá cấp độ cùng nó cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong đối phó cường giả bậc này, tự nhận là hẳn là có thể miễn cưỡng chống lại. Có thể hiện nay hắn cảm thấy quá mức tự tin. Hắn thế ra hỗn độn long thương cũng không là đối thủ, không phải hắn xem thường đại thánh chi lực, chính là tôn này đại thánh không đơn giản, rất có thể siêu việt giai đoạn khởi đầu. Phòng ngự tuyệt đối. Khẩn cấp phía dưới, Diệp Phong thi triển phòng ngự tuyệt đối, các đại thủ đoạn thần thông toàn bộ thêm tại phòng ngự phía trên. Hắn lúc đầu muốn điều động khí linh lão giả lực lượng, nhưng ma khí đồng nguyên, lo lắng một khi đem khí linh lão giả lực lượng phóng thích, sẽ khiến ma khải chú ý hiện nay tử long thần tượng không cách nào thôi động, căn bản không phải ma khải đối thủ. Một khi đem ma khải dẫn tới, vậy nhưng so đại thánh cảnh còn muốn đáng sợ. Hắc Kỳ Lân thì càng không cần nói. Từ lần trước địa ngục một nhóm đằng sau, hắn biết một chút Hắc Kỳ Lân sự tình, biết Hắc Kỳ Lân khí tức đặc thù, một khi phóng thích, sẽ gây nên địa ngục đáng sợ cự đầu thăm dò, đến lúc đó tình cảnh đối với hắn càng thêm không ổn. Bởi vậy hắn chỉ có thể vận dụng tự thân lực lượng. Mặc dù biết ma khải đã quen thuộc khí tức của hắn, nhưng ma khải thực lực có hạn, nhận thân thể trói buộc, muốn thông qua cái này có thể bắt được khí tức của hắn, hắn căn bản không tin. Trong lúc nhất thời, hắn tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở phòng ngự tuyệt đối phía trên. nhưng vẫn là không được. Tôn này đại thánh cảnh quá mức cường đại. Đại thánh chi ý trấn áp hết thảy, quy tắc chi lực phá hủy tất cả, bàn tay khổng lồ kia tiếp xúc đến phòng ngự tuyệt đối, lập tức truyền đến ầm ầm rung động thanh âm, như băng tuyết sụp đổ, thiên đạo áp đỉnh bình thường. Trong đó Diệp Phong chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức kịch liệt, một cô áp bách cực mạnh cảm giác từ lĩnh vực bốn phương tám hướng trấn áp mà đến. Bàn tay khổng lồ kia áp bách tuyệt đối lĩnh vực, không ngừng hướng phía dưới trấn áp, tựa như một cái khí cầu bình thường, nhận ngoại lực trùng kích, hướng vào phía trong không ngừng đè ép, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phá. Giang giác. Lần này, tiếp tục tại 8 giây. Tuyệt đối lĩnh vực cuối cùng vẫn đang nứt ra một cái khe hở. Trong đó Diệp Phong, tâm thần bị hao tổn, phun ra một miệng lớn máu tươi, lực lượng chịu ảnh hưởng, trên đỉnh đầu cự trưởng đột nhiên bộc phát đại lực, trực tiếp đem hắn ngạnh sinh sinh áp sập xuống, đập vào trên mặt đất. Lập tức phương viên trăm dặm trong nháy mắt sụp đổ, vang lên nổ thật to thanh âm. Phía dưới tà thần giáo trực tiếp phá diện, trước đó bị tà ma trưởng ấn ngưng kết tại cái kia đám người, cuối cùng cũng nơi tay dưới lòng bàn tay hóa thành vỡ nát, biến mất trời cao. Cựu tinh cảnh sâu kiến, dám cùng đại thánh đối kháng, đơn giản muốn chết. Trưởng ấn biến mất, một bóng người từ hư không thâm xứ xé rách mà đến. Đó là một tôn người mặc đỏ sẫm hàng mã hắc ám bóng người, cả người hắn bao phủ trong hắc ám. Mơ hồ có thể thấy được, tại hắn trên trường bào, có quỷ bí phong phú tà dị ký hiệu, tại tà ác di chuyển. Mặt mũi của hắn tức thì bị một tấm màu đỏ sẫm mặt nạ che chắn, không nhìn thấy bộ dáng của hắn. Hắn xuất hiện tại hư không, trường bào không gió mà bay, trên người có nhàn nhạt tà tính uy áp, không mãnh liệt, nếu như đại hộ pháp không chết, chắc chắn một chút nhận ra, người này còn có thể là ai? Tà thần giáo đàn chủ, tà đạo tiên, nơi đây mạnh nhất tồn tại. Bất quá hắn giờ phút này, nhìn phía dưới bị hắn một trường phá hư địa phương, trong giọng nói mang theo phẫn nộ, thật sâu cửu hận, muốn ta kinh doanh 3 thập bát năm một tòa phân đàn, bây giờ vậy mà sinh sinh bị hủy, tất cả giáo đồ toàn bộ bỏ mình, đại hộ pháp đều chạy không khỏi bị giết vận mệnh, đáng hận chính là, giết bọn hắn lại là một kẻ cựu tinh bí cảnh sâu kiến, như vậy niệm ai, bất quá, kẻ này đã bị ta trấn sát, trên người hắn. Ân. Hắn nhìn về phía sụp đổ chỗ sâu, muốn tìm thứ gì, đống nhiên kinh nghi một tiếng, cảm ứng được cái gì. Tại hắn dưới tầm mắt, một đạo hỗn độn chi quang từ sụp đổ phế tích chỗ phóng lên tận trời, đi vào hắn cách đó không xa, xuất hiện tại cái kia. Thế mà không chết. Nam tử đeo mặt nạ ngữ khí 10 phần chấn kinh. Hắn một trưởng thế mà không thể trấn áp Diệp Phong, còn có loại sự tình này. Nếu như đoán không lầm, ngươi chính là cái này tà thần giáo đàn chủ. Diệp Phong thụ thương không nhẹ, nhưng cũng may đan dược vô số, giờ phút này thương thế trên người hắn ngay tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới phục hồi như cũ. Nhưng hắn hận thực lực mình quá yếu, mặc dù mình có phòng ngự tuyệt đối cùng cường đại nhục thân không có bị một trưởng bổ chết. Nhưng những cái kia đại lục tử đệ lại thảm tao diệt vong. Hắn không cách nào bảo hộ những người kia, có chút tự trách. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi đã phát triển đến loại tình trạng này, quả thực để cho ta lau mắt mà nhìn. Nghe vậy, Diệp Phong toàn thân chấn động. Đấy lòng nhắc lên kinh đào hải lãng. Có ý tứ gì? Ta thân giáo đàn chủ vậy mà biết hắn. Làm sao có thể? Ngươi là ai? Diệp Phong ngạc nhiên một câu, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Ta là ai không trọng yếu là, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam tử đeo mặt nạ thanh âm trầm giọng nói, vừa rồi ta mặc dù chém giết những tử đệ kia, nhưng còn có một số cũng đã chạy khỏi nơi này, bọn hắn sau khi trở về, chắc chắn đem ta tà thần giáo một chuyện đem ra công khai, đến lúc đó ta tà thần giáo nhất thống đại lục kế hoạch liền sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn, mà hết thảy này đều là bãi ngươi cách làm, ngươi đang chết. Ừ, ai sống ai chết, còn chưa nhất định đâu. Nếu người này không nói, Diệp Phong hỏi thế nào, cũng không có khả năng hỏi ra. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, từ vừa rồi khiếp sợ cảm xúc bên trong chậm lại, lạnh giọng cười nói. Chương 636, liều chết dây rủa. Chương 636, liều chết dây rủa. Ta mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng ta trước đó tất nhiên gặp qua ngươi. Chỉ là, đại thánh cảnh loại tồn tại này, ta cơ hồ rất ít gặp được, huống hồ, ta đi vào thần giận đại lục đằng sau, cũng rất ít bại lộ ta chân thực diện mạo. Ngươi nếu nhận biết ta, cái kia rất có thể là tại Long Cổ đại lục, có thể cho dù tại Long Cổ đại lục, ta cũng không có tiếp xúc qua đại thánh cảnh cao thủ. Chẳng lẽ ngươi là thần giận đại lục người? Diệp Phong không bài trừ loại khả năng này, hừ lạnh một tiếng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là một chút. Tà thần giáo chính là đại lục cũ ác tính, người người có thể chu diệt. Ngươi thân là tà thần giáo phân đàn chủ, càng hẳn là bị chu sát. Hôm nay ngươi ta gặp nhau, ta mặc dù không có nắm chắc đưa ngươi chém giết, nhưng ngươi cũng đừng hỏng chấn áp ta. Đợi ngày sau thực lực của ta lên cao, chắc chắn sẽ tìm ngươi tính sổ sách. Chỉ có tà thần giáo tồn tại một ngày, ta liền có thể tìm tới ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ được ta chấn áp, tà thần giáo cũng sẽ không còn tồn tại. Nam tử đeo mặt nạ ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói như vậy, lập tức cười cười, phảng phất nghe được buồn cười nhất một chuyện cười. Chấn áp ta, phá hủy tà thần giáo. Ngươi tốt lớn khẩu khí, ngươi cũng đã biết tà thần giáo đáng sợ. Nó căn bản không thuộc về cái này vị diện cấp thấp, tà thần giáo giáo chủ chính là một tôn ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, ngươi một kẻ cựu tinh cảnh sâu kiến ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì. Còn có, thế nhân đều nói tà thần giáo chính là ưu ác tính, thật tình không biết khối đại lục này bản thân liền là một viên ưu ác tính, xem ra ngươi đối với khối đại lục này còn hiểu hơn không đủ, ta tà thần giáo làm như vậy, chẳng qua là thay trời hành đạo thôi, bất quá không quan trọng, nói cho ngươi những này làm gì, ngươi sắp chết, biết những này thì có ích lợi gì, hôm nay ta liền triệt để đưa ngươi trấn áp. Để cho ngươi biết, đại thánh cảnh cũng không phải ngươi một kẻ nho nhỏ sâu kiến có thể. Bao kinh. Ầm ầm. Đột nhiên hư không bắt phương, chui ra từng đầu tà ác đại thủ, mỗi một đầu đều tà khí ngập trời, đẫm máu, cường đại dị thường, mang theo đại thánh chi uy, hướng phía Diệp Phong chấn áp mà đến. Diệp Phong đối mặt lực lượng bực này, máu trong cơ thể sôi trào mà lên. Một cỗ chiến ý ầm vang tịch quyền, thiêu đốt tại cặp mắt của hắn. Tà ma trung quy là tà ma, lực lượng mạnh hơn, cũng chỉ là tà ma, tại chính nghĩa các loại quang minh trước mặt, đều muốn cho ta gạt bỏ. Giữa thiên địa, một cỗ cổ lão mà thần thánh lực lượng bắt đầu khôi phục, từ Diệp Phong thể nội bay lên, chiếu rọi đại địa. Quang minh à, ngươi là vạn vật chi hy vọng, hắc ám chi khắc tinh, ngươi cho thế gian mang đến ấm áp cùng hy vọng, là ngươi sáng lập vĩnh hằng, đuổi hắc ám. Hôm nay liền lấy ngươi quang minh chi lực, tịnh hóa thế gian này hết thể lực lượng tà ác đi. Diệp Phong thân ở quang minh trung đường, cả người tràn ngập quang minh khí tức, mỗi một tấc làn da, tóc, tế bào, huyết nhục đều tản ra quang minh chi lực. Hắn giờ phút này như quang minh chi thần, chân đạp hắc ám, từ thời gian cuối cùng mà đến. Những cái kia tà ác đại thủ tiếp xúc đến quang minh chi lực, tựa hồ gặp thiên địch, bản năng đang run rẩy, dữ tợn, bọn chúng cái kia khổng lồ bàn tay, vậy mà tại mắt trần có thể thấy tình huống dưới, bắt đầu bị tịnh hóa, biến mất. Nam tử đeo mặt nạ sắc mặt đại biến, đây là lực lượng gì? Như vậy cổ lao thuần khiết, vậy mà tại khắc chế lực lượng của ta, trong cơ thể ta tà ma chi huyết vậy mà tại không ức chế được run rẩy, có loại bị tịnh hóa, tiêu tán cảm giác. Hắn liên tục sợ hãi thán phục, loại lực lượng này hắn trước đây chưa từng gặp, đơn giản chính là tà ma khắc tinh, thế mà xuất hiện tại một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến trên thân. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không phải đối thủ của người này, dây dưa tiếp sẽ chỉ gây bất lợi cho ta, trốn. Mặc dù quang minh chi lực chấn áp lại tà ác đại thủ, nhưng chỉ là may mắn, nam tử chủ quan mà thôi. Thực lực tổng hợp hắn căn bản không phải nam tử đeo mặt nạ đối thủ. Hắn thi triển vị diện tinh hoa, thân thể dung nhập hư không, sát na biến mất. Còn muốn chạy, nam tử đeo mặt nạ không nghĩ tới Diệp Phong sẽ trốn, áp chế lực lượng của hắn không có thừa thắng tiến công, ngược lại bỏ trốn mất dạng. Đây không phải khiếp đảm, mà là quả quyết, cơ trí, đối tự thân thực lực có cực lớn nhận biết. Bất quá dù vậy, hắn hay là xem thường Diệp Phong, cựu tinh bí cảnh thế mà đối với hư không có như thế đáng sợ lực không chế, vô thanh vô tức ở trước mặt hắn biến mất, đây là thần thông hay là pháp bảo? Hắn thân ảnh lóe lên, cũng là biến mất hư không, không có qua 5 giây, một chỗ khác hư không, một bóng người bỗng nhiên bị rung ra. Diệp Phong sắc mặt tái nhợt, bị một nguồn lực lượng chấn liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, toàn lực thôi động vị diện tinh hoa, đều chạy không khỏi người này cảm ứng, đại thánh cảnh quả nhiên đáng sợ. Ngay tại hắn thân ảnh ổn định sau, nam tử đeo mặt nạ chống rông xuất hiện, hắn đứng tại Diệp Phong đối diện, cười lạnh nói, mặc dù ngươi không gian thần thông bất phàm, nhưng cũng tiếc cảnh giới quá thấp, nếu như cao thêm chút nữa có lẽ ta còn bắt không đến dấu vết của ngươi, nhưng không, có nếu như, ngươi bất kỳ thủ đoạn nào, trong mắt ta, không chỗ ẩn trốn, chết đi. Hắn sát khí xâm nhiên, ta ác cuồn cuộn, đại thánh cảnh uy năng ầm vang bộc phát. Diệp Phong trong nháy mắt liền cảm nhận được tại trung quanh hắn không gian phát sinh biến hóa, phản phất từng tầng tường vây bình thường, trong lúc vô hình đem hắn giam cầm. Đây cũng là đại thánh cảnh quy tắc chi lực. Một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tả hữu hư không quy tắc, chế độ, bao phủ một phương, đi thành tự thân một thế giới, biến thành trong lúc vô hình sát khí, đem đối thủ giam cầm, chém giết. Nhìn thấy Diệp Phong bị giam cầm, nam tử đeo mặt nạ từng bước một hướng Diệp Phong đi đến, đây chính là mệnh, nhân quả luân hồi ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta, đợi ngươi sau khi chết, trên người ngươi hết thảy tất cả đều là ta. Diệp Phong nhìn xem nam tử đeo mặt nạ hướng hắn đi tới, âm thầm thôi động tất cả lực lượng, chuẩn bị tập trung bộc phát. Đại thánh cảnh uy năng mặc dù đáng sợ, nhưng cũng không trở thành đến vô kế khả thi, không cách nào đánh vỡ tình trạng. Bất quá Diệp Phong cũng không sốt ruột, hắn đứng tại đó, nội tâm mặc dù không hoảng không loạn, nhưng mặt ngoài lại là biểu hiện ra một bộ đại nạn lâm đầu dáng vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử đeo mặt nạ, một mặt không cam lòng nói, ngươi đến tột cùng là ai, chuyện cho tới bây giờ còn không nói cho ta sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, hay là muốn biết nam tử đeo mặt nạ đến tột cùng là ai. Nhưng mà, nam tử đeo mặt nạ thanh âm trầm giọng nói, người chết không có tư cách biết. Hắn là trần trụi xem thường Diệp Phong. Bất quá, hắn cho là hắn ăn chắc Diệp Phong. Thế nhưng là, ngay tại hắn cách Diệp Phong không đến 3 mét thời điểm, đông nhiên một cỗ cường đại lực lượng từ Diệp Phong thể nội bộc phát, xông ra, trực tiếp đem chu vi quy tắc chi lực nghiền thành vỡ nát. Diệp Phong thân ảnh lóe lên, lần nữa dung nhập hư không, không tại bóng dáng. Liều chết dây rùa thôi. Nam tử đeo mặt nạ đối với một màn này, mặc dù ngoài ý muốn chấn kinh, nhưng cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Phanh phanh phanh. Hắn thân ảnh lóe lên, lập tức trong hư không xuất hiện từng đạo tiếng vang. Là hắn cùng Diệp Phong tại giao thủ, thần thông minh minh, mỗi một lần đều gây nên hư không rung động, thậm chí bạo tạc phá thoái, Diệp Phong nhiều lần đều bị chật vật rung ra. Bất quá bị rung ra Diệp Phong, lần nữa ẩn nấp hư không, nhưng hết thảy đều là phí công, tại đại thánh cảnh cao thủ trước mặt, cuối cùng vẫn là không địch lại. Phốc phốc. Lần này, Diệp Phong bị rung ra, trong miệng phun ra mấy miệng máu, trên mặt hiện ra trước nay chưa có trắng bệnh. Bất quá lần này, Diệp Phong nhưng không có lựa chọn lại trốn. Chương 637, nam tử đeo mặt nạ chấn kinh. Ngươi làm sao làm được? Chương 637, nam tử đeo mặt nạ chấn kinh. Ngươi làm sao làm được? Bất quá lần này, Diệp Phong không có lựa chọn lại trốn, hắn rõ ràng tiếp tục như thế không phải biện pháp. Hắn đã buộc phát ra các loại thần thông, nhưng cảnh giới cách xa quá lớn, tại như thế một tôn đáng sợ đại thánh cảnh cường giả trước mặt, căn bản không được bao lớn tác dụng. Hắn bôi thử khỏe miệng máu tươi, đứng lên thân, tại hắn đối diện, nam tử đeo mặt nạ chống rông xuất hiện. Bất quá, người này tựa hồ không nóng lòng chém giết Diệp Phong, tương phản, càng ưa thích nhìn xem Diệp Phong như thế nào bị hắn từng bước một giết chết. Hắn đánh giá Diệp Phong, đầu tiên là liên tục sợ hãi than nói, nghĩ không ra, thần thông của ngươi một cái so một cái cường đại, bất phàm. Mỗi một loại thần thông thả ra khí tức đều cổ lão, thần thánh, vực sâu đáng sợ, không hoàn toàn giống nhau. Thế mà đều cho ta một loại bản năng run rẩy, hẳn là siêu việt đại thánh cảnh công pháp, không thể tưởng tượng, ngươi một cái nho nhỏ cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà có thể khống chế nhiều như vậy siêu việt tự thân cảnh giới công pháp, quả thực khiến ta giật mình. Bất quá ngươi cảnh giới quá thấp, căn bản không phát huy ra những công pháp này chân chính lực lượng, cuối cùng chỉ có thể bị ta giết chết. Hiện tại ngươi còn có cái gì bản sự, xử hết ra, để cho ta nhìn xem, có phải là thật hay không? Giống trước ngươi nói như vậy lời thề son sắt, ta không cách nào trấn áp ngươi. Nói xong lời cuối cùng, hắn mỉa mai cười lên, tà khí ung tùm, hoàn toàn một bộ phần thắng trong tầm tay dáng vẻ. Diệp Phong nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy chán ghét, đối với loại người này, ghét nhất, tự nhận là khống chế hết thảy, thật tình không biết chỉ là hết ngồi đáy giếng thôi, cũng được, ngươi nếu muốn nhìn, vậy liền để cho ngươi nhìn, ta đến cùng có phải hay không đang nói khoác lác. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, thiên địa lôi hỏa, dị độ chi băng, đi ra cho ta. Lập tức hai đại thần vật thình lình xuất hiện tại Diệp Phong tay trái tay phải phía trên. Một bên đại biểu cực nóng, đốt cháy thiên địa. Một bên đại biểu trời đông giá rét, băng phong thiên hạ. Diệp Phong rõ ràng, nếu hắn tất cả thần thông đều đối với nó không tạo thành chí mạng uy hiếp, vậy liền phóng thích hai đại thần vật. Cái này hai đại thần vật đều là thiên địa đồ vật, có được thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng đáng sợ, uy lực của bọn nó nếu như đơn nhất sử dụng, căn bản không phải nam tử đeo mặt nạ đối thủ. Đương nhiên cái này cũng cùng Diệp Phong thực lực cảnh giới có rất nhiều quan hệ, nếu như Diệp Phong thực lực mạnh hơn chút, cái kia thả ra hai đại thần vật, uy lực sẽ còn càng mạnh. Nhưng không có nếu như, Diệp Phong liền sáng tạo nếu như. Hai đại thần vật đơn nhất sử dụng uy lực không mạnh, nhưng nếu là cả hai đồng thời sử dụng, vậy liền không giống với lúc trước. Về phần như thế nào sử dụng, Diệp Phong trong lòng đã có đối sách. Đây là dị độ chi băng. Làm sao lại ở trên người hắn? Thế nhưng là, Diệp Phong không biết là khi dị độ chi băng xuất hiện tại trên tay hắn thời điểm, chiếc nhẫn bên trong Lý Uyển Quân đống nhiên biến sắc, ngạc nhiên lối ra. Dị độ chi băng? Nàng làm sao có thể không biết? Thậm chí lúc trước học viện các cao thủ trấn áp dị độ chi băng lúc, nàng đều có tham gia, mặc dù không phải chiến lược chủ yếu, nhưng lại tận mắt nhìn đến dị độ chi băng cường đại cùng đáng sợ. Một lần kia, học viện các cao thủ chết 39 người, hay là tại thiết kế dẫn dụ điều kiện tiên quyết. Nếu như không có tiền đề này, nàng dám nói, trong học viện không người nào có thể trấn áp bực này thân vật. Nhưng là, ngay tại trước đó không lâu, các cao thủ đau khổ trấn áp dị độ chi băng, vậy mà tại băng ngục linh lung tháp bên trong biến mất, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tổng kết là bị người trấn áp. Mà trấn áp giả chính là vị kia đột phá 81 tầng thần bí tử đệ. Chỉ có vị tử đệ này, đột phá đến 81 tầng, gặp được dị độ chi băng chân thân, trừ hắn, ai còn có thể trấn áp. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà thấy được biến mất thật lâu dị độ chi băng xuất hiện ở Diệp Phong trên tay, điều này nói rõ cái gì? Thiên địa thần vật, ngươi vậy mà có được thiên địa thần vật. Nam tử đeo mặt nạ càng là toàn thân chấn động, Diệp Phong một kẻ cựu tinh cảnh sâu kiến, thế mà đạt được hai đại thiên địa thần vật, nhất là cái này hai đại thần vật hay là thủy hỏa bất dung, thế mà đồng thời xuất hiện tại một nhân thủ bên trong, không nghĩ tới, thần tướng học viện mất đi thần vật, vậy mà tại trên người ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai? Theo ta được biết, vực này thần vật là bị một cái thần bí đệ tử lặng yên trấn áp, mà cái này thần bí đệ tử chính là thần tướng học viện tử đệ. Hiện nay thần vật xuất hiện tại trên tay của ngươi, chẳng lẽ lại ngươi là thần tướng học viện tử đệ? Nam tử đeo mặt nạ ngữ khí tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn mặc dù là tà thần giáo đàn chủ, lại đối với thần tướng học viện sự tình cũng so với là quen thuộc. Dị độ chi băng mất đi sự tình, hắn là biết đến, không chỉ có hắn biết, trên đại lục cơ hồ rất nhiều đại thế lực môn phái đều có chỗ nghe thấy, bực này đại sự truyền bá tốc độ luôn luôn đều rất nhanh. Chỉ là hắn nghĩ không ra, sẽ có một ngày vậy mà lần nữa nhìn thấy dị độ chi băng, vẫn là bị một cái cựu tinh cảnh sâu kiến nắm trong tay, điều này nói rõ cái gì, hắn không gì sánh được rõ ràng. Ngươi vậy mà biết dị độ chi băng sự tình? Diệp Phong thật bất ngờ, hắn còn tưởng rằng dị độ chi băng biến mất, chuyện này chỉ ở thần tướng học viện người bên trong biết, không nghĩ tới nam tử đeo mặt nạ cũng biết, đúng thì sao, không phải thì sao, ngươi nếu không nói cho thân phận chân thật của ngươi, ta lại vì sao muốn nói cho ngươi, hiện nay, cái này hai đại thần vật vì sao xuất hiện tại trên tay của ta, đã không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết một chút, hôm nay, ta muốn để cái này hai đại thần vật, bộc phát ra bọn chúng bốn có uy lực. Cho dù ngươi là đại thánh cảnh, vậy thì thế nào, tại thiên địa chi uy trước mặt, ngươi sao lại không phải một kẻ sâu kiến? Tại nam tử đeo mặt nạ dưới ánh mắt, Diệp Phong trên hai tay hai đại thần vật dần dần tới gần, nhìn dạng như vậy, lại là muốn dung hợp. Tự chịu diệt vong, cả hai thủy hỏa bất dung, ngươi vậy mà ý đồ dung hợp bọn hắn, hậu quả này đủ để đưa ngươi thần hồn câu diệt. Ân, làm sao có thể? Nam tử đeo mặt nạ vốn đang tại giễu cợt Diệp Phong, tại hắn nhận biết bên dưới, thủy hỏa vốn cũng không cùng, đây là vạn vật mệnh số, thiên địa pháp tắc. Bây giờ Diệp Phong muốn đánh vỡ loại pháp tắc này, căn bản không có khả năng. Nhưng lời còn chưa nói hết, hắn ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, biến cực kỳ hãi nhiên. Dưới tầm mắt, lúc đầu không có khả năng dung hợp hai đại thần vật, vậy mà bắt đầu dung hợp ở cùng nhau. Căn bản không có xuất hiện bài xích tương xung một màn. Hắn lập tức hai đại trưởng lớn, ngạc nhiên lối ra, làm sao có thể, làm sao có thể? Diệp Phong hừ lạnh một tiếng nói, ta để bọn chúng liền dung, ta không để cho bọn hắn dung, bọn hắn liền sẽ không dung. Dung hợp sau hai đại thần vật, thình lình thoát ly Diệp Phong lòng bàn tay, chống rông phiêu phủ ở Diệp Phong cùng mặt nạ nam tử trung ương. Nam tử đeo mặt nạ căn bản không có nghe rõ ràng Diệp Phong trong lời nói ý tứ. Cái kia một đôi ánh mắt, mang theo trần trụi tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa thần vật, hô hấp có chút dồn dập lấy, kỳ tích, thật sự là kỳ tích, thủy hỏa tương dung, vậy mà phá vỡ vạn vật không đổi quy tắc, ngươi làm sao làm được? Hắn tựa hồ phát hiện đại lục mới, tham dò đến phiêu chiến vạn vật quy tắc không đổi mệnh số, vậy mà không kịp chờ đợi muốn có được cái này hai đại thần vật. Hừ. Diệp Phong thấy thế hừ lạnh một tiếng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại hai đại thần vật bên trong hỗn độn chân khí, cấp tốc kéo ra đi ra. Lập tức hai đại thần vật run lẩy bẩy. Chương 638, ngươi đến tột cùng là ai? Chương 638, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn chẳng qua là dùng hỗn độn chân khí đem cả hai dung hợp, vậy mà để nam tử đeo mặt nạ khiếp sợ như vậy. Hai đại thần vật sở dĩ có thể dung hợp, tự nhiên là bởi vì hỗn độn chân khí nguyên nhân. Lúc này Diệp Phong đem hỗn độn chân khí rút ra, không có chấn áp hai đại thần vật lực lượng, bọn chúng đương nhiên sẽ bài xích. Cơ hồ sát na, cái kia đang sợ lực bài xích trực tiếp từ thần vật bên trong lan tràn ra. Nam tử đeo mặt nạ sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, ý thức từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, cảm nhận được hai đại thần vật tràn ngập ra khí tức đáng sợ, hắn hai mắt hãi nhiên. Đây chính là giữa thiên địa hai đại thần vật, lực bài xích kia đủ để cho bất luận kẻ nào run như cây sấy. Cho dù hắn là đại thánh thì như thế nào, bực này năng lượng một khi tuôn ra, hắn đều không thể chống cự. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Diệp Phong tâm tư, còn muốn lợi dụng hai đại thần vật uy lực nổ tung, thoát đi nơi đây, nằm mơ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý niệm của hắn bao phủ, đại thánh quy tắc cẩm vàng giáng lâm, trực tiếp đem hai đại thần vật giam cầm, để trong đó năng lượng không cách nào tuôn ra. Nhưng mà hắn hay là quá coi thường hai đại thần vật. Hắn đại thánh chi lực mặc dù cầm cố lại hai đại thần vật, nhưng chỉ là một giây, hai đại thần vật liền xông phá cấm chế, ầm vang một phát. Đáng sợ năng lượng như rời sông lấp biển bình thường, mãnh liệt khủng bố, hướng bốn phía tịch quyên. Nam tử đeo mặt nạ sắc mặt nghiêm túc. Đốt cháy chi lực cùng băng hàn chi lực, hai loại cực hạn chi lực, tại hư không bộc phát, phá hủy hết thảy, phá diệt bất luận sinh mệnh thể nào. Hắn tại hai loại lực lượng trước mặt, cảm nhận được tử vong uy hiếp, thân ảnh lui nhanh, tránh né bạo tạc uy lực. Đồng thời nhìn thoáng qua Diệp Phong chỗ, vậy mà phát hiện Diệp Phong bất vi sở động, đối mặt bực này đáng sợ chi lực, không tránh không né, tựa hồ không e ngại bạo tạc này chi lực, chỉ là tại cái kia nhìn xem hắn, làm sao có thể? Ngay cả hắn đều sợ, Diệp Phong vậy mà không sợ. Chẳng lẽ kẻ này có năng lực chống cự loại bạo tạc này chi lực? Bất kể có phải hay không là, ý niệm của hắn bao phủ, phóng thích đại thánh quy tắc, muốn giam cầm Diệp Phong, tuyệt không thể để Diệp Phong chạy khỏi nơi này. Lại phát hiện, đại thánh chi lực không cách nào thi triển. Nguyên lai hai đại thần vật sinh ra bạo tạc uy lực, trực tiếp đem hư không phá diệt, bất luận cái gì quy tắc năng lượng toàn bộ bị chết. Hắn cho dù có thể chi phối hư không quy tắc, nhưng hư không đều đã phá diệt, còn nào có cái gì quy tắc? Hắn thầm mắng một tiếng, liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù sức nổ đáng sợ đến cực điểm, nhưng hắn thân là đại thánh, tự nhiên có thủ đoạn của hắn cùng nội tình. Cho dù bị nổ tung chi lực tác động đến một hai, nhưng đều ảnh hưởng không lớn. Chỉ là theo không ngừng lùi lại, hắn lại không cách nào cảm ứng được Diệp Phong. Đợi đến sức nổ yếu bớt, biến mất đằng sau, hắn đi vào Diệp Phong vừa rồi chi địa, lại phát hiện nơi đây dấu vết. Diệp Phong sớm đã không thấy tăm hơi. Đáng chết a! Hắn chửi ầm lên, khí toàn thân đều đang run rẩy. Một kẻ cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà ở dưới tay ta chạy đi, vô cùng nhục nhã, cái này chuyển đi, ta còn mặt mũi nào tại Tà Thần giáo đặt chân. Dù sao hôm nay một chuyện, toàn bởi vì Diệp Phong mà lên, mà Diệp Phong lại tại hắn ở trong tay chạy đi, đáy lòng của hắn không cam lòng, phẫn nộ, căn bản nuốt không trôi khẩu khí này, Tà Thần giáo phân đàn, toàn viên vẫn lạc, đại hộ pháp bị giết, bị trấn áp tử đệ mặc dù bị ta trấn sát, nhưng còn có một số cá lọt lưới. Không khó tưởng tượng, những cá lọt lưới này tất nhiên biết, bị giam giữ trong lúc đó Tà Thần giáo một ít chuyện. Một khi bọn hắn đem việc này thông báo cho bọn hắn tông môn thế lực, chắc chắn sẽ đối với Tà Thần giáo sau này kế hoạch tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Không nghĩ tới, ta Tà Thần giáo trăm ngàn năm bí mật, cuối cùng sẽ bị một kẻ cựu tinh cảnh sâu kiến phá hư. Thử, mặc kệ ngươi làm sao trốn, đã ngươi người mang dị độ chi băng, tất nhiên cùng Thần Tướng Học Viện thoát không khỏi liên quan, thậm chí khó mà nói ngươi chính là Thần Tướng Học Viện tử đệ, chỉ là thay hình đổi dạng, ẩn giấu đi thân phận chân thật thôi. Ta mặc kệ ngươi tại Thần Tướng Học Viện bên trong kêu cái gì, chỉ cần ngươi tại Thần Tướng Học Viện, ta cũng không tin tìm không thấy. Ngươi, hiện tại việc cấp bách, liền làm mau chóng đem chuyện hôm nay cáo chi cái khác phân đàn đàn chủ. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm hư không thâm sứ, thân ảnh như gió bình thường biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Diệp Phong chính thôi động bị diện tinh hoa, cực tốc đào vong. Hắn không biết sức nổ có thể tiếp tục bao lâu, cũng không biết nam tử đeo mặt nạ còn có cái gì có thể sợ thủ đoạn, phòng ngừa nam tử đeo mặt nạ lần nữa đuổi kịp hắn, hắn chỉ có không ngừng trốn. Đại khái qua có thời gian nửa nén hương, sau lưng không có động tĩnh truyền đến, hắn để khí linh lão giả cảm ứng bốn phía, bảo đảm nam tử đeo mặt nạ không có đuổi theo, hắn mới thở dài một hơi. Hắn tại trong một cái sơn cốc dừng lại, thời gian dài như vậy không ngừng đào vong, thân thể của hắn cũng không chịu được nổi. Hắn đem Lý Huyền Quân phóng thích ra ngoài. Lúc này Lý Huyền Quân, thương thế trên người cũng khôi phục một chút, nhưng trên dung nhan tuyệt mỹ vẫn như cũ có thể thấy được tái nhợt chi sắc. Nàng mới vừa ra tới, liền nhìn xem Diệp Phong, một mặt truy vấn, ngươi đến tuột cùng là ai? Tại sao lại có được dị độ chi băng? Đây là nàng sâu nhất nghi vấn. Kỳ thật tại Diệp Phong cứu nàng thời điểm, nàng liền hỏi thăm qua Diệp Phong là ai, vì sao muốn cứu nàng, lúc đó Diệp Phong chỉ nói là, hắn là ai không trọng yếu, hắn chui vào tiền đến, chính là không quen nhìn Tà Thần giáo tác phong, muốn cứu đi tất cả mọi người. Đến tận đây nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, nhưng khi nàng nhìn thấy dị độ chi băng đằng sau, nàng bắt đầu hoài nghi Diệp Phong, bởi vì dị độ chi băng là tại băng ngục linh lung tháp biến mất, có thể chấn áp dị độ chi băng, chỉ có học viện tử đệ, mà bây giờ Diệp Phong có được dị độ chi băng, nàng suy đoán Diệp Phong rất có thể là học viện tử đệ, có thể kỳ quái là, nàng nhìn xem Diệp Phong, lại hết sức lạ lẫm, không có một chút cảm giác quen thuộc. Có trọng yếu không? Diệp Phong đồng dạng là câu nói này, nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Huyền Quân, tại bốn phía che kín một đạo tiếp đạo kết giới cùng đại trận đằng sau, liền ngồi xếp bằng xuống, khôi phục thương thế, bổ sung nhục thân. Đương nhiên trọng yếu, bởi vì ngươi trấn áp chính là Thần Tướng Học Viện đồ vật. Lý Huyền Quân cảm xúc có chút kích động. Học viện bởi vì dị độ chi băng mất đi, chính hết sức lo lắng, lại không muốn tại Diệp Phong trên tay. Diệp Phong nghe nàng ngữ khí, rất có một loại muốn cho hắn trả lại dị độ chi băng ý tứ. Dị độ chi băng tại trong tay ai, băng chính là riêng phần mình thực lực, bây giờ nó trong tay ta, nó chính là ta, ai cũng đoạt không đi, làm sao, bây giờ ta cứu được ngươi, chẳng lẽ lại ngươi muốn đối với ân nhân của ngươi độc thủ, cướp đoạt dị độ chi băng, ngươi có thực lực này sao? Luận thực lực, Diệp Phong căn bản không đem nàng để vào mắt. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta cũng không có để cho ngươi trả lại dị độ chi băng, ta cũng không có thực lực này, ta chỉ là muốn biết ngươi đến tuột cùng là ai. Ngươi có phải hay không thần tướng học viện tử đệ? Lý Uyển Quân dáng người bốc lửa, giờ phút này nhìn chằm chằm Diệp Phong, rất có một loại Diệp Phong không nói, nàng liền thể không bỏ qua cảm giác. Nếu như ta nói là, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Phong mở ra hai mắt, nhìn về phía trước mặt mỹ nữ này. Ta sẽ báo đáp ngươi, bằng vào ta tại học viện địa vị, có thể bảo vệ ngươi một đường bước thanh vân. Đương nhiên, ta biết thực lực ngươi siêu phàm, sau lưng lớn bất phàm, ngươi có thể sẽ trướng mắt, nhưng đây là ta trước mắt có thể làm được. Ngươi yên tâm, trấn áp dị độ chi băng sự tình, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Lý Uyển Quân một mặt chân thành, nàng chỉ là muốn biết Diệp Phong là ai. Chủ nhân, nàng nói là sự thật, có thể tin. Lúc này, khí linh lão giả thanh âm xuất hiện tại não hải. Chương 639, về học viện. Chương 639, về học viện. Diệp Phong âm thầm gật đầu. Lúc đầu Diệp Phong chỉ là muốn cứu Lý Uyển Quân đằng sau, tại không bại lộ tự thân thân phận tình huống dưới, tiến vào Lý Uyển Quân độc phủ, đạt được Long Ngạo Thiên truyền thừa. Dù sao hắn còn không hiểu rõ Lý Uyển Quân là người, một khi cáo chi tự thân thân phận, Lý Uyển Quân trở lại học viện đem hắn sự tình thông báo cho học viện, cái kia đến lúc đó được không bù mất. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, nam tử đeo mặt nạ đáng sợ như thế, ép hắn sử xuất hai đại thần vật, dẫn đến Lý Uyển Quân nhận ra dị độ chi băng. Hiện nay, hắn cũng không phải không có khả năng tùy ý nói ra một cái lý do, lừa qua Lý Uyển Quân. Nhưng hắn đương nhiên không muốn làm như vậy. Từ Lý Uyển Quân trong giọng nói có thể nghe ra lời nói chân thành. Hắn quyết định đem thân phận của mình nói cho Lý Uyển Quân. Đã ngươi muốn biết, vậy ta nói cho ngươi lại có làm sao, kỳ thật ta là Trần Phàm. Lập tức Diệp Phong dáng vẻ phát sinh cải biến thành Trần Phàm dáng vẻ. Lý Uyển Quân đôi mắt đẹp trợ to, kinh hô lối ra, tại sao là ngươi? Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Phong nếu có được dị độ chi băng, liền rất có thể là vị kia đột phá 81 tầng thần bí tử đệ. Có thể làm sao có thể là Trần Phàm? Nàng nhớ rõ, Trần Phàm lúc đó xếp hạng còn tại thần bí tử đệ đằng sau. Có thể nói, Trần Phàm cùng thần bí tử đệ là hoàn toàn hai người. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra, có được dị độ chi băng lại là Trần Phàm? Càng làm cho nàng không nghĩ tới là, Trần Phàm thực lực nghịch thiên như vậy. Một mình chui vào tà thần giáo, phá hủy tà thần giáo phân đàn, chém giết bán bộ càn khôn đại hộ pháp, thậm chí có thể cùng đại thánh cảnh tu vi nam tử đeo mặt nạ một trận chiến. Từng cảnh tượng ấy sự thật, để nàng đầu có chút ngộng, chẳng lẽ rất nhiều người đều sai, từ đầu đến cuối là ngươi trấn áp dị độ chi băng, căn bản không phải cái kia thần bí 81 tầng đệ tử. Nàng hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Có thể nói như vậy, nhưng có một chút ngươi nói sai, cái kia thần bí 81 tầng tử đệ, căn bản không tồn tại, nó chỉ là một cái ngụy trang thôi. Lý Uyển Quân lần nữa lấy làm kinh hãi, có ý tứ gì? Diệp Phong cười cười, giải thích nói, kỳ thật, trấn áp dị độ chi băng chính là ta, đột phá 81 tầng cũng là ta, căn bản cũng không có vị kia thần bí đệ tử, hắn chẳng qua là ta làm ra chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Uyển Quân một mặt khó có thể tin, ý của ngươi là nói, ngươi cùng cái kia thần bí 81 tầng đệ tử, cuối cùng là cùng một người. Diệp Phong từ chối cho ý kiến, không có cách nào, mạnh được yếu thua, lòng người hiểm ác, ta không thể không làm như vậy. Không nghĩ tới, Trần gia lại ra ngươi như thế một cái đáng sợ thiên tài. Lý Uyển Quân còn ở vào to lớn trong rung động, ngươi chỉ là cựu tinh bí cảnh, lại có thể chém giết bán bộ càn khôn, đại thánh cảnh cao thủ đều không làm gì được ngươi, cái này truyền đi ai dám tin tưởng. Chỉ là, ở trong ấn tượng của ta, ngươi thanh danh nổi lên, hay là tại đoạn thời gian trước ngươi chấp hành nhiệm vụ sau khi trở về, lúc kia ngươi lấy cựu tinh bí cảnh liền có thể khiêu chiến càn khôn hóa cảnh, ở ngoại viện thanh danh hiển hách, nói là đạt được kỳ ngộ. Đối với chuyện này rất nhiều trưởng lão, bao quát ta tự nhiên là có nghe thấy, nhưng không có nghĩ đến, ngươi hay là che giấu thực lực, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì, kinh người như thế. Nàng đối với Diệp Phong quá hiếu kỳ, triệt để bị chấn động đến. Lúc nào gặp qua kinh người như thế đáng sợ thiếu niên, nghĩ đến cái này kỳ ngộ tuyệt đối không đơn giản. Nhưng nàng làm sao biết? Tại trước mắt hắn Trần Phàm, căn bản không phải Trần gia Trần Phàm. Trần gia Trần Phàm đã sớm chết, ở trước mặt hắn chính là Diệp Phong. Bất quá chuyện này Diệp Phong không muốn nói, cùng Lý Uyển Quân không quan hệ, nói nhiều rồi cũng vô ích. Cái này chính là trên người ta bí mật, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, trừ phi Diệp Phong ánh mắt nhìn lướt qua Lý Uyển Quân thân thể, bị hù Lý Uyển Quân lui về sau một bước, ngươi muốn làm gì? Nàng tự biết chính mình vóc người nóng bỏng, dáng dấp cực đẹp, trong học viện không biết có bao nhiêu nam tử đối với nàng có ý tưởng. Bây giờ Trần Phàm hành động này, trong nháy mắt để nàng nghĩ tới điều gì, một mặt cảnh giác. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đối với ngươi không có cảm giác. Diệp Phong sửng sốt một chút, nữ nhân này nhạy cảm như vậy sao? Kỳ thật, lần này chui vào tà thần giáo, ta chủ yếu mục đích là vì cứu ngươi. Cứu ta? Lý Uyển Quân ngây người bên dưới. Lúc đầu ta không muốn bại lộ thân phận của ta, nhưng chuyện cho tới bây giờ đã nói cho ngươi biết, liền nói thẳng đi, ta cứu ngươi là muốn tiến vào ngươi ngọn núi, có một kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải tiến vào ngươi ngọn núi mới có thể hoàn thành. Diệp Phong nghiêm mặt nói. Tiến vào ta ngọn núi? Chuyện gì? Lý Uyển Quân không hiểu ra sao. Một cái truyền thừa liên quan tới một người, về phần danh tự của người kia, ta không có khả năng nói cho ngươi. Không phải là bởi vì không tin ngươi, mà là vì muốn tốt cho ngươi, ta không muốn cùng việc này người không liên quan liên lụy vào. Diệp Phong trịnh trọng nói. Là như thế này a, Lý Uyển Quân không nghĩ tới chính mình ở lại ngọn núi thế mà lại là người khác truyền thừa chi địa, có thể làm cho Trần Phạm để ý như vậy, cái kia truyền thừa tất nhiên kinh thế hai tục, chẳng lẽ ngày đó tại học viện, Diệp Phong vô cớ xuất hiện tại nàng ngọn núi bên ngoài, nguyên lai là có nguyên nhân. Ngươi đã cứu ta, chuyện này, ta vô luận như thế nào đều sẽ giúp. Lý Huyền Quân cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Dù sao chuyện này đối với nàng mà nói quá đơn giản, chỉ cần mang theo Trần Phạm tiến vào nàng ngọn núi liền có thể. Diệp Phong nhẹ gật đầu, hai người làm sơ chỉnh đốn đằng sau, liền hướng thần tướng học viện mà đi. Trong lúc này, Diệp Phong cũng hỏi thăm Lý Huyền Quân một ít chuyện. Chính là đại hộ pháp vì sao muốn thiết kế trấn áp nàng, nếu như là bình thường tình huống ta thần giáo trấn áp đại lục thế lực khắp nơi tử đệ, thế thì cũng được. Nhưng hắn cảm giác đại hộ pháp đối đãi Lý Huyền Quân cử động, cùng mặt khác tử đệ khác biệt, đơn độc giam giữ, là có ý nghĩa gì sao? Lý Huyền Quân thở dài một hơi, nói cho Diệp Phong, là đại hộ pháp trước đó cùng với nàng phụ thân có một ít nguồn gốc, lần này trấn áp nàng, là vì đạt được phụ thân nàng lưu cho nàng một vật. Về phần vật này là cái gì, Lý Huyền Quân cũng không có nói, Diệp Phong không hỏi, dù sao mỗi người đều có bí mật của mình. Đúng rồi, dọc đường, Lý Huyền Quân bỗng nhiên nghĩ đến, nghe nói ngươi đắc tội Tử Nguyệt Hoàng triều Tử Bất Nhiễm. Diệp Phong gật đầu, không nói gì, dù sao chuyện này rất nhiều người đều biết. Nàng thế nhưng là Tử Nguyệt Hoàng triều đương triều công chúa, ngươi đắc tội nàng, ngày sau tránh không được một chút phiền toái. Lý Huyền Quân sắc mặt lo âu, ngươi cũng đã biết, năm nay hoàng triều như thế, ngay tại Tử Nguyệt Hoàng triều, lấy ngươi tại Băng Ngục Linh Lung Tháp biểu hiện, học viện phái đi tử đệ danh ngạch bên trong, tất nhiên có ngươi, đến lúc đó ngươi cũng phải cẩn thận. Diệp Phong minh bạch nàng ý tứ, nhưng này thì như thế nào? Trong mắt hắn hiện lên một vòng hàn ý, Tử Nguyệt Hoàng triều mặc dù vô số cao thủ, nhưng còn không vào mắt của ta, chỉ cần bọn hắn dám giết ta, ta không để ý đồ diệt toàn bộ Tử Nguyệt Hoàng triều. Nếu như tại bình thường, Diệp Phong nói ra lời nói này, chắc chắn sẽ bị Lý Huyền Quân mỉa mai một phen. Nhưng hiện tại đã biết Diệp Phong thủ đoạn cùng thực lực, nàng thần sắc cũng không có nhấc lên bao lớn ba động. Chương 640, vào đi chương 640, vào đi nếu như tại bình thường, Diệp Phong nói ra lời nói này, chắc chắn sẽ bị Lý Huyền Quân mỉa mai một phen. Nhưng hiện tại đã biết Diệp Phong thủ đoạn cùng thực lực, nàng thần sắc cũng không có nhấc lên bao lớn ba động. Nhưng vẫn là nhắc nhở, thực lực ngươi kinh người, người mang tuyệt thế chi bí, giống ngươi bậc thiên tài này, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai, toàn bộ đại lục đều khó có khả năng có cái thứ hai, nhưng Tử Nguyệt Hoàng triều bên trong, cường giả ngàn ngàn vạn, bọn hắn đương triều hoàng đế càng là một vị đại thánh cảnh tồn tại, ngươi một người tuy mạnh, nhưng mãnh hổ chống đỡ không được đàn sói, ngươi độc thân tiến đến, đối mặt bọn hắn, có quá nhiều biến số, không bằng ta cùng ngươi. Cùng nhau tiến đến, cũng có thể lợi dụng thân phận của ta bảo hộ ngươi, không biết ngươi không cần. Diệp Phong trực tiếp ngắt lời nói, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta nói qua, đây là chuyện của ta, không có quan hệ gì với ngươi, ta không muốn bởi vì chuyện của ta, đưa ngươi liên lụy vào, dạng này tình cảnh của ngươi sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Nói thật, Diệp Phong không nghĩ tới, Lý Huyền Quân sẽ chủ động đưa ra cùng hắn cùng một chỗ tiến về Tử Nguyệt Hoàng triều, xuất phát từ mục đích gì không biết, nhưng trước mắt đến xem, đáy lòng là cũng không tệ lắm. Vậy được đi bị cự tuyệt đằng sau, Lý Huyền Quân trong mắt dần hiện ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nếu Diệp Phong không để cho, nàng cũng không thể cứng rắn đi cùng đi, nàng cũng có nàng tôn nghiêm cùng mặt mũi. Trên đường đi, hai người thỉnh thoảng cũng nói hơn mấy câu, ba ngày sau đó, hai người về tới trong tông môn. Đối với Lý Huyền Quân bị tà thần giáo trấn áp một chuyện, học viện còn không biết, bây giờ nhìn thấy Lý Huyền Quân trở về, tất cả con em đồ không có cảm thấy cái gì. Chỉ là nhìn thấy tại Lý Huyền Quân bên cạnh Trần Phạm, bọn hắn sửng sốt một chút, lập tức bốn phía liền có người nghị luận lên. Tình huống như thế nào, tiểu tử kia làm sao cùng ta tình nhân trong mộng đi cùng một chỗ? Ta cũng buồn bực đâu. Lý trưởng lão thế nhưng là trong lòng chúng ta nữ thần, học viện không biết có bao nhiêu nam tử muốn theo trưởng lão đi cùng một chỗ, đều không có thực hiện, thế mà bị tiểu tử này thực hiện. Xem ra Lý trưởng lão ưa thích loại hình này a. Đều không cần nói mỏ, Trần Phạm mặc dù là thiên tài, nhưng Lý trưởng lão ánh mắt cao bao nhiêu, các ngươi cũng không phải không biết, một cái Trần Phạm, nàng còn trước mắt. Vậy làm sao hai người chỉ định là tiểu tử này ở trên đường đụng phải Lý trưởng lão, liếm lắc mặt cứng rắn cùng Lý trưởng lão đi cùng một chỗ, Lý trưởng lão tố dưỡng cao bao nhiêu, không muốn chấp nhặt với hắn, mới khiến cho hắn đi theo. Ân, nói cũng đúng, ta liền nói Lý trưởng lão làm sao lại coi trọng Trần Phạm đâu. Một đám tử đệ lúc này liền đối với Trần Phạm một trận xem thường. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không hợp lý. Dưới tầm mắt, Trần Phạm thế mà đi theo Lý Huyền Quân, vậy mà tiến vào người sau trong sân phong. Mà cái sau, thế mà không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Làm sao có thể? Lập tức từng đạo tiếng thét chói tai tại bốn phía vang lên. Bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, còn không có gặp qua cái nào tử đệ từng tiến vào Lý Huyền Quân trong sân phong, hay là tại cùng Lý Huyền Quân cùng nhau tình huống dưới. Nhưng hôm nay Trần Phạm làm được. Đây không phải thao đàn sao? Bọn hắn coi là Trần Phạm cùng Lý Huyền Quân đi cùng một chỗ, là Trần Phạm tại xung làm chó sù nhân vật, dù sao Lý Huyền Quân thực sự quá đẹp, cao lãnh nữ thần, dáng người bốc lửa, chỉ cần là cái nam nhân đều chịu đựng không được dụ hoặc như vậy. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, sự tình căn bản không phải bọn hắn suy nghĩ như thế. Nếu như là Trần Phạm quỳ liếm Lý Huyền Quân, theo Lý Huyền Quân cao lãnh tính tình, cho dù có thể làm cho Trần Phạm một đường đi theo, cũng sẽ không phóng túng hắn tiến vào trong sân phong, nhưng hôm nay chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này mệnh quá tốt rồi, ta muốn chơi hắn. Con mẹ nó ngươi ngáo ngơ, ngươi là đối thủ của hắn sao? Hừ, không phải liền là thiên tài sao? Hắn đắc chí cái gì à? Hiện nay cái nào tử đệ không biết hắn đắc tội Lãnh Phong cùng Bất Nhiễm tiểu thư, hắn tử kỳ nhanh đến. Cũng là, hắn sau khi chết, ta muốn biến thành Trần Phạm loại người này, tranh thủ cùng Lý trưởng lão đi cùng một chỗ. Ta muốn tu luyện, ta muốn được kỳ ngộ. Một vài đệ tử thầm hạ quyết tâm. Lúc này hai người đã đi vào trong sân phong. Diệp Phong ngược lại là rất tự nhiên, bởi vì hắn thấy tiến vào Lý Huyền Quân ngọn núi cũng không có cái gì. ngược lại là Lý Uyển Quân lại có không đồng dạng cảm thụ. Nàng còn là lần đầu tiên mang nam đệ tử đến nàng ngọn núi, nàng dừng bước lại, nhìn xem Trần Phàm, sau đó ngươi muốn làm thế nào? Diệp Phong đã tại cảm ứng Long Ngạo Thiên khí tức, ở tại trên cánh tay trái màu vàng thần long đồ án đã lóe ra yêu ớt giống như quang mang, trong cõi u minh có một nguồn lực lượng tại dẫn dắt hắn, hắn thuận nguồn lực lượng này đi thẳng về phía trước, không bao lâu hắn tại trong một tòa động phủ dừng lại. Chẳng lẽ bên cạnh Lý Uyển Quân sắc mặt biến hóa, trên thần sắc hiện lên một vòng ngượng ngùng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Không sai, chính là chỗ này. Diệp Phong nhìn xem Lý Uyển Quân, ra hiệu có thể tiến vào. Đây là động phủ của ta. Lý Uyển Quân nhẹ giọng mở miệng. Diệp Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên chuyển thừa thế mà tại Lý Uyển Quân trong động phủ, bây giờ hắn một người nam tử phải vào một tên trưởng lão, hay là dáng dấp cực đẹp trưởng lão trong phòng. Nói thật, hắn dù sao cũng hơi không có ý tứ, nhưng trong lòng tại kích động. Dù sao hắn cũng là mang thôi, tiến vào bực này nữ tử gian phòng, ai mẹ hắn dám nói không kích động? Ngươi là bồi tiếp ta đi vào chung, hay là một mình ta đi vào? Diệp Phong đè xuống kích động trong lòng, ra vẻ tùy ý nói. Nghe vậy, Lý Uyển Quân run lên, lập tức rất là kinh ngạc nhìn một chút Diệp Phong, nghĩ thầm, nếu như chuyển thừa chi địa tại ngọn núi bất luận cái gì một chỗ thì cũng thôi đi, nhưng lại tại động phủ của ta bên trong, ngươi còn biểu hiện như thế tùy ý, thật được không? Nàng không mặn không nhạt nói, ngươi biết ở trong học viện, chưa từng có một tên nam tử từng tiến vào động phủ của ta, ngươi là người thứ nhất. Diệp Phong nhún vai, nói như vậy, ta chẳng phải là rất vinh hạnh? Lý Uyển Quân đột nhiên cảm giác được tiểu tử này có chút tiện tiện cảm giác, hít sâu một hơi, nói tiếp, như là bình thường, ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi tiến vào, không chỉ có là bởi vì ta là học viện trưởng lão, càng quan trọng hơn là, ta vẫn là một nữ tử, nào có nữ tử khuê phòng, tùy tiện làm cho nam nhân tùy ý ra vào, người khác có lẽ có, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, ngươi từng cứu mạng của ta, ta cũng đáp ứng ngươi muốn giúp ngươi chuyện này, cho nên, ngươi có thể tiến, nhưng ngươi muốn giữ bí mật, không có khả năng đối ngoại nói lên. Nàng nhìn xem Diệp Phong, thần sắc rất nghiêm túc, bởi vì cái này liên quan đến lấy danh dự của nàng. Đừng nhìn nàng vóc người nóng bỏng, tướng mạo cực đẹp, nhưng ở trên chuyện nam nữ, nàng giữ mình trong sạch, nhìn cực nặng. Lúc trước có chút địa vị phía trên nàng trưởng lão, hoặc là tại Thần Giận Đại Lục có mặt mũi đại nhân vật, tham luyến mỹ mạo của nàng cùng thân thể, hứa hẹn cho nàng rất nhiều chỗ tốt, nàng đều vô tình cự tuyệt, có thể thấy được nàng kiên định. Lại thêm, nàng bằng hữu vốn cũng không nhiều, ưa thích độc lai độc vãng, đối đãi khác phái càng là cự chi ngàn dặm thái độ. Nếu như Diệp Phong sẽ tiến vào hắn khuê phòng sự tình chuyên đi, ngoại giới như thế nào nhìn nàng, nàng còn như thế nào tại học viện đặt chân? Ta cứ như vậy để cho người không yên lòng. Diệp Phong nhìn xem nàng, người sau ánh mắt phức tạp, đạm mặt nói, ta đối với ngươi lại không hiểu rõ, ai biết ngươi là hạng người gì? Nàng nhìn thoáng qua Diệp Phong, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ u hoán, đi đến Diệp Phong phía trước, đem cửa phòng đẩy ra, vào đi. Chương 641, Quan Quang. Chương 641, Quan Quang. Diệp Phong cũng không làm bộ, đi thẳng vào. Mới vừa vào đi, liền có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, để hắn có một loại toàn thân thư sướng, tâm thần thanh thản cảm giác. Đây cũng là dược liệu nào đó, đặc chất luyện chế ra tới, không phải vậy sẽ không cho hắn loại cảm giác này theo tiến vào. Hắn nhìn thấy Lý Uyển Quân gian phòng rất là rộng rãi, chừng hơn 100 bình phương. Trong phòng cũng không có quá nhiều xa xỉ trang sức cùng trang trí vật, ngược lại rất đơn giản, xem toàn thể đi làm chỉ toàn, nhẹ nhàng khoan khoái. Cùng ta tưởng tượng không giống với. Diệp Phong trêu ghẹo nói, ngươi cho rằng là như thế nào? Lý Uyển Quân trắng Diệp Phong một chút, tức giận nói, mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng nơi này lại là gian phòng của ta, ngươi nói chuyển thừa ở chỗ này, làm phiền ngươi nhanh lên, ta cũng không muốn để ngoại nhân nhìn thấy. Diệp Phong cười cười, thầm nghĩ cô gái này cũng quá nhạy cảm đi. Hắn đi thẳng tới gian phòng cuối cùng, nơi đó trưng bày một mặt ngăn tủ, tại trong ngăn tủ thiết kế có khác biệt lớn nhỏ ngăn chứa không gian, ở trong không gian trưng bày nhiều loại vật phẩm trang sức, có thư họa, bình hoa các loại vật kiện. Diệp Phong nhìn xem ngăn tủ này, không sai, cái kia màu vàng thần long cho ta chỉ dẫn, ngay ở chỗ này. Bất quá, tất nhiên không phải tại ngăn tủ này bên trong, rất có thể liền tại ngăn tủ hậu phương bên trong vách tường. Chẳng lẽ ngăn tủ này hậu phương có không gian khác? Lý Uyển Quân sắc mặt biến hóa. Nàng ở chỗ này ở lại nhiều năm, trong đó bất luận cái gì hết thảy nàng đều rõ như lòng bàn tay, bao quát vách tường này, dưới cái nhìn của nàng, căn bản không có mảy may dị dạng. Thế nhưng là, bây giờ Diệp Phong đi vào cái này, chẳng phải là nói rõ nơi này có vấn đề lớn. Đáng sợ. Nếu như nơi này thật có cái gọi là truyền thừa chi đạo, nàng khó có thể tưởng tượng, chính mình ở lại nhiều năm gian phòng, lại có người khác truyền thừa, mà nàng lại hồn nhiên không biết. Ngăn tủ này Diệp Phong muốn bổ ra vách tường này, nhưng có ngăn tủ ngăn cản. Nơi này là Lý Uyển Quân gian phòng, hắn lại không thể tại chưa Lý Uyển Quân đồng ý tình huống dưới, động Lý Uyển Quân đổ vật trong phòng, đặc biệt xin chỉ thị Lý Uyển Quân đem ngăn tủ rời đi. Hưu. Có thể Lý Uyển Quân còn chưa mở miệng. Đột nhiên một đạo màu vàng thần long từ Diệp Phong trên cánh tay bay ra. Diệp Phong thần sắc hãi nhiên. Từ khi Long Nạo Thiên Biên kia tinh huyết biến thành màu vàng thần long đằng sau, liền không có động tĩnh, cũng chỉ có đang đến gần Vô Vọng Phong thời điểm mới có thể phát sinh một chút biến hóa. Nhưng hắn chỗ nào nghĩ đến, giờ phút này vậy mà thoát ly cánh tay của hắn, sống lại. Chỉ gặp đầu kia màu vàng thần long, thế mà hóa thành một vệt kim quang chui vào đến bên trong vách tường. Qua đại khái 3 giây thời gian, vách tường lập tức phát sinh biến hóa. Tại Diệp Phong hai người dưới tầm mắt, thế mà biến bắt đầu bặm mẹo, chậm rãi xuất hiện một cái lỗ đen. Mà tại trong lỗ đen, đột nhiên có ánh sáng sáng bắn ra. Diệp Phong phảng phất nhìn thấy, một đạo cực nhanh quang mang tại hướng hắn bên này xé rách mà đến, tựa hồ vượt qua thời gian, vượt qua giới ngục, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng. Cho đến giờ phút này, hắn con ngươi đột nhiên trợ to. bởi vì hắn thấy được một chiếc thuyền, không sai, là một chiếc thuyền tại hướng nó bay tới. Chiếc thuyền kia, toàn thân kim hoàng, không gì sánh được bá khí cùng trang quan, theo xuất hiện, càng mang theo một cỗ không gì sánh được thần thánh, cao quý khí tức. Lý Huyền Quân cảm nhận được cỗ khí tức này, toàn thân không nhịn được run rẩy, sắc mặt đột biến, truyền thừa này, đến tột cùng là tồn tại gì? Thuần chính tiên đạo khí tức. Chỉ có Diệp Phong cảm ứng ra tới, trên chiếc thuyền kia phát ra khí tức, lại là tiên đạo chi khí. Tiên thuyền. Long Ngạo Thiên truyền thừa, chẳng lẽ lại là cái này? Sau một khắc, chiếc thuyền kia hóa thành một vệt kim quang, từ trong lỗ đen xé rách mà ra, trực tiếp quấn quanh ở Diệp Phong trên cánh tay trái. Trước đó màu vàng thần long đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một chiếc kim quang lập loè tiên thuyền. Mà trước mặt lỗ đen cũng lập tức biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Diệp Phong nhìn xem trên cánh tay tiên thuyền đồ án, sắc mặt có chút cổ quái. Hắn thấy qua có người ở trên người văn cổ quái kỳ lạ đồ án, nhưng văn một chiếc thuyền, còn là lần đầu tiên gặp. Người hữu duyên, người rốt cục đến chỗ này, bản tọa quả nhiên không có nhìn lầm người ngay tại Diệp Phong không biết thu hoạch thời điểm. Long Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Đối với Long Ngạo Thiên, Diệp Phong đã gặp một lần, cũng không có bao nhiêu chấn kinh. Ngược lại là Lý Uyển Quân, thể xác tinh thần rung động. Trước mắt người này khí tức cực kỳ đáng sợ, mặc dù nhìn như yếu ớt, nhưng trong lúc vô hình cho nàng khí chàng cùng cảm giác, lại không người có thể so sánh. Đây là một tôn cường giả chân chính, chân phàm thế mà có thể được đến đây người truyền thừa. Long Ngạo Thiên nhìn phía dưới Diệp Phong, nghiêm mặt nói, bản tọa hiện tại thời gian có hạn, dài nói nhiều nói. Bản tọa truyền thừa đều tại quang quang nơi đó, ngươi bất kỳ nghi vấn cũng có thể tại nó nơi đó đạt được đáp án, bao quát món kia thiên đại bí mật. Diệp Phong nhíu mày, quang quang, nó là ai? Chẳng lẽ lại là chiếc thuyền kia đi, gọi quang quang? Nó sẽ nói cho ta biết hết thảy, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Diệp Phong có thể không tin một chiếc thuyền sẽ nói cho hắn biết cái gì. Long Ngạo Thiên cười nhạt nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, chiếc thuyền kia hoàn toàn chính xác gọi quang quang, nó đã thông linh, sinh ra linh thể, chỉ là vĩnh viễn chưa trưởng thành, cái này ngươi qua đi liền sẽ rõ ràng. Hiện tại bản tọa phải nói cho ngươi chính là bí mật kia, ngươi một khi biết được, liền sẽ rõ ràng ngươi gặp phải chính là cái gì, nên làm như thế nào. Bất quá muốn ngươi nghĩ ra được bí mật này, lại cần nhờ chính ngươi. Bản tọa trước đó nói qua cho ngươi, bản tọa chỉ là ngươi người dẫn đường, ngươi đến chỗ này, bản tọa sẽ nói cho ngươi biết bí mật kia là cái gì, nhưng muốn đạt được nó, cuối cùng còn muốn dựa vào ngươi chính mình. Bất quá lấy ngươi thần bí, muốn đạt được bí mật này, không khó lắm, đạt được sau, ngươi muốn thay ta báo thù, cũng không hưởng công ta đem quang quang giao phó cho ngươi. Đúng rồi, tại quang quang nơi đó, còn có một thứ đồ vật, cũng là bản tọa muốn cho ngươi, bất quá như thế đồ vật, ngươi có thể ăn được hay không bên dưới, liền nhìn ngươi bản sự. Hắn thân ảnh và mẹo, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn biến mất bình thường. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong trên cánh tay cái kia đạo tiên thuyền đồ án, giống như nhớ lại đã từng màn, khoe miệng không tự giác nhấc lên một vòng nụ cười hạnh phúc, tự lẩm bẩm, đống nhiên thật hoài niệm cùng quang quang cùng một chỗ thời gian a, mang theo nó ngạo du đại thiên thế giới, nhưng cũng tiếp mục tiêu này, bản tọa không đạt được. Quang quang, bản tọa đi, về sau đi theo ca ca, phải nghe lời, hiểu không? Ô, chủ nhân, quang quang không nỡ bỏ ngươi, ngươi không muốn đi. Đúng lúc này, một đạo non nớt tiếng khóc từ trong hư vô truyền tới. Chỉ gặp Diệp Phong trên cánh tay tiên truyền đồ án, đột nhiên kích xạ ra một đạo quang mang, tại Diệp Phong trước mặt, thế mà hóa thành một cái chỉ có 7, 8 tuổi tiểu nam hải. Bé trai này, bạch bạch nộn, một mặt buồn cười cùng yếu đuối, ngược lại là tóc của hắn không có tóc, một cái tiểu chọc đầu. Lúc này hắn đứng ở nơi đó, vậy mà đối với chỗ hư không Long Ngạo Thiên, khắp thanh co quắp, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, để một bên Lý Huyền Quân đều lòng sinh chịu mến. Nếu như không phải e ngại đi vào tiểu nam hải trên thân phát ra tiên đạo khí tức, hắn lúc này đều muốn tiến lên ôm lấy tiểu nam hải, bắt đầu an ủi. Chương 642, một thanh kiếm. Chương 642, một thanh kiếm. Đừng khóc, quang quang, người cuối cùng cũng có từ biệt, cái này chính là thiên địa quy luật, ai cũng không cách nào ngăn cản, về sau ngươi đi theo ca ca, có lẽ có thể đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có. Người hữu duyên, hảo hảo đối đãi nó. Long Ngạo Thiên thân ảnh tiêu tán, triệt để ở trong thiên địa biến mất. Tiểu Nam Hải rơi lệ trời mưa, khóc càng thêm bi thống. Diệp Phong nhìn xem trước mặt Tiểu Nam Hải, thở dài một hơi, thật lâu không nói. Hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên sẽ đem quang quang giao phó cho hắn. Hiện nay trong lòng của hắn tất cả mê hoặc đều muốn từ quang quang nơi này biết được. Chỉ là quang quang hiện nay cảm xúc, hắn lại không đành lòng hỏi chút gì. Nếu hắn đưa ngươi giao phó cho ta, ta thuận tiện tốt đợi ngươi, chỉ cần ngươi tin ta. Một lát sau, Diệp Phong quyết định. Cảm ơn ngươi ca ca. Quang quang cảm xúc hơi hòa hoãn xuống tới, nhưng trong mắt hay là có nước mắt lấp lóe, nhìn xem Diệp Phong, một mặt kiên định, chủ nhân khi còn sống đối với quang quang rất tốt, liền cùng thân nhân, hiện tại hắn đi, quang quang rất thương tâm, nhưng quang quang biết, người chết không có khả năng phục sinh, chủ nhân nếu lựa chọn ngươi, vậy nhất định có đạo lý của hắn, chủ nhân tín nhiệm ngươi, cái kia quang quang cũng liền tín nhiệm ngươi, từ nay về sau, ngươi chính là quang quang thân nhân. Bất quá trước lúc này, quang quang muốn cho ca ca đáp ứng quang quang một cái yêu cầu. Diệp Phong cười cười, đối với Tiểu Nam Hải rất là tán thành cùng ưa thích, hỏi một câu, yêu cầu gì? Quang quang trong mắt trong nháy mắt dấy lên cừu hận hỏa diễm, thay chủ nhân báo thù. Diệp Phong cười khổ, hiện tại ta tựa hồ không có lựa chọn nào khác. Trước lúc này, hắn nhưng thật ra là không muốn chuyến vũng nước đục này, bởi vì Long Ngạo Thiên cừu nhân quá kinh khủng. Một khi hắn tiếp nhận Long Ngạo Thiên truyền thừa, chẳng khác nào hướng cừu nhân của hắn tuyên chiến. Nhưng bây giờ, hắn đã không cách nào cự tuyệt truyền thừa này, bởi vì Long Ngạo Thiên đem quang quang phó thác cho hắn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chỗ nào nghĩ đến chiếc này tiên thuyền đã hóa thân hình người. Nếu như hắn không tiếp nhận Long Ngạo Thiên truyền thừa, chính là không cần cái này tiên thuyền. Có thể cái này dù sao cũng là tiên thuyền a, cao cấp đồ chơi, nhất là quang quang hiện tại bộ dáng đáng thương, Diệp Phong cũng không đành lòng đem hắn vứt bỏ, "A yên tâm, chỉ cần ta sống một ngày, liền sẽ thay chủ nhân ngươi báo thù, có thể hiện nay ta còn quá yếu, báo thù một chuyện còn cần chậm rãi." Sau một khắc, Diệp Phong cam kết, "Chỉ cần ca ca thay chủ nhân báo thù là được, Quang Quang có thể lợi." Quang Quang bôi thử khỏe mắt nước mắt, lộ ra cao hứng dáng tươi cười, đáng yêu bên trong mang theo kiên cường, rất là lấy vui. Diệp Phong nhẹ gật đầu, đưa tay sờ sờ Quang Quang đầu, càng phát ưa thích. Tại Diệp Phong ra hiệu phía dưới, Quang Quang về tới Diệp Phong trong cánh tay. Hiện tại hắn mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng ngay sau đó hay là trước từ Lý Uyển Quân trong phòng ra ngoài, thời gian dài tại một nữ tử gian phòng, cái này truyền đi ảnh hưởng nhiều không tốt. Mặc dù nhiều một cái cựu gia, nhưng cũng không tệ, có một chiếc sinh ra linh thức vân thuyền. Lý Uyển Quân đi theo Diệp Phong ra gian phòng, tỏ rõ vẻ ước ao. Nàng làm sao biết Long Ngạo Thiên cựu gia khủng bố cỡ nào, nàng chỉ là nhìn thấy Diệp Phong đạt được Long Ngạo Thiên truyền thừa, một chiếc vân thuyền. Phải biết, phổ thông vân thuyền đã là có giá trị không nhỏ, tại thần tướng học viện đều không có mấy chiếc vân thuyền, hay là nắm giữ tại học viện viện trưởng cùng tất cả đại trưởng lao trong tay. Bình thường tử đệ cho dù là chí tôn đệ tử, thậm chí thân truyền đệ tử đều không có. Nhưng mà Diệp Phong thế mà có được một chiếc, hơn nữa còn là có được hóa hình, sinh ra linh thức vân thuyền. Loại này vân thuyền, tại trên bản chất đã cao hơn bình thường vân thuyền, nếu như đặt ở đại lục, đủ để cho ước vạn vạn người cùng nhiệt, thậm chí gây nên một trận gió tanh mưa máu. Chuyện này ngươi phải giữ bí mật cho ta, tuyệt không thể khiến người khác biết. Diệp Phong nghiêm túc nói. Vậy phải xem ngươi cho thù lao. Lý Uyển Quân ra vẻ cao lạnh. Yên tâm, về sau có cơ hội, dẫn ngươi đi hóng mát. Diệp Phong cảm thấy nữ hải đều tốt bụng này. Liên cái này đem ta đón mua. Lý Uyển Quân ánh mắt hơi đặt một chút Diệp Phong. Vậy ngươi nói muốn như thế nào? Diệp Phong cũng rất im lặng, cô gái này hắn thực sự đoán không ra. Giúp ta một chuyện. Lý Uyển Quân đông nhiên nói, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ta biết rõ ngươi tất cả mọi chuyện, cũng sẽ không đối ngoại nói ra một chữ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể đem ta giết, nhưng ta cược ngươi sẽ không. Hiểu rõ như vậy ta. Diệp Phong không nghĩ tới Lý Uyển Quân có việc cầu hắn, hơn nữa còn cho hắn một loại tự tin vô cùng cảm giác. Không thể không nói Lý Uyển Quân thành công. Hắn sẽ không giết Lý Uyển Quân, hắn cũng không phải tà giáo người, cũng không thể bởi vì những sự tình này giết người diệt khẩu đi. Nói đi, giúp cái gì? Lý Uyển Quân nghiêm mặt nói, giúp ta cầm tới một thanh kiếm. Một thanh kiếm? Diệp Phong kinh nghi một tiếng. Không sai. Lý Uyển Quân nói, ngươi bây giờ là nội viện tử đệ, tiếp qua 4 tháng chính là nội viện tử đệ tấn thăng chí tôn đệ tử thi đấu, lấy thực lực của ngươi tấn thăng chí tôn đệ tử căn bản không đang hỏi đề, chỉ cần ngươi tấn thăng chí tôn đệ tử, ngươi liền sẽ phát hiện, tại chí tôn đệ tử ngọn núi trong lĩnh vực, có một tòa không người ở lại ngọn núi, mà ở tại Sơn Phong chi đỉnh, cắm một thanh kiếm. Ta muốn để cho ngươi giúp ta rút ra thanh kiếm kia. Xem ra việc này trong lòng nàng đã ấp ủ rất lâu, bây giờ là nhìn ta thực lực siêu phàm, lại lấy được Long Ngạo Tiên truyền thừa, liền muốn để cho ta giúp nàng, chỉ là thanh kiếm kia, cùng với nàng quan hệ thế nào? Diệp Phong bỗng nhiên đối với Lý Uyển Quân cảm thấy thần bí. Tốt độ sao? Diệp Phong hỏi. Lý Uyển Quân đắng chát cười nói, ta chưa thử qua, nhưng nghĩ đến không nổ ra được, bởi vì thanh kiếm này, thần tướng học viện bên trong không người nào có thể rút lên. Diệp Phong hít một hơi lãnh khí, không người rút lên, khó như vậy nổ sao? Thanh kiếm này lai lịch ra sao? Lý Uyển Quân thần bí nói, cái này ngươi đến lúc đó tự sẽ biết. Diệp Phong tự giễu cười nói, ngươi cứ như vậy tin ta, nếu không người nào có thể rút lên, vậy ta liền có thể. Lý Uyển Quân nói thẳng, ngươi cùng những người khác khác biệt, rất thần bí, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ngươi không thể. Lại nói, có thể hay không, cũng muốn đợi đến ngươi thử một lần mới biết được, chỉ có một tia hy vọng ta cũng không thể từ bỏ. Diệp Phong cười cười, lời này của ngươi ta thích, người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được, cũng được, chuyện này ta rút, ta ngược lại muốn xem, thanh kiếm kia lai lịch ra sao. Cuối cùng Diệp Phong rời đi Lý Uyển Quân ngọn núi, về tới Trạm Linh Phong. Hắn hiện tại có một bụng mê hoặc muốn hỏi thăm Quang Quang, nhưng mà hắn không biết, trước đó bị hắn từ Tà Thần giáo cứu các đại tử đệ, đã lần lượt trở lại chính mình thế lực ở trong. Cho dù ngày đó phân đàn chủ chém giết không ít tử đệ, nhưng vẫn là có một ít cá lọt lưới. Bây giờ chính là những cá lọt lưới này, đem Tà Thần giáo bên trong phát sinh sự tình truyền bá ra ngoài. Lập tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, 100 truyền ngàn. Tin tức này, chính lấy xét đánh chi thế quét sạch đại lục các ngóc ngách, toàn bộ đại lục trực tiếp nổ tung. Cái gì? Tin tức chuẩn xác không? Một cái cựu tinh bí cảnh sâu kiến, thế mà đem Tà Thần giáo một tòa phân đàn làm hỏng. Chương 643, lực lượng thần bí. Chương 643, lực lượng thần bí. Thiên chân vạn sát, việc này đại lục các đại học viện thế lực ở trong đã điên cuồng truyền ra. Nghe đồn người này lấy cựu tinh bí cảnh tu vi, chui vào Tà Thần giáo bên trong, cứu ra đến hàng vạn mà tính các đại tử đệ, còn chém giết bán bộ cán khôn đại hộ pháp, cuối cùng còn có thể tu vi đạt tới đại thánh cảnh tồn tại đàn chủ trong tay, bình an rời đi. Còn có chuyện như thế? Mẹ nó, ngươi xác định không phải đang nói đùa? Cái này kinh thiên đại sự, ai dám nói bậy? Yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt, vượt qua hai đại cảnh giới giết địch, thần giận đại lục ai có thể làm đến, cho dù là cái kia đế thương đều không được đi. Hắn tên gọi là gì, thế lực sau lưng là ai? Giống như nghe nói gọi Diệp Phong, về phần thế lực sau lưng. Hiện tại các đại học viện môn phái đều đang điên cuồng tra tìm người này, nhưng căn cứ tin tức đáng tin, các đại học viện thế lực ở trong đều chưa từng có cái tên này. Nói như vậy, không môn không phái, hắn là một tên tán tu. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thực lực thế này thiên tài, sau lưng nhất định có siêu cấp thế lực bồi dưỡng, bản tọa có thể không tin, trên đời này có tán tu có thể đạt tới loại tình trạng này. Bạn nhất có đâu? Vậy bản tọa trực tiếp đắc ức. Có thể nói trở lại, bực thiên tài này, nuôi thả đại lục tất cả tông môn, cho dù là cái kia sáng thế cùng, đều khó có khả năng bồi dưỡng được tới đi. Chẳng lẽ không phải ta đại lục người? Có khả năng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Đầu năm nay giả heo ăn thịt hổ quá nhiều người, ta đại lục nếu quả thật ra như thế một tôn thiên tài, nếu như hắn cố ý ẩn giấu thực lực, ngươi có thể biết. Còn có, nghe những cái kia được giải cứu ra tử đệ nói tới, bọn hắn bị trấn áp đằng sau, tà thần giáo sẽ ở trong cơ thể của bọn hắn đánh vào tà thần chi trùng, một khi thời cơ chín muồi, tà thần giáo sẽ xóa bỏ bọn hắn bộ phận ký ức, lại đem bọn hắn phong thích. Còn có chuyện như thế, tà thần chi trùng đến tột cùng là cái gì? Tà thần chi trùng bản tọa trước đó nghe nói qua, chính là thượng cổ cổ độc, đến từ cao cấp vị diện, một khi bị gieo xuống, đại lục người không người nào có thể tiếp xúc. Ta liền nói tà thần giáo như thế năm qua, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, nguyên lai đang nổi lên bực này âm nhu kinh thiên. Nếu như không phải những tử đệ kia được cứu ra, đem chuyện thế này báo cho chúng ta đến nay cũng còn bị mơ mơ màng màng. Thật là đáng sợ, không dám tưởng tượng những năm này tà thần giáo đến tột cùng chấn áp bao nhiêu tử đệ, bây giờ tại chúng ta học viện thế lực ở trong, lại có bao nhiêu a tử đệ thể nội bị gieo tà thần chi trùng. Chính là, loại này cổ độc một khi bộc phát, chính là tai nạn. Nhưng bây giờ đã sớm đã chậm, loại này cổ độc một khi cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, chúng ta căn bản là không có cách phát hiện, cho dù phát hiện, cũng vô pháp chấn áp à. Có thể theo những người kia nói tới, cái kia gọi Diệp Phong, có thể chấn áp trong cơ thể của bọn hắn tà thần chi trùng, nói không chừng hắn có biện pháp nào có thể tìm được những cái kia bị gieo xuống tà thần chi trùng tử đệ. Cha, nhất định phải đem kẻ này cha ra, chỉ có hắn có thể giải cứu những cái kia bị gieo xuống tà thần chi trùng tử đệ, mà lại, kẻ này chi tài, nhất định phải lôi kéo. Thế lực sau lưng hắn có thể là nào đó một tôn siêu cấp đại năng, thậm chí là trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc hoặc là thế lực, mặc kệ là loại nào, đều là chúng ta tuyệt đối không đắc tội nổi, chỉ cần cùng kẻ này nhờ và chút quan hệ, cho dù kết một thiện duyên, đều đem đối với chúng ta tông môn thế lực có chỗ tốt rất lớn. Trong lúc nhất thời đại lục các đại học viện tông môn đều đang khiếp sợ Diệp Phong sự tích. Bất quá tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, cũng lâm vào to lớn khủng hoảng ở trong. Cảm giác riêng phần mình học viện trong tông môn, đều ẩn giấu đi không biết bao nhiêu tà thần chi trùng. Nếu như có một ngày, những này tà thần chi trùng bộc phát, đối bọn hắn tới nói là tai họa ngập đầu. Bọn hắn lúc này liền tay điều tra việc này, vừa hướng mỗi một cái đệ tử triển khai nhục thân kiểm tra đo lường, một bên lại phái ra đại lượng tình báo cao thủ tìm Diệp Phong hạ lạc. Ai có thể dẫn đầu tìm tới Diệp Phong, ai liền có thể chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mà bọn hắn ai có thể nghĩ tới, Diệp Phong giờ phút này ngay tại Thần Tướng Học Viện bên trong. Đây cũng là tiên thuyền. Trảm Linh Phong. Diệp Phong còn không biết chuyện của hắn đã truyền khắp thần giận đại lục các ngóc ngách, không ai không biết, không người không hiểu. Hắn giờ phút này ý niệm tiến vào trên cánh tay trái vân thuyền trong đồ án. Ở bên trong, hắn vậy mà thấy được tiên thuyền chân chính diện mạo. Vàng son lộng lẫy, cao lớn phái khí, trên đó còn có từng tòa gian phòng, lầu cát, mỗi một tòa đều tiên khí quấn quanh, phát ra kim quang lóa mắt, không gì sánh được rung động cùng cổ lão. Hắn đứng tại tiên thuyền phía trên, vậy mà cảm thấy mình nhỏ bé như vậy, nó quá lớn, một chút vậy mà nhìn không thấy mở. Kaka, quang quang thân thể có thể dung nạp bất kỳ vật gì, ngươi về sau cất giữ vật cũng có thể phóng tới quang quang nơi này, quang quang thay ngươi đảm bảo. Quang quang đi theo Diệp Phong bên cạnh, một mặt kiêu ngạo nói, lão chủ nhân khi còn sống rất nhiều đồ vật đều còn tại quang quang nơi này, có thể lão chủ nhân đã đi, những vật này chính là ca ca muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Nghe vậy, Diệp Phong trên mặt trực tiếp cười nở hoa. Long Ngạo Thiên khi còn sống chân tàng đồ vật đều ở nơi này, nói như vậy, hắn chẳng phải là nhặt được một món hời lớn. Đúng rồi quang quang, chủ nhân ngươi khi còn sống có phải hay không thần tướng học viện tử đệ? Một lát sau, Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, lão chủ nhân dùng tên giả gọi Lâm Tiếp, ca chẳng lẽ không biết? Quang quang nháy mắt. Quả thật như vậy. Diệp Phong đoán không sai, Long Ngạo Thiên thật sự là thần tướng học viện tử đệ, có thể nếu là thần tướng học viện tử đệ, ngày đó như vậy đối với người vây giết hắn, vì sao không thấy thần tướng học viện hỗ trợ? Quang Quang một mặt tức giận nói, thần tướng học viện đều là hạng người ham sống sợ chết, bọn hắn như thế nào vì chủ nhân mà đắc tội những người kia, huống hồ chủ nhân gia nhập thần tướng học viện, cũng chỉ bất quá là muốn một cái thân phận, che giấu thai mắt người thôi. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, có ý tứ gì? Quang Quang giải thích nói, kỳ thật lao chủ nhân căn bản không phải đại lục chủ nhân, hắn đến từ cao cấp vị diện, thuộc về cổ lão Long tộc, rất nhiều năm trước đó, bởi vì sự kiện kia, lão chủ nhân mang theo Quang Quang phá vỡ vị diện cấm chế, lại tới đây, vì phòng ngừa gia tộc người truy sát tới, liền ẩn nấp thân phận, gia nhập thần tướng học viện, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng chỗ nào nghĩ đến, bởi vì một lần ngoài ý muốn, chủ nhân ngộ nhập một chỗ hỗn loạn thời không, ở trong đó vậy mà phát hiện một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Phong toàn thân hơi rung, lực lượng thần bí, lực lượng gì? Chẳng lẽ lại cùng món kia thiên đại bí mật có quan hệ? Quang Quang biết gì nói nấy nói không sai ca. Chỉ là Quang Quang cũng không biết nguồn lực lượng kia là cái gì, chỉ biết là nguồn lực lượng kia không gì sánh được thần thánh. Cổ lão, lao chủ nhân tại phát hiện nguồn lực lượng này đằng sau, trên thân cũng nhiễm phải lực lượng thần bí kia khí tức, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Có thể chỗ nào nghĩ đến, lao chủ nhân lần nữa trở lại đại lục, lại bởi vì cố khí tức này không biết thăm dò đến cái gì, vậy mà đưa tới họa sát thân. Lúc đầu lao chủ nhân chính là cao cấp vị diện người của Long tộc, tu vi lực lượng không kém chút nào những người kia, nhưng lão chủ nhân một mực có thương tích trong người, Long thể lại có vị diện chi lực áp chế, căn bản không phải những người kia đối thủ. Tại lao chủ nhân sau khi chết, lao chủ nhân một đạo còn sót lại ý niệm liền đem Quang Quang phong ấn, bắt đầu ngủ say, tìm kiếm người hữu duyên. Chương 644, Long Nguyên Đế Ngục Đồ. Thần bí nam tử. Chương 644, Long Nguyên Đế Ngục Đồ. Thần bí nam tử. Thì ra là như vậy, A Diệp Phong đại khái hiểu, lực lượng thần bí kia chính là Họa Nguyên chỗ. Chỉ là lực lượng thần bí kia đến tột cùng là cái gì, vậy mà đưa tới Họa Sát Thân. Vị trí của nó ở nơi nào? Diệp Phong hiếu kỳ nói. Vị trí Quang Quang đã sớm ghi ở trong lòng, chủ nhân muốn đi, tùy thời đều có thể đi, lấy Quang Quang tốc độ, đi đến mảnh kia hỗn loạn thời không, đại khái cần nửa tháng tả hữu. Xa như vậy, phải biết Quang Quang thế nhưng là tiên thuyền, tốc độ tất nhiên kinh người, có thể đi đến hỗn loạn thời không, lại còn muốn nửa tháng tả hữu, ngay sau đó khẳng định là không được, xem ra cần tử nguyện hoàng triều tế bái kết thúc về sau mới có thể. Diệp Phong cân nhắc nói, "Ân, hết thể nghe ca ca, đúng rồi ca ca, suýt nữa quên mất, ngươi đi theo ta." Quang Quang chợt nhớ tới cái gì, mang theo Diệp Phong hướng tiên thuyền chỗ sâu đi đến. Tại tiên thuyền chỗ sâu chỗ, có một gian mật thất chung quanh bị từng đạo tiên văn xiển xích quấn quanh lấy, như là từng đầu thần long bình thường, tại trấn thủ lấy. Diệp Phong cùng Quang Quang lại tới đây, Quang Quang đánh ra một đạo quang mang đem Diệp Phong bao phủ, trực tiếp vượt qua tiên văn xiển xích, tiến vào trong phòng. Đây là trong phòng, trống rỗng. Lại tại gian phòng không chung chỗ, một bộ màu vàng bức tranh, tại trống rỗng nổi lơ lửng. Diệp Phong nhìn thấy bức tranh một khắc này, thể nội hỗn độn tiên thư vậy mà hơi run rẩy một chút. Diệp Phong kinh nghi một tiếng. Hỗn độn tiên thư rất ít xuất hiện dị động, bây giờ vậy mà bởi vì bức tranh này xuất hiện, tình huống như thế nào? Hắn đánh ra bức tranh này, người sau trên thân tản ra một cỗ thần bí, cổ lão, hoang vu khí tức, trừ cái đó ra, căn bản không nhìn thấy làm cho hỗn độn tiên thư xuất hiện dị động địa phương ở nơi nào. "Kaka, đây cũng là lão chủ nhân để lại cho ngươi mặt khác một vật, Long Nguyên Đế ngục đồ." Quang Quang mở miệng giảng đạo. Nó nhìn xem chỗ hư không bức tranh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là ngưng trọng, bất quá nó cũng không phải bức tranh bình thường, nó sinh ra tại cực kỳ lâu trước đó, tại Long tộc xuất hiện qua, nhưng không biết có phải hay không Long tộc đồ vật, lão chủ nhân đạt được nó đằng sau, tựa hồ rất kiêng kỵ nó, ngay cả Quang Quang cũng không biết cuối cùng là pháp bảo gì. Tóm lại các ca, Quang Quang hy vọng ngươi không được đụng nó. Long Nguyên Đế ngục đồ. Diệp Phong trong mắt nổi lên một tia hiếu kỳ, ngay cả đến từ cao cấp vị diện Long Nạo Thiên đều kiêng kỵ nó, cuối cùng là dạng gì tồn tại. Hắn cũng không phải sợ đông sợ tây người, nếu cái này Long Nguyên Đế ngục đồ thần bí như vậy, hắn cũng muốn xem thử xem chỗ nào thần bí. Ý niệm của hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc qua đi. Ông vừa mới đụng vào Long Nguyên Đế ngục đồ, lập tức từng cỗ hấp lực từ trong đồ bộc phát, hướng phía Diệp Phong thôn vệ đi qua. Diệp Phong ngay cả khả năng phản ứng đều không có, trực tiếp liền bị thôn vệ trong đồ. Quang Quang ở bên ngoài lo lắng hô to, hóa thành một đạo lưu quang muốn đi vào trong đồ, lại vừa mới tiếp xúc đến Long Nguyên Đế ngục đồ, lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho bắn ngược trở về, căn bản vào không được. Đây là nơi nào? Giờ phút này Diệp Phong thân ở Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong. Tại trung quanh hắn, chính là một mảnh mênh mông vô tận tinh hà. Hắn phiêu phù ở trong tinh hà, bốn phía từng viên tinh thần lấp lóe, phóng thích ra yêu đất giống như tinh thần quang trạch. Đương nhiên, ở trước mặt hắn tinh không bóp méo một chút. Ngay sau đó, không hề có điểm báo trước xuất hiện tám quả không gì sánh được to lớn mênh mông tinh cầu. Cái kia tám quả tinh cầu, mỗi một quả đều cổ lão, cao lớn, như là một phương thế giới. Chỉ bất quá bọn chúng xuất hiện vị trí khác biệt, liền cùng một chỗ, vậy mà như là một đầu đốn lượn xoay quanh thần long bình thường. Chỉ là kỳ quái là, tại mỗi một hành tinh trên thân, đều có một đầu to lớn vô cùng thần long một mực quấn quanh lấy. Bất quá Diệp Phong đến gần nhìn lại mới phát hiện, vậy căn bản không phải thần long, mà là lít nha lít nhít, giống như phụ chú bình thường tự phụ, tổ hợp lại với nhau đi thành thần long bộ dáng. Mơ hồ cho Diệp Phong một loại, những này phụ chú giống như tại giam cầm, trấn áp những tinh cầu này. Ân Diệp Phong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía ngôi sao thứ nhất bóng. Vừa rồi hắn không có chú ý, giờ phút này đến gần đằng sau mới phát hiện, tại ngôi sao thứ nhất bóng mặt ngoài, những cái kia lít nha lít nhít phụ chú, thế mà gây mất. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như những này phụ chú là trấn áp những tinh cầu này, phụ kia chú đứt gãy, chẳng phải là nói rõ viên tinh cầu này ở vào một loại không phải trấn áp trạng thái. Hắn cảnh giác lên, mặc dù không biết phụ chú tại trấn áp cái gì, nhưng phụ chú đứt gãy cũng không phải cái gì tốt sự tình. Hắn mang khẩn trương tâm tình thấp vọng, đi đến ngôi sao thứ nhất bóng bên trong. Chỉ gặp tại tinh cầu lối vào có một cái khe, trong cái khe có một cỗ hoàng vũ khí tức từ trong đó lan tràn ra. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn bước vào trong đó. Chỉ gặp trong đó là một tòa không gian phong bế, một mảnh đen kịt. Diệp Phong cảm ứng bốn phía, không có phát hiện chút nào sinh mệnh khí tức, không có cái gì. Mới tới. Đột nhiên, một đạo hùng hậu mang theo nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng xuất hiện tại trong không gian. Diệp Phong toàn thân chấn động, quanh thân phòng ngự trong nháy mắt mở ra. Ai? Hắn mới vừa rồi không có cảm thấy chút nào khí tức, chỉ có một khả năng, người này là một tôn hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Có ý tứ, cảnh giới không cao, nhưng thực lực bất phàm, bản tọa ở trên thân thể ngươi cảm nhận được từng luồng khí tức quen thuộc, tiên khí, ma khí, yêu khí, phật khí, còn có thần tính khí tức, thậm chí còn có một cỗ cực kỳ vực sâu hắc ám khí tức, chẳng lẽ là địa ngục khí tức? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi một kẻ phàm nhân, thể nội tại sao lại có nhiều như vậy khác biệt bản nguyên cao cấp khí tức? Càng tà môn chính là những khí tức này tại trong cơ thể ngươi vậy mà không có bài xích xung đột, ngược lại dung hợp lẫn nhau. Quái thai thần bí nam tử vậy mà xem thấu Diệp Phong nhục thân, lập tức kinh hô mà lên, trong giọng nói mang theo mãnh liệt chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Nhưng dù cho như thế, ngươi cảnh giới đặt ở cái này, ngay cả phá kiếp, nhân hoàng cảnh đều không có đạt tới, Long Nguyên Đế ngục đồ vì sao muốn trấn áp ngươi? Không đối, trên người ngươi không có trấn áp phong ấn, ngươi không phải là bị trấn áp, chẳng lẽ thần bí nam tử đông nhiên nghĩ tới điều gì, thanh âm khẽ run. Diệp Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh. Bị thần bí nam tử xem thấu nhục thần, hắn cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, dù sao hắn cảnh giới quá thấp, ẩn nấp bản lĩnh còn không đạt được che đậy hết thảy, tại cường giả loại này trước mặt, hết thảy đều sẽ trần trụi bạo lộ ra. Bất quá hẳn là không có phát hiện đan điền chỗ sâu hỗn độn thiên thư, cuốn sách này quá mức thần bí, tựa hồ có tự chủ ẩn nấp công năng, giống như ngoại trừ chính hắn, bất luận kẻ nào đều thăm dò không đến. Tiền bối thế nhưng là viên tinh cầu này bên trong bị trấn áp tồn tại, không ngại hiện thân gặp mặt. Diệp Phong bắt đầu thăm dò. Hiện nay hắn đối với người này còn suy nghĩ không thấu, vạn nhất đối với hắn lòng mang ý đồ xấu, chẳng phải là có đại nguy hiểm, huống hồ hắn không thích loại cảm giác này, trong cõi u minh như bị người nhìn chằm chằm bình thường, toàn thân không được tự nhiên. Ngươi muốn gặp bản tọa? Làm gì? Bản tọa cũng không phải nữ, còn có, bản tọa cũng không phải bị phong ấn vị kia, ngươi nói vị kia đã sớm chết, hắn vì muốn từ nơi này ra ngoài, hao hết suốt đời tinh lực ngưng tụ siêu cường một kiếm, bất quá đáng tiếc, mặc dù phong ấn bị hủy, nhưng cũng bởi vậy tinh tận mà chết, được không bù mất, nếu như hắn không chết, thời khắc này ngươi đã ngỏm cụ tỏi. Chương 645, viên thứ 5 tinh cầu dị động. Chương 645, viên thứ 5 tinh cầu dị động bị giết. Diệp Phong trong lòng hừ lạnh. Tại thần bí nam tử xem ra, hắn cảnh giới quá thấp, mặc dù có chút thần bí, nhưng vẫn là có thể bị nghiền ép mà chết. Nhưng Diệp Phong không cho là như vậy, hắn mặc dù yếu, nhưng còn có rất nhiều át chủ bài không có bại lộ, thật muốn tử chiến, ai chết ai sống còn chưa nhất định đâu. Tiền bối kia là ai, chẳng lẽ lại là Long Nguyên Đế ngục đồ đồ linh? Diệp Phong đối với thần bí nam tử càng phát ra hiếu kỳ. Không phải. Thần bí nam tử lạnh lùng một câu. Tiền bối kia là ngươi, vấn đề nhiều lắm. Thần bí nam tử có chút không phiền chán, ngươi nếu có thể đi vào đến nơi đây, hẳn là ngươi cùng Long Nguyên Đế ngục đồ ở giữa có một loại nào đó vi diệu liên hệ, xem ra Long Nguyên Đế ngục đồ là rơi vào trong tay của ngươi, cuối cùng là so trước đó tiểu tử kia tốt một chút, trước đó tiểu tử kia liên tiến đều vào không được, quá rất rưỡi, bản tọa đều lười để ý đến hắn. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, trước đó tiểu tử kia hẳn là Long Ngạo Tiên, không nghĩ tới Long Ngạo Tiên thế mà không cách nào tiến vào Long Nguyên Đế ngục đồ. Nếu tiền bối không hiện thân muốn gặp, cũng không cáo chi tự thân lai lịch, cái kia dù sao cũng nên cùng vãn bối nói một câu. Cái này tám quả tinh cầu là thế nào một chuyện đi? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Thần bí nam tử trầm mặc một chút, sau đó nói, cái này tám quả tinh cầu chính là Long Nguyên Đế ngục đồ trấn áp các loại trong tinh vực trí cường tồn tại, chỉ bất quá Long Nguyên Đế ngục đồ uy lực đã không lớn bằng lúc trước, phong ấn mới lỏng, dẫn đến tinh cầu này bên trong tám tôn tồn tại đều tại dục dịch. Mặc dù ngôi sao thứ nhất bóng đã bị phá, trong đó tồn tại đã chết đi, nhưng tám quả tinh cầu ở giữa đều có vi diệu liên hệ, trong đó bất luận cái gì một viên tinh cầu bị phá, đều sẽ giật dây còn lại tinh cầu, bây giờ viên thứ nhất đã phá, vậy liền sẽ liên lụy ngôi sao thứ hai bóng phong ấn, cứ thế mà suy ra, nếu như cái này bảy tinh cầu phong ấn tất cả đều bị phá, bản tọa dám cam đoan, cho dù ngươi người mang thần bí bất hủ tồn tại, tại bọn chúng trước mặt, ngươi cũng là một thứ cặn bã. Vài phút bị dây, Diệp Phong biến sắc, nếu như Tử Long thần tượng còn tại, hắn ngược lại là không có cái gì kiêng kỵ. Nhưng hôm nay Tử Long thần tượng ở vào một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái, nếu như hắn không phá nổi linh hồn công xiềng, Tử Long thần tượng liền không cách nào thôi động. Không có Tử Long thần tượng cái này siêu cường át chủ bài, cho dù hắn người mang thần tính cùng địa ngục chi lực, thậm chí hỗn độn chân khí đều không làm nên chuyện gì. Dù sao hắn cảnh giới quá thấp, những cái kia bị trấn áp tinh vực các đại cường giả giết hắn như dẫm chết một con kiến, vậy làm sao bây giờ? Thần bí nam tử hỏi ngược lại, ngươi biết Long Nguyên địa ngục hình uy lực vì sao không nhiều bằng lúc trước sao? Diệp Phong không hiểu, vì sao? Thần bí nam tử trầm giọng nói, bởi vì Đồ Linh không thấy. Diệp Phong sắc mặt biến hóa, Long Nguyên Đế ngục đồ Đồ Linh, nó đi nơi nào? Thần bí nam tử nói thẳng, không biết. Diệp Phong, thần bí nam tử nói tiếp, mặc dù bản tọa không biết nó đi đâu, nhưng bản tọa biết, chỉ có tìm tới Đồ Linh mới có thể khôi phục Long Nguyên Đế ngục đồ lực lượng, từ đó ra cô phong ấn, không phải vậy ngươi liền trở chết đi. Diệp Phong trở nên trầm mặc. Tình cảm chính mình là nhặt được một cái khoai lang bỏng tay a, nếu như tìm không thấy Đồ Linh, chính mình chẳng phải là muốn nhìn xem từng cái phong ấn mới lỏng, bảy tinh cầu bên trong trí cường tồn tại, giết chết hắn a, cùng lắm thì không cần cái này Long Nguyên Đế ngục đồ. Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Thần bí nam tử tham thẳm cười nói, đã chậm, bản tọa sẽ quấn lấy ngươi. Diệp Phong lật ra một cái liếc mắt, nam tử này làm sao cảm giác vô sỉ như vậy, quấn lấy ta. Bất quá yên tâm, thần bí nam tử chuyển đề tài nói, Đồ Linh bản tọa mặc dù không biết ở đâu, nhưng có thể cảm ứng được khí tức của hắn, chỉ cần phụ cận xuất hiện Đồ Linh, bản tọa trước tiên thông chi ngươi, bất quá ngươi phải tăng tốc tốc độ, ngôi sao thứ hai bóng phong ấn đã buông lỏng, ngắn nhất một năm, dài nhất một năm rưỡi, phong ấn liền sẽ triệt để bị đánh phá, không ngại nói cho ngươi, trong đó tồn tại cũng không phải một kẻ lương thiện, ngươi nếu không muốn chết, cũng nhanh tìm tới Đồ Linh, yên tâm, ngươi là tồn tại đặc thù, tại không có tìm tới Đồ Linh trước đó, bản tọa sẽ không để cho ngươi ở ra dám, ai muốn là ngươi, bản tọa cái thứ nhất giết chết hắn. Diệp Phong không còn gì để nói, chuyện này là sao? Bất quá cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Thần bí nam tử hứa hẹn bảo vệ hắn, tương đương với có một cái siêu cường giúp đỡ, về sau liền thêm một cái cơ hội sống sót, chính là không biết tiền bối là tu vi gì. Thần bí nam tử cười ngạo nghễ, vô địch. Diệp Phong sửng sốt một chút, một mặt cổ quái, tiền bối vẫn rất hài hước. Thần bí nam tử hừ lạnh một tiếng, ngươi không tin rất bình thường, dù sao bản tọa là ngươi không cách nào tưởng tượng tồn tại, cái này ngươi về sau liền sẽ rõ ràng. Ông. Nhưng vào lúc này, đan điền chỗ sâu, hỗn độn tiên thư vậy mà lần nữa hơi dùng một chút. Diệp Phong trong lòng thất kinh, đến tột cùng là cái gì gây nên hỗn độn thiên thư dị động? Phanh! Ngay tại hắn mê hoặc thời điểm, đứng hàng viên thứ 5 tinh cầu đống nhiên truyền ra một đạo không gì sánh được to lớn đập đến âm thanh, trong tinh không truyền vang. Đây là tình huống như thế nào? Viên tinh cầu kia vì sao đống nhiên sao động? Thần bí nam tử đều dị thường chấn kinh. Tại hắn nhận biết bên dưới, ngôi sao thứ 2 bóng thường xuyên sẽ có sao động đập đến thanh âm. Bởi vì ngôi sao thứ nhất bóng đã bị ép, liền sẽ dẫn đến ngôi sao thứ 2 bóng phong ấn mới lỏng, nhưng viên thứ 5 còn khoảng cách quá xa, làm sao có thể đống nhiên sao động? Viên tinh cầu kia bên trong chấn áp chính là cỡ nào tồn tại? Diệp Phong hỏi ra trong lòng mê hoặc. Thần bí nam tử hít sâu một hơi, là một cái dị loại, cùng tất cả người tu luyện cũng khác nhau. Võ giả bình thường tu luyện là dựa vào khí, nhục thân, nhưng vị này dựa vào là. Tóm lại hắn là một cái vô cùng nguy hiểm, tên đáng sợ, chỉ là kỳ trách, hôm nay thế mà vô cớ sao động, chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Diệp Phong trầm mặc, đi đến biên thứ 5 tinh cầu cách đó không xa, đột nhiên lại một đạo to lớn đập đến âm thanh truyền tới. Mà lúc này Hỗn Độn Thiên Thư lại lần nữa chấn động, mà lại chấn lực so trước đó đều mãnh liệt hơn. Không sai, làm cho Hỗn Độn Thiên Thư dị động chính là cái này viên thứ 5 tinh cầu, trong đó, tất nhiên có Hỗn Độn Thiên Thư cảm thấy hứng thú độ vận. Mà lại, Hỗn Độn Thiên Thư có thể cảm ứng được bên trong tồn tại tất nhiên cũng có cảm ứng, không phải vậy sẽ không vô cớ sao động. Chỉ là, Hỗn Độn Thiên Thư cảm thấy hứng thú đến tột cùng là cái gì, xem ra chỉ có tìm tới Đồ Linh mới có thể củng cố những phong ấn này, sau đó mượn nhờ Đồ Linh lực lượng tiến vào trong tinh cầu, lúc kia ta liền có thể biết viên tinh cầu này bên trong đến tột cùng có cái gì. Diệp Phong nghĩ thầm, xem ra ngươi thật sự là một cái thần bí gia hỏa, bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì, nó là không phá nổi viên thứ 5 tinh cầu, tốt, bản tọa cũng mệt mỏi, muốn đi đi ngủ, không có việc gì không nên quấy rầy bản tọa. Diệp Phong cũng tại một cố lực lượng vô hình bên dưới, bị lộ ra Long Nguyên Đế ngục đồ. Quang Quang nhìn thấy Diệp Phong đi ra, một mặt lo lắng hỏi, "Ca ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Phong cười cười, "Không có việc gì." Hắn không có đem bên trong sự tình báo cho Quang Quang còn nhỏ, tương đối là đơn thuần, nói ra ngược lại làm cho Quang Quang tăng thêm lo lắng, còn không bằng không nói. Chương 646, tự biên tự diễn. Chương 646, tự biên tự diễn. Siêu. Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía không trung chỗ Long Nguyên Đế ngục đồ, người sau lập tức hóa thành một đạo huyền quang, chui vào đến Diệp Phong trên cánh tay. Lần này bên phải cánh tay, chỉ gặp nơi cánh tay phía trên, một tấm giống như lúc thủy mặc hình liền hiện ra. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ, tiên thuyền ở bên trái cánh tay, Long Nguyên Đế ngục đồ bên phải cánh tay, mẹ nó, hắn đây là cùng hình xăm đòn kia lên. Bất quá, nước này mặc họa nhìn qua cũng không tệ lắm, rất phong cách, người nhà bình thường nếu là nhìn thấy hắn hình xăm này, không chừng cho là hắn là cái gì ăn chơi thiếu gia súc của công ty thiếu niên. Kaka, Long Nguyên Đế ngục đồ tán thành ngươi. Nhìn xem một màn này, Quang Quang khuôn mặt nhỏ khiếp sợ, nhìn xem Diệp Phong, kinh động như gặp thiên nhân. Không có, chỉ là cuốn lấy ta. Diệp Phong cười khổ một tiếng, theo mang theo Quang Quang đi ra khỏi phòng. Bất quá, vì hiểu rõ tiên thuyền cấu tạo, Diệp Phong cố ý đem tiên thuyền đi một vòng, thực sự quá lớn, chạy một vòng xuống tới đều muốn nửa nén hương tả hữu, đây là Diệp Phong đi nhanh tình huống dưới. Bất quá đáng ra nói chuyện chính là, tại tiên thuyền phía trên, hoàn toàn chính xác có rất nhiều Long Ngạo Thiên khi còn sống cất giữ các loại đan dược, công pháp, chiến binh, còn có mấy đại gian phòng tiền tài linh tinh, có thiên cấp, linh cấp, còn có thánh cấp. Nghe Quang Quang nói tới, những vật này đều là Long Ngạo Thiên đi vào Thần Giận Đại Lục lấy được. Diệp Phong nhìn tâm thần rung động, nơi này đơn giản chính là một cái tàng bảo khô a, cái gì cũng có, liền cái này Quang Quang còn nói Long Ngạo Thiên không thích vật ngoài thân, những này hay là Long Ngạo Thiên trước kia cất giấu đồ vật. Diệp Phong nghe được không còn gì để nói, Long Ngạo Thiên không thích cất giữ đều có nhiều như vậy bảo vật, nếu là ưa thích cất giữ, cái này tiên tuyển còn không biết có thể hay không chứa. Diệp Phong chọn lấy mấy quyển công pháp và chiến binh, đều là thiên cấp trở lên tồn tại, đối với hắn hiện tại có tác dụng cực lớn. Cũng không biết thần minh, Diêm Bố Đạo, Nhiếp Vũ Hy, mà Quynh Thành bọn hắn thế nào ra tiên tuyển, Diệp Phong một thân một mình xếp bằng ở đạo phủ. Hắn nghĩ tới thần minh bọn hắn, hiện nay chỉ có Lưu Thập Bát còn cùng hắn cùng một chỗ, những người khác thân ở các nơi, không biết khi nào mới có thể muốn gặp, đột nhiên thật hoài niệm tại Long Cổ Đại Lục thời gian. Ông. Đúng lúc này, trên người hắn lệnh bài bỗng nhiên chấn động một cái. Diệp Phong xem xét, là nội viện tử đệ lệnh bài. Ý niệm của hắn tiến vào bên trong, liền thấy được một đầu tin tức. Sát thực tới nói là một phần danh sách. Đi từ Nguyện Hoàng Triều tham gia hiến tế đại điện danh sách. Trên danh sách có số 100 người, trong đó có Diệp Phong danh tự. Ngày kia sáng sớm, thần tướng học viện cửa lớn tập hợp, chờ đến trễ. Lập tức một giọng dàn mua xuất hiện tại trong lệnh bài. Ngày kia sao đối với tham gia hiến tế đại điện, Diệp Phong cũng không có bao nhiêu chấn kinh, Tử Nguyện Hoàng Triều mà thôi, chỉ cần dám tìm hắn phiền phức, hắn không để ý đem Tử Nguyện Hoàng Triều chiến cái út sấp. Chỉ là không nghĩ tới, ngày kia liền muốn tiến về, tại trong ấn tượng của hắn, khoảng cách Tử Nguyện Hoàng Triều còn có một đoạn thời gian mới đến, thật không nghĩ đến thời gian trước thời hạn. Cùng một thời gian, Bách Chiến Phong, năm tên người mặc nội viện trưởng lao phục sức lão giả, đột nhiên đi vào Bách Chiến Phong bên ngoài, bọn hắn nhìn xem Bách Chiến Phong, trong ánh mắt đều là thoáng hiện qua một vòng kiên kỵ, không có bước vào ngọn núi. Bọn hắn đứng tại ngọn núi bên ngoài, riêng phần mình nhìn thoáng qua, một người trong đó thanh âm niệm ai, âm dương quái khí kêu lên, "Sở Chiến Hoàng, ngươi hẳn phải biết đi, ngươi đệ tử kia ngày kia liền muốn tiến về Tử Nguyện Hoàng Triều, ha ha, ngươi hẳn phải biết ý vị như thế nào đi." Bách Chiến Phong bên trong không có chút nào đáp lại. Lão giả sắc mặt lãnh đạm xuống tới, một tên trưởng lão khác gầm thét một tiếng nói, "Con mẹ nó ngươi giả chẳng cái gì chấn định, lão hủ biết ngươi nghe thấy, ngươi đệ tử kia ngang ngược càng rỡ, vô pháp vô thiên, đắc tội Tử Nguyện Hoàng Triều công chúa, lần này hắn tiến đến hiến tế, Tử Nguyện Hoàng Triều tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, ngươi liền đợi đến nhà sắp đi." Không sai, hắn không phải đệ tử của ngươi sao? Ngươi đi cứu hắn nha. Hừ hừ, lần trước một trận chiến, đừng cho là chúng ta không biết ngươi thương thế lần nữa tăng thêm. Đừng nói bán bộ cản khôn, ngươi bây giờ đoán chừng ngay cả cản khôn hóa cảnh thực lực đều không có, ngươi làm sao cứu hắn? Đây chính là mệnh, Tử Nguyện Hoàng Triều vô số cao thủ, cho dù ngươi còn tại bán bộ cản khôn, lại có thể thế nào? Thực lực của ngươi tại Tử Nguyện Hoàng Triều trước mặt chính là một cái giám, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn đi cứu hắn, người đi mà nằm mơ à? Bọn hắn từng cái cười đắc ý yên nhiên một bộ chế giễu tư thái. Trước đó Sở Chiến Hoàng ra mặt che chở Diệp Phong, dẫn đến bọn hắn bị thiệt lớn, tại tất cả con em trước mặt mặt mũi mất đi. Bây giờ tốt, bọn hắn khi biết Diệp Phong tiến về hiến tế đại điện thời điểm, trước tiên liền tới, nói móc Sở Chiến Hoàng. Vốn là còn một ít trưởng lao muốn tới, nhưng có việc quân thân, chỉ có bọn hắn 5 vị đến đây. Bất quá bọn hắn đã nghĩ kỹ, bọn hắn sẽ mỗi ngày tới nói móc Sở Chiến Hoàng, chỉ cần bọn hắn có thời gian, hôm nay là 5 cái, ngày mai có thể chính là 10 cái, ngày kia rất có thể là 20 cái. Tóm lại bọn hắn chính là muốn Sở Chiến Hoàng sống ở thống khổ cùng dày vò bên trong, bởi vì dạng này, bọn hắn sẽ cảm thấy không gì sánh được sảng khoái. Thế nhưng là, bọn hắn bỏ đá xuống giếng một hồi, Bách Chiến Phong bên trong vẫn không có động tĩnh, lúc này 5 người sắc mặt khó coi, mẹ nó, trả lại cho ngươi mặt, lao tử nói nhiều như vậy, con mẹ nó ngươi ngay cả cái giấm đều không thả một cái, thật đem mình làm ra. Đồ chó hoang, hiện tại liền đi vào giết chết ngươi. Không thể. Mặc dù lần trước Sở Chiến Hoàng bộ phát thực lực, thương thế lại là tăng thêm, nhưng cái này dù sao đều là chúng ta suy đoán, vạn nhất hắn không có, cho dù hắn có, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, người này vạn nhất còn có thủ đoạn khác đâu. Lúc này liền có trưởng lão ngăn lại xúc động. Có thể tên này quá thao đản, hoàn toàn không cho chúng ta mặt mũi. Yên tâm, hắn mặc dù không trở về chúng ta, nhưng tất nhiên nghe thấy, giờ phút này nói không chừng đã tâm loạn như ma, bị chúng ta khí miệng phun máu tươi. Ha ha, bọn hắn cười to mà lên, lập tức lại bắt đầu một trận cửa trách, một cái so một cái nói hung ác, khó nghe. Nếu có tử đệ thấy cảnh này, chắc chắn nghẹn họng nhìn chân chối. Những trưởng lão này dù sao cũng là học viện nội viện trưởng lão, trưởng quản từng cái lĩnh vực càn khôn hóa cảnh cao thủ, bây giờ vậy mà như vậy thao đản, không biết xấu hổ, đứng tại Sở Chiến Hoàng ngọn núi bên ngoài một trận chửi mẹ, đơn giản lật đổ bọn hắn tam quan. Các ngươi tìm ta ngay tại 5 người nói liên miên bất tuyệt thời điểm. Phía sau bọn họ đột nhiên một thanh âm vang lên. Lúc này 5 người biến sắc, vô ý thức nhìn sang, lập tức đứng chết trận tại chỗ. Sở Chiến Hoàng không sai, người tới chính là Sở Chiến Hoàng, ở bên cạnh hắn còn có Kim Nhãn Thần Quyền. Lúc này cả hai thế mà xuất hiện tại phía sau bọn họ. Lập tức bọn hắn liền ý thức được một vấn đề, vừa rồi Sở Chiến Hoàng không tại trong núi. Mẹ nó, phí hết nửa ngày miệng lưỡi, thế mà tự biên tự diễn. 5 người nhìn lẫn nhau một cái, đột nhiên cảm giác được chính mình có chút ngu xuẩn. Ngươi đi đâu, làm sao không tại ngọn núi? Có trưởng lão nhìn thoáng qua Kim Nhãn Thần Quyền, trong mắt cực kỳ kiêng kỵ. Làm sao, bản tọa đi đâu, còn muốn hướng các ngươi báo cáo, buồn cười. Sở Chiến Hoàng vừa bước một bước vào ngọn núi, không thèm để ý những người này. Sở Chiến Hoàng, ngươi đừng muốn đắc chí, ngươi bảo bối kia đệ tử có thể sắp phải chết. Một người trong đó, một mặt ác độc nói. Chương 647, chủ nhân gặp được phiền toái. Chương 647, chủ nhân gặp được phiền toái, chết thì chết, nuốt ngươi bọn họ thí sự. Sở Chiến Hoàng trực tiếp hướng sơn động đi đến. Con mẹ nó ngươi trang cái gì trang, có loại đêm nay hậu sơn gặp, vừa vặn lão hủ muốn báo vậy lần trước mối thù. Có thể Sở Chiến Hoàng không để ý đến, không thèm để ý bọn hắn. 5 người bị không nhìn thẳng, khí nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đều đang run rẩy. Lúc này một người hét lớn một tiếng, thả ra ngoan thoại, Sở Chiến Hoàng, ngươi còn không biết đi, lúc đầu chúng ta muốn làm thịt ngươi đồ đệ kia, nhưng biết được hắn đi Tử Nguyệt Hoàng triều hiến tế đằng sau, chúng ta liền bỏ đi ý nghĩ này, nhưng bây giờ ta ý nghĩ thay đổi, ngươi đêm nay nếu không đến phía sau núi, lão hủ cũng không dám cam đoan, ngươi đồ đệ kia có thể an toàn đến Tử Nguyệt Hoàng triều. Sở Chiến Hoàng thân hình dừng lại, lông mày ẩn ẩn nhíu lại, quay người nhìn về phía đối diện 5 người, một mặt chán ghét, dám uy hiếp ta. Một người trong đó nói, liền uy hiếp ngươi có thể làm gì, có gan liền đến phía sau núi. Sở Chiến Hoàng trong mắt lóe ra sắc cơ, thật không biết xấu hổ đồ vật, thế mà liên hợp lấn giết một tên văn bối, các ngươi coi là có thể là được. Một người khác hừ lạnh một tiếng nói thật cho ngươi biết đi, lần này cùng Trần Phạm cùng đi còn có 8 tên trưởng lão, rất không may, chúng ta ngay tại trong đó, bằng vào ta các loại thủ đoạn cùng thực lực, thần không biết quỷ không hay giết chết một trong đó sân nhỏ đệ, còn không phải dễ dàng sự tình, cho dù ngươi biết thì như thế nào, ngươi không ngăn cản được. Hèn hạ. Sở Chiến Hoàng quát lạnh, uổng cho các ngươi hay là trưởng lão, thế mà có thể làm được hạ tiện như vậy sự tình, đơn giản xuất sinh không bằng. Một người cười lạnh nói, cho dù chúng ta không giết hắn, Tử Nguyên Hoàng triều cao thủ cũng sẽ không bỏ qua hắn, hắn có chết hay không, chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Sở Chiến Hoàng hít sâu một hơi, thần sắc bình tĩnh xuống tới, hoàn toàn chính xác, Tử Nguyên Hoàng triều cao thủ đông đảo, ta không xem bảo, cũng vô pháp quản, hết thảy toàn bằng tạo hóa của hắn, mà các ngươi, nếu quả thật muốn giết hắn, ta cho dù quản, cũng chỉ quản nhất thời, không quản được một thế, hắn cuối cùng muốn đối mặt các ngươi, cho dù ta đáp ứng các ngươi thì như thế nào, các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không giết hắn sao? 5 người cười khẩy nói, cho nên, ngươi mặc kệ hắn. Sở Chiến Hoàng thở dài một hơi nói, người đều có mệnh, mỗi một cái đều có con đường của mình muốn đi, hắn mặc dù bái ta làm thầy, nhưng đường vẫn là phải chính hắn đi, các ngươi muốn giết hắn, ta không ngăn cản được, hắn nếu thật chết tại trong tay các ngươi, đó cũng là mệnh của hắn, ta bất lực. Nói xong không do dự nữa, hướng trong động phủ đi đến. 5 người nhìn lẫn nhau một cái, bọn hắn có thể không tin Sở Chiến Hoàng mặc kệ Trần Phàm, trực tiếp quẳng xuống một câu, mặc kệ ngươi có quản hay không Trần Phàm, đêm nay chúng ta ở sau núi chờ ngươi, có gan ngươi liền đến. Sau khi nói xong 5 người rời đi nơi đây. Chủ nhân, ngươi sẽ đi có đúng không? Kim Nhãn Thần Khuyển hiểu rất rõ Sở Chiến Hoàng, mặt ngoài nói mặc kệ Trần Phàm, kỳ thực không gì sánh được quan tâm. Bởi vì Trần Phàm là hắn Sở Chiến Hoàng sinh thời cái cuối cùng đồ đệ, cũng là hắn hy vọng. Những lão già này đều đến cửa nhà khiêu khích tới, ta quả nhiên làm tiếp một cái vô sự người, sợ là ngày sau những người này càng biết đắc tội tiến độ. Sở Chiến Hoàng đã hạ quyết tâm. Kim Nhãn Thần Khuyển không gì sánh được lo lắng, có thể chủ nhân, thương thế của ngươi Sở Chiến Hoàng khoát tay áo, không sợ nói cho dù chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, cũng muốn đi. Kim Nhãn Thần Khuyển sắc mặt nghiêm túc, không xem qua bên trong lại vô cùng kiên định, nếu chủ nhân muốn đi, tiểu kim con cũng đi, có tiểu kim con tại, sẽ không để cho những người kia thương chủ nhân nữa tức. Sở Chiến Hoàng vui mừng cười nói, ngươi không thể đi. Kim Nhãn Thần Khuyển cực kỳ kinh ngạc, vì sao? Sở Chiến Hoàng thở dài một hơi, hắn có nguyên tắc của hắn cùng kiên trì, đây là ta cùng giữa bọn hắn sự tình, ngươi không có khả năng nhúng tay. Kim Nhãn Thần Khuyển một mặt lo lắng, có thể chủ nhân bây giờ căn bản không phải những người kia đối thủ à, người tí hon màu vàng phải đi. Sở Chiến Hoàng ánh mắt sắc bén đứng lên, ngay cả ta nói đều không nghe. Kim Nhãn Thần Khuyển ủy khuất nói, ta chỉ muốn chủ nhân còn sống. Sở Chiến Hoàng thở dài một hơi, buồn bã nói, người cuối cùng cũng có vừa chết, không có gì, huống hồ những điều nhân kia giết không được ta, ta cho dù chết, cũng không có khả năng chết ở trong tay bọn họ, tin tưởng ta. Kim Nhãn Thần Khuyển còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Sở Chiến Hoàng quyết định đã định, hắn dù nói thế nào đều không làm nên chuyện gì. Nó một mình đứng ở ngoài độc phủ, suy tư. Làm sao bây giờ, chủ nhân không để cho ta đi, ta liền không cách nào trợ giúp chủ nhân, vạn nhất chủ nhân xuất hiện nguy hiểm, chẳng phải là nó vốn định lặng lẽ đi, nhưng Sở Chiến Hoàng cùng hắn có tâm linh cảm ứng, chỉ cần hắn xuất hiện tại Sở Chiến Hoàng cách đó không xa, người sau liền có thể cảm ứng được, cứ như vậy, chẳng phải là không cách nào đi theo. Đúng rồi, nó đông nhiên nghĩ tới điều gì. Thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Diệp Phong ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện, cảm ngộ như thế nào đánh vỡ linh hồn công xiềng. Hắn biết, càng là về sau, gặp phải địch nhân càng sẽ tương đại. Chỉ có không ngừng làm bản thân lớn mạnh, mới có thể đứng ở thế bất bại. Mặc dù Long Nguyên Đế ngục đồ bên trong thần bí nam tử đáp ứng sẽ che chở hắn, nhưng hắn cảm giác nam tử này có chút vô sỉ, còn có chút trang bức thành phần. Diệp Phong hỏi hắn cảnh giới gì, hắn lại còn nói vô địch, cái này quá giả đi. Lúc đó Diệp Phong thật muốn đem giam cầm tại Hỗn Độn Thiên Thư bên trong thần long triệu hắn đi ra, đến cùng người này so một lần. Bất quá ngẫm lại là được rồi, lấy hắn hiện nay năng lực, cửu đại thần long không thèm để ý hắn. Cho nên, cuối cùng vẫn là phải dựa vào hắn chính mình. Thế nhưng là, hắn hiện tại không có đầu mối, tại linh hồn phương diện này, càng muốn đả phá linh hồn công xiềng, càng là khó mà đánh vỡ, xem ra là cần một loại nào đó thời cơ, không phải vậy chỉ dựa vào minh tưởng căn bản không có khả năng. Ân. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong hai mắt mở ra, nhìn về phía ngọn núi bên ngoài, chỉ gặp một bóng người, tốc độ cực nhanh tiến vào hắn trong sân phòng, đi vào trước mặt hắn. Kim Nhãn Thần Quyển. Không sai, không phải Kim Nhãn Thần Quyển còn có thể là ai? Lúc này mới bao lâu thời gian, cảm giác khí tức của ngươi lại tăng mạnh không ít. Kim Nhãn Thần Quyển đánh giá Diệp Phong, chợt chợt sợ hãi thán nói, phát sinh chuyện gì? Diệp Phong thẳng vào chủ đề, hắn biết Kim Nhãn Thần Khuyển sẽ không vô cớ tìm hắn. Chủ nhân gặp được phiền toái. Kim Nhãn Thần Khuyển đem hậu sơn một chuyện báo cho Diệp Phong, hy vọng Diệp Phong có thể giúp Sở Chiến Hoàng. Nói thật, ngươi có chút thần bí, lần trước ngươi ta một trận chiến, ta đã đại khái đoán ra thực lực của ngươi, nhưng theo chủ nhân nói tới, ngươi còn có át chủ bài không có triển lộ, mặc dù không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì, nhưng ta dám khẳng định, có ngươi hỗ trợ, sư tôn không có việc gì. Diệp Phong thật không có phủ nhận, sư tôn lần trước vì giúp ta, không tiếc đắc tội những trưởng lão kia, trong lòng ta, hắn đã là ta đúng nghĩa sư tôn, chuyện này, ta tự nhiên sẽ giúp. Chỉ là nếu sư tôn không để cho ngươi chân chân, cái kia rất có thể cũng sẽ không để ta chân chân, cho dù ta muốn rút cũng bất lực. Kim Nhãn Thần Khuyển một mặt kiên quyết nói, cái này trước mặc kệ, cho dù chủ nhân không để cho ngươi rút, có thể ngươi giúp thì phải làm thế nào đây, ta không được, một khi ta tiếp cận chủ nhân liền sẽ cảm ứng được ta. Diệp Phong suy nghĩ một chút, chỉ có thể như vậy, lập tức liền đáp ứng Kim Nhãn Thần Khuyển. Chương 648, Phục Thiên Chiến Ấn. Chương 648, Phục Thiên Chiến Ấn. Thần Tướng Học Viện phía sau núi, nơi này sơn lâm rậm rạp, lúc đó có mảnh thu hành đầu, từng cái đen kỵ không gì sánh được núi lớn như người khổng lồ tọa lạc tại cái kia. Nghe nói nơi này không người trông giữ, chính là việc không ai quản lý tử đệ, học viện tử đệ đều rất ít lại tới đây, bởi vì nơi này náo quỷ. Mắt trần có thể thấy, tại một chỗ trên đất trống có lít nha lít nhít mộ bia tọa lạc tại cái kia. Những mộ bia này đều là thần tướng học viện tử đệ, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì chết đi, đều sẽ bị mai táng ở chỗ này. Trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được từng biển khô lâu cùng xương người, âm phong chật chật, ban đêm ngẫu nhiên có thể nghe được có người đang khóc, các loại u ám âm thanh, còn có như quỷ mị tiếng cười, không gì sánh được khiếp người. Siêu, một bóng người xuất hiện tại trong núi rừng, chính là Sở Chiến Hoàng. Như loại này địa phương, hắn còn là lần đầu tiên đến. Hắn nhìn bốn phía, nơi này âm khí rất nặng, tà phong trận trận, bốn phía an tĩnh quỷ dị, khu rừng rậm rạp, che khuất không trùng chỗ minh nguyện, để nơi đây càng thêm âm trầm khiếp người. Bất quá hắn cũng là gặp qua sóng to gió lớn người, loại địa phương này hắn thấy, không đáng kể chút nào, thượng cổ hung địa hắn đều tiến vào, hoặc tử nhân mộ hắn cũng xông qua, cùng nơi này so sánh, không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Hắn liền ở chỗ này chờ, đại khái qua khoảng 20 phút. Bốn phía ba 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 xuất hiện một hai chục đạo nhân ảnh, đem hắn vây quanh. Ha ha, ngươi quả nhiên tới. Những người này tự nhiên là những cái kia nội viện trưởng lão. Lần này vậy mà xuất động 16 tên, mỗi một cái khí tức đều tại càn khôn hóa cảnh ngũ trọng trở lên, cao nhất lại có hai tên càn khôn hóa cảnh bắt trọng đỉnh phong trưởng lão. Nói nhảm nhiều như vậy, ra tay đi. Sở Chiến Hoàng hơi lườm bọn hắn, sắc mặt nghiêm túc, bất quá dù vậy, hắn hay là lạnh lùng một câu. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ, Sở Chiến Hoàng, tối nay đã ngươi dám đến, nói rõ ngươi có gan, bất quá đây cũng là ngươi cái cuối cùng ban đêm. Không sai, ngươi mặc dù là học viện kiêu ngạo, nhưng này đều là coi là chuyện, ngươi bây giờ chẳng qua là một tên phế vật, học viện rất rưởi, cho dù chúng ta giết ngươi, ai lại sẽ nói cái gì đâu. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không nhanh như vậy giết chết ngươi, chúng ta muốn đem ngươi trấn áp, sau đó tìm cơ hội lại đem ngươi đồ đệ kia đem tới tay, đến lúc đó chúng ta muốn làm lấy mặt của ngươi, đem hắn dằn vặt đến chết. Hừ hừ, cái này hẳn là muốn so giết chết ngươi thống khổ hơn đi. Đáng đời, ai bảo ngươi phách lối như vậy, tại ngàn vạn tử đệ trước mặt thả chúng ta mặt mũi mất hết, đây chính là báo ứng. Những trưởng lão kia ngôn ngữ ác độc, sắc mặt một cái so một cái xấu xí. Sở Chiến Hoàng lắc đầu, một mặt thở dài, các ngươi đã không xứng làm một trong đó viện trưởng giả, loại này ác độc bị ổi cách làm, cùng tà ma khác nhau ở chỗ nào, đơn giản chính là học viện đủ ác tính. Nếu như bản tọa thực lực còn tại thời kỳ đỉnh phong, ta nhất định phải đưa ngươi các loại ngay tại chỗ chém giết, đáng tiếc à, trời không phù hộ ta Sở Chiến Hoàng, mới khiến cho các ngươi hạng giá áo túi cơm sống đến hôm nay, bất quá dù vậy, bản tọa cũng không phải các ngươi có thể trấn áp. Các ngươi như biết, bản tọa cho dù biết tối nay đến hoặc là không đến, các ngươi cũng sẽ không buông tha Trần Phàm, bản tọa vì sao còn muốn tới sao? Các ngươi nghe cho kỹ, bản tọa sở dĩ sẽ đến, mục đích chỉ có một cái, chính là nhìn các ngươi khó chịu, muốn đến đánh các ngươi một trận. Hắn vừa dứt lời, lúc này liền có người cười to mà lên, cái gì? Ngươi nói cái gì? Đánh chúng ta một trận? Con mẹ nó ngươi không điên đi, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi chỉ có một người, cho dù ngươi mang lên con chó kia, cũng không phải chúng ta đối thủ, huống hồ ngươi còn không có mang, con mẹ nó ngươi có cái gì lực lượng nói những lời này? Sắp chết đến nơi còn muốn mặt mũi, buồn cười. Bá. Lúc này liền có một người xông ngang tiến lên, trấn áp Sở Chiến Hoàng, chư vị, đối phó tên phế vật này, lao hủ một người đủ để, các ngươi liền đứng ở một bên xem kịch vui đi. Hắn thấy Sở Chiến Hoàng căn bản không phải đối thủ của hắn. Dù sao hắn cũng là càn khôn hóa cảnh thất trọng tu vi. Huống hồ, lần trước một trận chiến, Sở Chiến Hoàng cưỡng ép vận dụng bách luyện phân thân, thương thế lần nữa tăng thêm, chiến lực căn bản sẽ không mạnh cỡ nào. Ngay tại hắn đấm ra một quyền đồng thời, Sở Chiến Hoàng đồng dạng một quyền, khẩn thiết va nhau, trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Ngay sau đó liền nghe đến một tiếng xương cốt thanh âm vỡ tan, mang theo một tiếng hét thảm, tại mọi người một mặt ánh mắt rung động bên dưới, bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Sau khi hạ xuống thần sắc hắn hãi nhiên, chính mình thế mà không phải Sở Chiến Hoàng đối thủ. Bốn Chu trưởng lão càng là không tưởng được, Sở Chiến Hoàng lần trước đánh một trận xong, còn có được bực này thực lực mạnh mẽ. Ta đến, tại tăng thêm ta. Ba ba bá. Lần này, trong đội ngũ lần nữa xông ra ba tên trưởng lão, đều là càn khôn hóa cảnh thất trọng tu vi, trong đó một tên đã đạt đến thất trọng đỉnh phong. Lực lượng này là vừa rồi nhiều gấp ba. Sở Chiến Hoàng hừ lạnh một tiếng, chỉ là ba người còn không vào mắt của hắn. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp cùng ba người đại chiến ở cùng nhau. Mặc dù ba người kia đều rất mạnh, thủ đoạn thần thông đều đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thành. Nhưng Sở Chiến Hoàng là ai, cho dù lần trước một trận chiến thương thế tăng thêm, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn lại như thế nào, cũng không phải ba người này có thể chống lại. Không bao lâu, ba người bị thua, hai người chỗ ngực bị đập một trường, miệng phun máu tươi, một người khác đầu bị đá một cước, đầu óc choáng váng, tìm không thấy đông nam tây bắc. Lão phế vật, thật đúng là xem thường ngươi, lại đến, ta cũng không tin hao tổn không chết hắn. Trong đội ngũ lần nữa xông ra năm tên trưởng lão, trong đó một tên vậy mà đạt đến bát trọng đỉnh phong. Lực lượng so với một lần trước phải cường đại gấp 5-6 lần. Sở Chiến Hoàng sắc mặt nghiêm túc, sức chiến đấu cỡ này đã uy hiếp đến hắn. Cho dù hắn có thể chiến thắng 5 người này, vậy hắn tất nhiên cũng thụ thương không nhẹ, đến lúc đó hắn lại nên như thế nào đối mặt công kích kế tiếp. Đại Hoang Lôi Đình. Hắn tốc chiến tốc thắng, tại 5 người xông ra đội ngũ một khắc này. Hắn một tay lôi đình lấp lóe, đột nhiên đặt tại mặt đất, lập tức lấy hắn làm trung tâm, vô số đầu lôi đình xiển xích, hướng bốn phía kích xạ mà đi. Những trưởng lão kia còn muốn lấy xa luân chiến phương thức mãi chết Sở Chiến Hoàng. Nhưng ngọc đẹp phá toái. Sở Chiến Hoàng đánh đòn phủ đầu, đánh vỡ xa luân chiến phương thức, lấy một tay Đại Hoang Lôi Đình, hướng bọn hắn phá hủy mà đi. Ầm ầm. Đại Hoang Lôi Đình chính là Sở Chiến Hoàng thành danh kỹ người. Uy lực hung mãnh, phá hủy lực mạnh. Chỉ gặp những lôi đình kia xiển xích như từng đầu thần long bình thường, xé rách đại địa. Tại khoảng cách những trưởng lão kia còn có một mét thời điểm, lôi đình phá đất mà lên, vậy mà hóa thành từng đầu lôi đình đại hổ, hướng bọn hắn cắn xé mà đi. Những cái kia đại hổ từng cái dữ tợn đáng sợ, khí tức dọa người, tản mát ra một cỗ lôi diệt thiên hạ chi thế. Những trưởng lão kia không dám kinh thường, làm ra chiêu thức nhau nhau chống cự đại hổ. Ngay một khắc này, Sở Chiến Hoàng thân ảnh biến mất, hóa thành một đạo tật phong đi vào những trưởng lão kia sau lưng, vờn quanh một vòng. Lập tức đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi mà lên, đem những trưởng lão kia bao phủ. Chỉ bằng cái này, ngươi cho rằng liền có thể làm gì được chúng ta? Những trưởng lão kia niệm ai cười một tiếng, lôi đình đại hổ tại trước mặt bọn hắn, trực tiếp liền bị vây sát, chờ bọn hắn muốn hóa giải quanh thân phong bạo thời điểm. Đông nhiên trên không, Sở Chiến Hoàng thân ảnh xuất hiện tại cái kia, những này mặc dù không làm gì được các ngươi, nhưng cái này đâu? Trong tay hắn trực tiếp ngưng tụ ra một đạo đại ấn, Phục Tiên Chiến Ấn.